Chương 2113, không đánh đã khai. Chương 2113, không đánh đã khai. Không biết qua bao lâu, Phong Diệp Tu mới lưu luyến không rời địa vương lỏng ra mẫu thân, nhìn lên trước mắt ý cười đầy mặt Bạch Long Vương, hắn cũng là cười không ngậm mồm vào được. Mẫu thân, hài nhi thật tốt nghĩ ngươi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ. Hai tử, mụ mụ làm sao từng không nghĩ ngươi. Bạch Long Vương trên mặt một thẳng treo lấy hòa thuận cười khẽ, dừng lại sau một lát, tiếp tục nói, những năm gần đây, ta một thẳng không có nói cho ngươi biết trận tướng, ngươi hội quá em mẫu thân sao? Những năm gần đây Bạch Long Vương luôn luôn vì hệ thống thân phận tại cùng Phong Diệp Tu giao lưu, chỉ là từ trước đến giờ chưa từng đề cập Phong Diệp Tu thân thế. Chẳng qua này tất cả đều là ra ngoài Phong Diệp Tu an toàn suy xét, Bạch Long Vương chỉ là hy vọng nhường Phong Diệp Tu có năng lực tự bảo vệ mình, mà không phải quấn vào trận này khó mà tự kiểm chế thị phi trong nước xoáy. Phong Diệp Tu không chút do dự lắc đầu, cao giọng nói, ta biết ngài cũng là vì hài nhi tốt, ngài vì ta hy sinh sinh mệnh của mình, hài nhi như thế nào lại quái ngươi đây? Bạch Long Vương cười lấy lắc đầu, nói khẽ, đứa nhỏ đốc, mẫu thân bảo hộ con của mình là thiên tính cũng là sứ mệnh, ta từ đầu đến cuối cũng không có hối hận qua. Mẫu thân, hài nhi một ngày nào đó sẽ để cho ngài cùng phụ thân cũng giành lấy cuộc sống mới. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, kiên định nói, cơn gió, mụ mụ chân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Bạch Long Vương nhẹ vỗ về Phong Diệp Tu bên thai tán loạn tóc xanh, ôn nhu nói, đúng rồi mẫu thân, vừa mới kia đột nhiên xâm nhập cựu vĩ hồ ma ảnh đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào cùng Mặc Long Đế quân có quan hệ gì? Tựa hồ là nhớ tới có chút mấu chốt sự việc, Phong Diệp Tu chờ không nổi dò hỏi. Bạch Long Vương hơi trầm mặc chỉ chốc lát, nếu mày hơi nhiều nói, cái đó ma ảnh khí tức vô cùng quen thuộc, nếu không có đoán sai, hẳn là làm năm cái đó nữ nhân thần bí. Nữ nhân thần bí. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, do dự sau một lát, chính tiếng nói, ngài là nói cái đó cựu vĩ ma ảnh liền là năm đó cái đó xúi dục Mặc Long Đế quân cùng ngài trở mặt thành thù ra hỏa. Bạch Long Vương nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, mặc dù ta thì chưa từng gặp qua diện mục thật của nàng, nàng vẫn luôn là mang mặt nạ gặp người. Chẳng qua cố khí tức này hết sức đặc thù, ta hẳn là sẽ không nhận lầm. Ghê tởm. Nàng hại ngài cùng Mặc Long Đế quân trở mặt thành thù, hiện tại lại suýt chút nữa để cho ta lại lần nữa nhập ma. Nếu để cho ta có cơ hội gặp phải nàng, nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, cơn gió, ngươi trước không nên vọng động, gia hỏa kia mặc dù ghê tởm, nhưng mà thực lực của nàng cũng không phải ngươi bây giờ có thể xứng đôi, đây chính là cấp truyền thuyết loạn thế yêu thú. Bạch Long Vương vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nhắc nhở, cấp truyền thuyết loạn thế ma thú, đây chẳng phải là cùng Mặc Long Đế quân ngang nhau cấp bậc tồn tại, hiện nay trên thế giới lại còn có bậc này tồn có ở đây không? Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, kinh ngạc nói, không nên Phong Diệp Tu như vậy kinh ngạc, vì trong nhận thức của hắn, dường như tất cả cấp truyền thuyết trí cường ma thú đều đã biến mất, trong đó đại bộ phận tại quần hùng tranh bá náo động thời kỳ bị tiêu diệt, còn có tiểu bộ phận quá mức cường đại thì bị triệt để phong ấn. Cho dù là mạnh như Mặc Long Đế quân thì bị phong ấn ở vô tận hư không trong, Phong Diệp Tu thật sự là không cách nào tưởng tượng cấp truyền thuyết ma thú lại có thể tồn tại đến nay, đồng thời tựa như biến mất đồng dạng. Thằng nếu không phải lần này sự cố phát sinh, Phong Diệp Tu thậm chí cũng không biết có như thế một tên gia hỏa nguy hiểm núp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Cái này cấp truyền thuyết ma thú tựa hồ có chút đặc thù, thực lực của nàng tại cấp truyền thuyết bên trong cũng không tính cường đại, chí ít xa dưới tứ đại hung thú, lại càng không cần phải nói cùng Mặc Long Đế quân bực này chuyển kỳ chí tôn bằng được. Nhưng mà nàng lại có mê hoặc nhân tâm câu chuyện thật, luôn luôn trốn ở phía sau màn, trên cơ bản rất ít xuất hiện tại công chúng tầm mắt, đồng thời tính cảnh giác vô cùng mạnh, có thể đây cũng là hắn có thể sống tạm đến nay nguyên nhân đi. Bạch Long Vương nhẹ giải thích rõ đạo mẫu thần, gia hỏa này phải cùng cựu vĩ hồ tộc có chút quan hệ a. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, cau mày nói, trước đó ta thì không dám hứa chắc, nhưng mà trải qua lần này giao thủ, đối phương tất nhiên là cựu vĩ hồ tộc không thể nghi ngờ. Bạch Long Vương vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, cựu vĩ hồ tộc luôn luôn giỏi về mê hoặc lòng người. Cái đó nữ nhân thần bí là cựu vĩ hồ tộc ngược lại cũng không cho ta cảm thấy bất ngờ. Cựu vĩ hồ tộc sẽ không phải. Phong Diệp Tu cao mày, hắn tựa hồ là liên kết nghĩ tới điều gì. Hồ Cửu Nhi chính là cựu vĩ hồ tộc một thành viên, chẳng qua nàng chỉ là ma thú cấp chúa tể, đồng thời nàng chắc chắn sẽ không ra hại Phong Diệp Tu, cho nên khẳng định bị bài trừ bên ngoài. Chẳng qua này nữ nhân thần bí chính là cựu vĩ hồ tộc, Hồ Cửu Nhi cũng là cựu vĩ hồ tộc một thành viên, có thể hiểu rõ này nữ nhân thần bí thân phận thì không nhất định. Cơn gió, mặc dù nhưng cái này nữ nhân thần bí là cựu vĩ hồ tộc, nhưng mà Cửu Nhi cô nương đối với ngươi cũng không mỏng, ngươi cũng không nên giận lây sang nàng. Bạch Long Vương thần tình nghiêm túc, đạo sao lại thế? Đừng nói Cửu Nhi cô nương nhiều lần cứu tính mạng của ta, cho dù là chúng ta chưa bao giờ thấy qua, ta cũng sẽ không đem lửa giận phát tiết tại người không liên hệ trên người. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chợt hơi nghi hoặc một chút nói, mẫu thân, ngài là làm thế nào biết Cửu Nhi? Bạch Long Vương cười thần bí, nhẹ nhàng chọc chọc Phong Diệp Tu cái chán, mỉm cười nói, mẫu thân nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên, ta thế nhưng đây chính ngươi còn hiểu hơn ngươi đây. Đây chính ta còn hiểu hơn chính mình, cái này làm sao có khả năng? Phong Diệp Tu cười lấy gãi gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì đạo này có cái gì không thể nào, cho dù là ngày bình thường ngươi lúc ngủ, ta còn thỉnh thoảng nghe được ngươi nói mơ, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết, từ ngươi đi vào Tu La Vương Đô sau đó, những ngày này có thể thường xuyên trong mộng kêu gọi Cửu Nhi tên. Bạch Long Vương chầm chầm vào Phong Diệp Tu con mắt, nói khẽ, ta đó là đang lo lắng Cửu Nhi an nguy, cũng không phải đang nhớ nàng, mẫu thân ngài hiểu lầm. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng trầm xuống đầu đến, nói chuyện cũng là không có quá nhiều sức lực. Ta nhưng không có nói ngươi là đang nhớ nàng, ngươi đây là không đánh đã khai sao? Bạch Long Vương nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi ngược lại. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu đem đầu thấp đủ cho càng thêm chìm, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Bạch Long Vương con mắt. Hiện nay Phong Diệp Tu tâm loạn như ma, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt này cắt không đứt lý còn loạn tình cảm. Tốt tốt, mẫu thân không hề có ý trách ngươi, ngươi trải qua tất cả mẫu thân cũng cảm động lây, cho nên ta có thể đã hiểu ngươi làm khó cùng đau khổ. Xíu xíu như nước bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Phong Diệp Tu đầu vai, Bạch Long Vương nhẹ nói, cơn gió, ngươi là một đội trời đạp đất nam tử hán, ngày bình thường cho dù là đối mặt kinh khủng hung thú đều chưa từng một chút nhíu mày. Hiện đang vì sao trở nên như thế ngại ngùng, đối mặt tình cảm không thể một vị địa trốn tránh, như thế sẽ chỉ làm người xem thường. Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, thế nhưng Hải Nhi thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Bạch Long Vương hơi cười một chút, thản nhiên nói, ta biết ngươi không nghĩ cô phụ Ngọc Nhi, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi trốn tránh mới là đối với nàng nhóm lớn nhất đau khổ, có thể Ngọc Nhi hy vọng ngươi năng lực tiếp nhận Cửu Nhi đâu. Cái này làm sao có khả năng? Phong Diệp Tu chau mày, vẻ mặt khó có thể tin đạo vấn đề này ngươi nên đến hỏi Ngọc Nhi, có thể nàng sẽ cho ngươi một câu trả lời hoàn mỹ. Bạch Long Vương cười lấy lắc đầu, nói khẽ, mẫu thân, cảm ơn ngài khuyên bảo, Hải Nhi quả thực không nên trốn tránh. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên định. Cơn gió, Ngọc Nhi cùng đồng bọn của ngươi còn đang chờ ngươi, đừng cho bọn hắn sốt ruột chờ, đi thôi. Đang khi nói chuyện, Bạch Long Vương thân ảnh dần dần tiêu tán, mà Phong Diệp Tu thì không lại tiếp tục dừng lại trong linh thức thế giới. Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai mắt, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là vẻ mặt ân cần nhìn lấy mình Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người. Bọn hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu cuối cùng thức tỉnh cũng là hưng phấn vây quanh, Thẩm Như Ngọc thì thận trọng đem Phong Diệp Tu cho dịu dắt đứng lên. Phong ca ca, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Như Ngọc ôn nhu dò hỏi. Để các ngươi lo lắng, ta không có trở ngại. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, hắn thì chú ý tới Thẩm Như Ngọc bề ngoài và khí chất dường như đã xảy ra biến hóa vi diệu, chợt mới nhìn đến đối phương cánh tay phải bên trên chu tước ấn ký, kinh ngạc nói, Ngọc Nhi, lẽ nào là ngươi giúp ta hấp thu cái kia ma quái kim sắc huyết dịch? Phong Diệp Tu ý thức luôn luôn đắm chìm trong linh thức thế giới bên trong, cho nên hắn hoàn toàn không ý thức được ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới hắn còn có một chút buồn bực linh thức thế giới bên trong nhạt kim sắc huyết mạch tại sao lại đột nhiên biến mất, hiện tại mới ý thức được là Thẩm Như Ngọc tại ngoại giới giúp đỡ duyên cớ của hắn. Không sai, tứ muội vừa mới thế nhưng như bị điên muốn giúp ngươi hấp thụ chân huyết chu tức đâu. Kéo đều kéo không ở. Còn không đợi Thẩm Như Ngọc chính miệng đáp lại, Đông Phương Hạ Mạt liền đoạt trả lời trước đạo tam đệ, ngươi không biết vừa mới tình huống đến cỡ nào hung hiểm, tiểu Ngọc vì giúp ngươi kém chút mất mạng, ta phía sau lưng mồ hôi lạnh vẫn chưa làm đâu. Hàn Tiêu cũng là lập tức phụ họa nói, nhà đầu đốc. Phong Diệp Tu cười lấy đem Thẩm Như Ngọc đầu lâu ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Phong ca ca, kỳ thực ngươi tương ứng cái kia cảm tạ là Cửu Nhi cô nương, nếu như không phải nàng, có thể ngươi thì sẽ không còn được gặp lại ta. Thẩm Như Ngọc nói khẽ. Chương 2114, vẻ toàn đôi bên chương 2114, vẻ toàn đôi bên Cửu Nhi cứu được ngươi, lời này bắt đầu nói từ đâu? Phong Diệp Tu lông mày gảy nhẹ, có phần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thẩm Như Ngọc. Bây giờ Hồ Cửu Nhi còn tại tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp bên trong ngủ say, nơi nào có thể đi vào cân bằng giáo đình trong. Phong ca ca, ngươi nhìn xem. Thẩm Như Ngọc cũng không có nhiều hơn giải thích, chậm nhẹ nhàng kéo lên cánh tay trái ống tay áo, triệt để bộc lộ ra Cửu Ngọc phong ấn. Cái này đồ án nhìn lên tới tựa hồ có chút nhìn quen mắt, tựa hồ tại ở đâu nhìn thấy qua tựa như. Phong Diệp Tu theo bản năng sờ lên cái cằm, nói khẽ: "Đây là Cửu Ngọc phong ấn, Cửu Bí Mệnh Tuyến cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc dung hợp mà thành, phong ấn lại chân huyết chu tức bên trong cô kia không rõ lai lịch dòng máu màu vàng kim nhạt." Thẩm Như Ngọc kiên nhẫn giải thích nói: "Nguyên lai là như vậy." Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói khẽ: "Căn cứ lời của mẫu thân có thể suy đoán ra dòng máu màu vàng kim nhạt chủ nhân là Cửu Vĩ Hồ tộc, mà Hồ Cửu Nhi chính là Cửu Vĩ Hồ tộc một thành viên, nàng Cửu Bí Mệnh Tuyến có thể dẫn đạo cỗ này huyết mạch cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua cũng đúng thế thật tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể làm được." Cửu Ngọc cấn ký hình thành đúng là trùng hợp, trong đó Chu Tước Thánh Hỏa, còn có Cửu Vĩ Mệnh Tuyến cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc thiếu một thứ cũng không được, ba cái chủ yếu điều kiện thiếu khuyết người nào đều khó có khả năng hình thành. Nay Cửu Vĩ Mệnh Tuyến thế nhưng Cửu Nhi cô nương đưa cho ngươi tín vật, hiện nay lại là bởi vì ta mà hủy, Phong ca ca ngươi trách ta sao? Thẩm Như Ngọc khẽ cắn môi son, ôn nhu nói, nha đồng đốc, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ngươi đây là vì cứu ta lại làm sao nhẫn tâm trách ngươi đấy? Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, huống chi Cửu Nhi cô nương cũng là một thông tình đạt lý người. Giả sử nàng hiểu rõ Cửu Vĩ Mệnh Tuyến cứu được người ta, khẳng định thì rất cao hứng. Ngươi thật đúng là hiểu rõ Cửu Nhi cô nương, kỳ thực này Cửu Ngọc Cấn Ký chính là bút tích của nàng, đồng thời ta đã tại linh thức thế giới bên trong gặp qua nàng. Thẩm Như Ngọc khỏe miệng hơi dương lên, nói khẽ. Nàng không có đối với ngươi như vậy a? Phong Diệp Tu vô thức đứng thẳng giật mình cổ họng, dường như có vẻ hơi căng thẳng. Một bên Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đang nghe một đoạn này lúc cũng là có chút cảm thấy hứng thú, hai người đều là âm thầm dựng lên lỗ tai, vẻ mặt tò mò ngốc ở một bên. Hàn đại ca, Hạ Mạt tỷ, ta nghĩ cùng Phong ca ca đảm một ít chuyện riêng, các ngươi. Thẩm Như Ngọc cũng không trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua cách đó không xa Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người. Hiểu rõ, hiểu rõ. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hết sức phối hợp đi ra. Hai người triệt để sau khi đi xa, Thẩm Như Ngọc mới chậm rãi quay đầu, nhìn lên trước mắt toàn thân cứng ngắc Phong Diệp Tu, trong lòng ngược lại là cảm thấy mấy phần đáng yêu. Phong ca ca, ngươi nhìn lên tới thật khẩn trương a. Ngươi sẽ không phải là sợ Cửu Nhi cô nương a? Thẩm Như Ngọc thấy Phong Diệp Tu sắc mặt tái xanh, chê bừa. Sao? Làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng sợ nàng đâu? Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, trong lòng oán thầm nói, ta là sợ các ngươi đánh nhau. Cửu Nhi cô nương thoạt nhìn là rất hung, nhưng mà ta có thể nhìn ra nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng rõ ràng có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn xuất thủ cứu ta. Thẩm Như Ngọc chậm rãi cúi đầu xuống, tiếp tục nói, nếu như ta năng lực có cái này một cái tỉ tỉ, nghĩ thật là khiến người ta vô cùng an tâm đấy. Ngọc Nhi, ngươi làm thật là nghĩ như vậy. Phong Diệp Tu thì nghe được Thẩm Như Ngọc ý ở ngoài lời, vẻ mặt thành thật nói. Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, mỉm cười nói, Phong ca ca, nếu ngươi vì ta mà cô phụ Cửu Nhi tỉ tỉ, ta nghĩ đời ta đều sẽ lương tâm bất an. Ngươi có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình, ngươi làm thật là nghĩ như vậy sao? Phong Diệp Tu nắm thật chặt Thẩm Như Ngọc bàn tay, ôn nhu nói, ta thật sự không có miễn cưỡng chính mình, nếu như không phải Cửu Nhi cô nương lời nói, có thể ngươi đều không thể theo tội ác chi đâu còn sống trở về. Nghĩ đến như vậy lời nói, kỳ thực ta còn năng lực cùng với ngươi đã là lấy Cửu Nhi phúc, ta nếu là lại không biết đủ lời nói, chẳng phải là không biết tốt xấu. Thẩm Như Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, nói khẽ, Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi có thể hiểu được. Phong Diệp Tu một tay lấy Thẩm Như Ngọc ôm vào trong ngực, trải qua thời gian dài đè nén ở trong lòng tích tụ thì tại thời khắc này có thể phóng thích. Ngươi đừng đội cảm ơn ta, ta bên này ngược lại là không thành vấn đề, thế nhưng Cửu Nhi tỷ có bằng lòng hay không còn chưa nhất định đâu. Thẩm Như Ngọc cười lấy đẩy ra Phong Diệp Tu, nếu mày hơi nhíu đạo ta nghĩ Cửu Nhi vui lòng cứu ngươi thì đủ để chứng minh tất cả, điểm này hẳn là không cần lo lắng đi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, cười tủm tỉm nói, Cửu Nhi tỷ còn không có tỉnh lại sao? Thẩm Như Ngọc dò hỏi. Tạm thời còn không có thức tỉnh, chẳng qua thương thế của nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Cửu bí triệt để chữa trị sau đó hẳn là có thể tỉnh lại, chậm nhất cũng là tại mấy tháng này sự tỉnh. Phong Diệp Tu chi tiết đáp lại nói, được rồi, ta còn muốn làm mặt cùng với nàng nói một tiếng ta đâu. Nhìn tới tạm thời là không có cơ hội. Thẩm Như Ngọc có chút thất lạc đạo Ngọc Nhi, ngươi cùng Cửu Nhi chẳng qua là gặp mặt một lần, vì sao ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với nàng rất có hảo cảm đâu? Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, cười tủm tỉm nói, hừ, có thể không chỉ là các ngươi nam nhân thích xem mỹ nữ, kỳ thực nữ hải tử so với các ngươi thích hơn nhìn xem xinh đẹp tỷ tỷ. Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu hơi nghiêng đầu, cười khổ nói, các ngươi sau này sẽ không phải cô lập ta đi. Cái này có thể không nhất định nha. Thẩm Như Ngọc xinh xắn địa thẻ lưỡi, nói khẽ, sau này ngươi nếu là dám vắng vẻ chúng ta bất kỳ một cái nào lời nói không chính xác hai chúng ta thì dắt tay cao chạy xa bay đi. Ta hoài nghi các ngươi đây là đang cố ý làm khó dễ ta, ta cũng sẽ không phân thân. Phong Diệp Tu theo bản năng đáp lại một câu, chợt mới phản ứng được, cười ha hả nói, đúng a, ta sẽ thân ngoại hóa thân a. Nay là được rồi, dù sao ngươi có thân ngoại hóa thân, lần này ngươi không có gì viện cớ đi. Thẩm Như Ngọc cười tủm tỉm nói, tựa như là không có gì việc cớ. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi a, Cửu Nhi tỷ là một ngoại lệ, sau này có thể không cho phép ngươi lại thay đổi thất thường. Thẩm Như Ngọc hai tay chống lạnh, lạnh lùng nói, đó là tự nhiên, đánh chết ta cũng không dám. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, hừ, tin rằng ngươi cũng không dám, nếu ngươi dám can đảm thay đổi thất thường lời nói, vậy ta thì cùng Cửu Nhi tỷ trước hết liên thủ đánh chết ngươi cái đàn ông phụ lòng, sau đó lại cùng nhau dắt tay cao chạy xa bay. Thẩm Như Ngọc nhíu mày, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, lau một vệt mồ hôi lạnh sau đó, cười khổ nói, ta Phong Diệp Tu đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà, đời này mới có thể có bực này phúc phận, đã là cảm động đến rơi nước mắt, lại sao dám có cái khác nghiệp tưởng. Chương 2115, trời đất tạo nên chương 2115, trời đất tạo nên tốt tốt, không đùa ngươi. Ta biết ngươi sẽ không. Thẩm Như Ngọc nhìn trước mắt cực độ nghiêm túc Phong Diệp Tu, cười nhạo nói, chúng ta tại Chu Tước Bí cảnh đã ngây người quá lâu, giáo chủ đại nhân đoán chừng cái kia chờ sốt ruột, hay là trước nhanh đi ra ngoài đi. Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, Thẩm Như Ngọc lập tức đuổi theo kịp Phong Diệp Tu nhịp chân, hai người đầu tiên là hướng phía Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn phương hướng đi đến. Các ngươi việc tư nói xong rồi. Hàn Tiêu cười tủm tỉm nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, mỉm cười nói, đã nói xong rồi, chúng ta có thể rời đi. Nói xong, Phong Diệp Tu liền triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long, ba người khác thì cùng nhau ngồi lên lưng rồng. Chỉ thấy một đạo lôi quang chói mắt hiện lên, mọi người vì tốc độ nhanh nhất hướng phía Chu Tức Bí cảnh duy nhất lối đi bay đi. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn hai người dường như muốn mở miệng tuân hỏi chút gì, nhưng mà do dự hồi lâu trùng pin là không có mở miệng. Hàn đại ca, Hạ Mạt tỷ, các ngươi có lời gì muốn nói không? Tâm tư tỉ mỉ Thẩm Như Ngọc thì phát giác được hai người dị thường, chủ động mở miệng dò hỏi. Ngọc Nhi muội muội, các ngươi vừa cương đến cùng đã nói những gì a? Đông Phương Hạ Mạt hiếu kỳ chen vào, cười tủm tỉm nói, cũng không phải cái đại sự gì, ta dự định nhận Cửu Nhi cô nương làm tỷ tỷ. Thẩm Như Ngọc mười phần thản nhiên nói, a. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người trong miệng một lời địa cao giọng nói, chợt cũng là không khỏi nhìn nhau sững sờ. Mặc dù Thẩm Như Ngọc lời nói tương đối huyền chuyển, nhưng mà bọn hắn cũng có thể đã hiểu đối phương trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Đông Phương Hạ Mạt nổi giận đùng đùng nhìn Phong Diệp Tu, giống như sau một khắc thì muốn xông lên đi là Thẩm Như Ngọc chủ trì công đạo. Thế nhưng còn không đợi đến Đông Phương Hạ Mạt có hành động, Thẩm Như Ngọc liền lần nữa mở miệng nói, "Hạ Mạt tỷ, ngươi trước không nên kích động, này là chủ ý của ta, cũng không phải Phong ca ca ý nghĩ." Đông Phương Hạ Mạt lúc này mới coi như thôi, nói khẽ, "Được rồi, chẳng qua ngươi thật sự không ngại sao?" Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Dù sao cũng so ba người cùng nhau thống khổ tốt, huống hồ Phong ca ca có thân ngoại hóa thân, không có gì tốt ngại." Tựa như là như thế một cái đạo lý, đây có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đông Phương Hạ Mạt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói khẽ, cho nên sau này Hạ Mạt tỷ tái kiến Cửu Nhi cô nương lời nói, tuyệt đối không nên dương cung bạc kiếm. Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói, ngươi yên tâm, điểm ấy có chừng có mực ta vẫn phải có. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, chân thành nói. Đông Phương Hạ Mạt từ đầu đến cuối đều là vì Thẩm Như Ngọc suy xét, tất nhiên Thẩm Như Ngọc cũng tự miệng nói không ngại, nàng tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nói xong, Thẩm Như Ngọc chậm rãi đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, chợt bên cạnh hắn lặng lặng ngồi xếp bằng. Dù là không cần nói, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc chỉ là dựa chung một chỗ, liền giống như một bức giá trị liên thành duy mỹ bức tranh. Hàn Tiêu nhìn qua phía trước Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người, không hiểu ra sao thở dài một hơi. Đây là một chuyện thật tốt, ngươi nên là tam đệ cùng tứ muội cảm thấy vui, đột nhiên than thở làm gì? Đông Phương Hạ Mạt liếc Hàn Tiêu một chút, cao mày nói, ta thở dài không phải là bởi vì bọn hắn, mà là bởi vì chính mình a. Hàn Tiêu cười khổ lắc đầu, chợt nhìn thoáng qua Đông Phương Hạ Mạt, bị cười nói, Hạ Mạt, không phải ta nói ngươi, này cảnh giới thì kém đến quá xa, lẽ nào liền không thể học một ít người ta Ngọc Nhi muội muội sao? Đông Phương Hạ Mạt thì không tức không buồn, chỉ là hỏi ngược lại, tam đệ thế nhưng tương lai đế quốc chi quân, sơ đại thánh linh vương chi tử, bản thân phong thần tuấn lãng cũng sẽ không nói, còn có thể thân ngoại hóa thân, không như người nào đó, một lời khó nói hết à? Hạ Mạt, ta chẳng phải chỉ đùa với ngươi sao? Ngươi đến mức đem ta dừng lại cỡ trách sao? Hàn Tiêu mặt đều có chút tái rồi, nhỏ giọng thầm thì đạo, ngươi nếu là còn dám cùng ta đùa kiểu này lời nói, tự gánh lấy hậu quả nha. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng rơi tại trên người Hàn Tiêu, Đông Phương Hạ Mạt tự tiếu phi tiếu nói, con người của ta đầu góc thái thẳng, cả đời sẽ chỉ yêu một người. Hàn Tiêu khó được trở nên nghiêm chỉnh lại, ôn nhu nói, ta cảm giác não dung lượng cũng không lớn, hình như thì chứa không nổi những người khác. Đông Phương Hạ Mạt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, nhìn như vậy đến, hai người chúng ta tàn tật nhân sĩ ngược lại là trời đất tạo nên một đôi a. Hàn Tiêu cười ha hà nói, uy, ta còn tưởng rằng ngươi đầu góc khai khiếu đâu, nay thật không dễ dàng có chút lãng mạn bầu không khí, ngươi liền không thể. Đông Phương Hạ Mạt dùng cực kỳ ánh mắt u oán nhìn Hàn Tiêu, thở phì phò nói, hu hu hu. Thế nhưng còn không đợi đến Đông Phương Hạ Mạt nói hết lời, Hàn Tiêu liền vội vàng không kịp chuẩn bị địa hôn lên trên môi của nàng, căn bản không để cho nàng dãy rủa. Trong chốc lát, Đông Phương Hạ Mạt trong lòng oán khí trong nháy mắt tiêu tán, mà trái tim của nàng thì giống như mai con một loạn nhảy dựng lên, sắc mặt cũng theo đó trở nên ửng đỏ. Hồi lâu sau, Hàn Tiêu mới chậm rãi buông ra Đông Phương Hạ Mạt, ôn nhu nói, thế nào, đủ lãng mạn sao? Đông Phương Hạ Mạt túi đầu cười yếu ớt một tiếng, thản nhiên nói, miễn cưỡng tính ngươi cập cách đi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là phát giác được sau lưng hai người nói chuyện, bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không quấy rầy ý nghĩa. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt muốn so Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc lớn hơn một tuổi, năm nay hai người cũng đạt đến 22 tuổi, hiển nhiên là đến nói chuyện cưới gả niên kỷ. Chẳng qua chiến linh sư hôn nhân cùng người bình thường lại là không nhiều giống nhau, vì thế tục luật pháp khó mà đối bọn họ sinh ra ràng buộc, cho nên đại đa số chiến linh sư cũng không cần đăng ký kết hôn. Mặc dù không cần đăng ký, thế nhưng kết hôn từ xưa đến nay cũng là một loại thần thánh nghi thức, dường như tất cả chiến linh sư bạn đời cũng chọn cử hành hôn lễ, nhường người đời chứng kiến bọn hắn tình yêu. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt nếu là muốn kết hôn, tất nhiên phải trở về Hoa Hạ, rốt cuộc cha mẹ của bọn hắn cùng người thân cũng tại Hoa Hạ. Chương 2116, Chu Tước ấn ký chương 2116, Chu Tước ấn ký Chu Tước bí cảnh cửa vào. Bạch Y giáo chủ cầm trong tay hỏa vũ quyền trượng, con mắt nhìn chằm chằm vào trong miệng. Mặc dù Hắc Long cấm chế đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà Phong Diệp Tu đám người chưa hề đi ra trước đó, mọi thứ đều còn không tốt lắm nói. Hống. Chỉ thấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, Thiên Thanh Ngọc Lân Long liền chạy ra khỏi Chu Tước bí cảnh duy nhất lối đi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là trước tiên theo Thiên Thanh Ngọc Lân Long phía sau nhảy xuống tới, mọi người bước nhanh đi tới Bạch Y giáo chủ trước người. Phong tiểu hữu, các ngươi không sao thật sự là quá tốt. Bạch Y giáo chủ nhìn thấy bốn người lông tóc không tổn hao gì, vui mừng nói, đa tạ giáo chủ đại nhân xuất thủ tương trợ. Bốn người hết sức ăn ý hướng nhìn giáo chủ đại nhân một mực cung kính bái, trầm giọng nói, thằng nếu không phải Bạch Y giáo chủ giúp đỡ lời nói, chỉ sợ bọn họ căn bản là không cách nào dập tắt Niết Bàn chi hỏa, nơi nào còn có cơ hội còn sống ra đây. Bạch Y giáo chủ vì thế còn hy sinh một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi xuyên di sơn hải, phần ân tình này có thể nói là rất nặng. Bọn nhỏ không muốn giữ lễ tiết, chỉ là một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi có thể đổi lấy các ngươi an uy, đáng giá. Bạch Y giáo chủ đem Phong Diệp Tu cho dịu dắt đứng lên, cười ha hà nói, giáo chủ đại nhân, phần ân tình này vãn bối suốt đời khó quên, sau này nhất định sẽ báo đáp ngài. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, không cần không cần, nay Chu Tước bí cảnh một nhóm, các ngươi nhưng có thu hoạch. Bạch Y giáo chủ cười lấy khoát khoát tay, tiếp lấy dò hỏi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhìn nhau cười một tiếng, hai người hết sức an ý phóng xuất ra Chu Tước ấn ký. Chỉ thấy Phong Diệp Tu trước ngực Chu Tước ấn ký nở rộ màu đỏ ánh lửa, chợt vì tốc độ cực nhanh trải rộng quanh thân, cực nóng nhiệt độ để người Bạch Y giáo chủ đều không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Thẩm Như Ngọc Chu Tước ấn ký tại cánh tay phải bên trên, chói mắt Chu Tước thánh hỏa thì triệt để đưa nàng cho nhóm lửa, cho dù là tại ban ngày thì không có cách nào che giấu bực này hoa lệ ánh lửa. Nếu quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc Chu Tước thánh hỏa có chút khác biệt, Phong Diệp Tu Chu Tước thánh hỏa màu sắc có vẻ hơi âm thầm, tựa hồ có chút thiên hướng về màu tím nhạt. Mà Thẩm Như Ngọc quanh mình Chu Tước thánh hỏa thì là màu vàng nóng, trong đó dường như còn trộn lẫn lấy một chút tỏa ra ánh sáng lung linh ngọn lửa nhỏ, ở bề ngoài nhìn qua càng thêm hoa lệ. Điều này nhỏ xíu khác biệt là bởi vì hai người hấp thu chân huyết Chu Tước có chỗ khác nhau, Phong Diệp Tu hấp thu một nửa chân huyết Chu Tước bên trong hỗn hợp Hắc Long ma huyết, Thẩm Như Ngọc hấp thu một nửa chân huyết Chu Tước bên trong lại là dung hợp Cửu Vị Vương tộc ma huyết. Bạch Y giáo chủ đầu tiên là vây quanh Phong Diệp Tu dạo qua một vòng, quan sát kỹ hắn Chu Tước thánh hỏa sau đó, cũng là liên tục tán dương, không sai không sai, này Chu Tước thánh hỏa uy lực thật tốt bá đạo. đa tạ giáo chủ đại nhân khích lệ. Phong Diệp Tu vội vàng thở dài nói lời cảm tạ. Bạch Y giáo chủ chính là làm thế bản thánh, ánh mắt của hắn có thể nói là rất độc ác. Phong Diệp Tu chu tức thánh hỏa có thể làm cho hắn liên tục tán thưởng, có thể thấy được uy lực của nó là làm thật là khủng bố. Đúng lúc này Bạch Y giáo chủ lại vây quanh Thẩm Như Ngọc dạo qua một vòng, nhìn lên trước mắt hoa lệ phi phàm chu tức thánh hỏa, thần sắc lại là có chút mê man. Chỉ thấy Bạch Y giáo chủ đầu tiên là dùng thủy nguyên tố bao vây cánh tay, chợt nếm thử tính đi giải trừ Thẩm Như Ngọc chu tức thánh hỏa, chợt gật đầu một cái, nói: Ngọc Nhi cô nương chu tức thánh hỏa mặc dù không có phong tiểu hữu như vậy bá đạo, nhưng lại có thể hấp thụ linh khí cùng hỏa diễm cường hóa tự thân, thật tốt thần kỳ. Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nếu không phải Bạch Y giáo chủ Bạch Trần lời nói, nàng cũng không biết chính mình chu tức thánh hỏa còn có bực này thần kỳ công hiệu. Nếu đoán không sai lời nói, cái này hẳn là hấp thụ dòng máu màu vàng kim nhạt cùng bát xích quỳnh câu ngọc mang tới dị biến, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn tới hai vị đều là thu hoạch tương đối khá a, cũng không có cô phụ lão phu một phen chờ mong. Bạch Y giáo chủ có chút thỏa mãn nuốt nuốt hàm râu, chậm nhẹ giọng dò hỏi: Phong tiểu hữu, ngươi hiện nay đã tập hợp đủ tứ thánh nhân ký đi? Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói: Vạn bối hiện tại quả thực đã tập hợp đủ tứ thánh nhân ký, đồng thời tứ thánh nhân ký đã tạo thành tuyệt đối cân đối, ta đã có thể đồng thời mở ra tứ thánh nhân ký. Phong Diệp Tu còn chưa hấp thụ chu tức ấn ký trước đó, ngày bình thường mở ra hai đại ấn ký cũng đã là cực hạn, mở ra tam đại ấn ký đều sẽ có chí mạng mạo hiểm. Nhưng mà hiện tại tứ thánh nhân ký tập hợp đủ sau đó, vấn đề này thì bị triệt để giải quyết hết, Phong Diệp Tu có thể làm được đồng thời mở ra tứ đại ấn ký, không chỉ không có bất kỳ ảnh hưởng, phản cũng có thể tứ thánh nhân ký uy lực trở nên càng thêm cường đại. Chương 2117, tứ thánh nhân ký chương 2117, tứ thánh nhân ký, đây chính là hoa hạ cổ lão truyền thừa, biết được thứ nhất liền có tư cách vấn đỉnh thánh linh vương cảnh, Phong tiểu hữu lại là đồng thời có tứ đại ấn ký, này tương lai thành tựu ngay cả lão phu cũng không dám tưởng tượng a. Bạch Y giáo chủ khẽ vuốt hàm râu, trầm giọng nói: Giáo chủ đại nhân quá khen, vạn bối lần này có thể thành công đạt được cuối cùng chu tức ấn ký cũng may mà sự giúp đỡ của ngài. Phong Diệp Tu hơi cười một chút. Kỳ thực không có gì ngoài chu tức ấn ký thu hoạch, Phong Diệp Tu còn có thu hoạch ngoài ý liệu, Hắc Long Ma huyết nhường trong cơ thể hắn huyết mạch Hắc Long Vương càng thêm đơn thuần. Hiện nay hắn không chỉ có thể sử dụng Bạch Ngọc Long Lân, còn có thể tự nhiên sử dụng Hắc Ngọc Long Lân, chẳng qua sử dụng Hắc Ngọc Long Lân thời điểm nhất định phải dưới tu la hình thái sử dụng mới được. Bởi vì là huyết mạch Hắc Long Vương có cực kỳ kinh người mà tính, Phong Diệp Tu chỉ có vận dụng tu la vương tâm mới có thể triệt để đem nó trấn áp, theo mà không bị đến trong đó cường đại toán khí ảnh hưởng. Hắc Long hóa đối với Phong Diệp Tu tăng lên có thể nói là cực kỳ to lớn, đền bù Phong Diệp Tu dưới tu la hình thái không cách nào sử dụng chân long chi lực thiếu hụt. Kể từ đó lời nói, huyễn diệt hình thái đối với Phong Diệp Tu mà nói thì không còn quá mức đáng sợ, bằng vào tứ thánh ấn ký cùng Hắc Long chi lực to lớn tăng phúc, Phong Diệp Tu có thể kiên trì thời gian dài hơn. Phong tiểu hữu tuổi còn trẻ liền lấy được to lớn như vậy thành tựu, khó có nhất là còn có thể gìn giữ như vậy khiêm tốn thái độ, lão phu thực sự là không có nhìn lầm người a. Bạch Y giáo chủ có chút thỏa mãn gật đầu một cái, nói khẽ: Bạch Y giáo chủ hiện tại việc phát giác làm sơ đem cây non thế giới thụ đưa cho Phong Diệp Tu là quyết định sáng suốt, tương lai dù thế nào thế giới làm sao phát triển, cân bằng giáo đỉnh đều đem có một chỗ cắm rủi. Chẳng qua Bạch Y giáo chủ sở dĩ như vậy xem trọng Phong Diệp Tu, cũng không hoàn toàn là vì cân bằng giáo đỉnh đại cục suy nghĩ, mà là hắn thật sự rất thưởng thức Phong Diệp Tu người trẻ tuổi này. Giáo chủ đại nhân, vạn bối cả gan có một việc muốn thỉnh giáo một phen. Phong Diệp Tu đem Bạch Y giáo chủ kéo đến một bên, nhỏ giọng dò hỏi: Phong tiểu hữu nhưng rằng không sao cả, lão phu ổn thỏa biết gì nói đấy. Bạch Y giáo chủ hơi cười một chút, hơi mở đạo ngài nhưng biết cửu vĩ hồ tộc nhất mạch. Phong Diệp Tu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngược lại là hơi có nghe thấy, căn cứ lịch sử văn hiến ghi chép, cửu vĩ hồ tộc khởi nguyên từ Hoa Hạ, chúng nó vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc bị mọi người coi là thủy thú, bởi vì cử thế vô song dung mạo thậm chí đạt được không ít đế vương sủng ái. Thế nhưng từ xưa đến nay mọi người đều nói hồng nhan họa thủy, người đời đem họa mất nước trách tội tại cửu vĩ hồ tộc, các nàng thì dần dần đã trở thành thế nhân khẩu bên trong yêu thú, kém chút bị tàn sát hầu như không còn, cuối cùng thì dần dần biến mất tại Hoa Hạ cảnh nội. Bạch Y giáo chủ thì không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trầm tư sau một lát êm tai nói: Nguyên lai là như vậy. Thế nhưng vãn bối mặc dù tài sơ học tiện, nhưng mà thì nhìn xem không ít lịch sử văn hiến, vì sao lại chưa từng nhìn thấy tương quan ghi chép đâu? Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nghi ngờ nói: Đây chính là đại mãng hoang trước đó lịch sử văn hiến, các ngươi người trẻ tuổi không có nhìn qua cũng thuộc về bình thường. Từ thời đại đại mãng hoang tiến đến sau đó, nhân loại văn minh bị đại quy mô hủy diệt, hàng loạt chân quý lịch sử văn hiến bị hủy, chỉ có số ít bị bảo tồn lại. Chẳng qua cái này thời đại quá mức xa xưa một chút, này tính chân thực ta thì không dám hứa chắc, chỉ có thể nói xem như giả sử nghe một chút thôi. Bạch Y giáo chủ cười lấy lắc đầu, giải thích nói: Giả sử sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy này có thể mới là đúng. Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, tự đủ. Từ Phong Diệp Tu nghe qua phụ thân giảng thuận hoa hạ nguồn cơn sử sau đó, hắn liền nhận thức được có đôi khi chính sử mới là trải qua tạo hình qua chân tướng, mà giả sử ngược lại là càng thêm tin cậy một ít. Tỷ như Vĩnh Dạ Đế quốc bị một đêm đổ thành sự tình liền không có ghi chép tại chính sử phía trên, ngược lại là giả sử từng có không thành thể hệ ghi chép. Phong tiểu hữu, ngươi tuân hỏi những này làm gì? Bạch Y giáo chủ có chút buồn bực nói: Thứ không dám dâu dếm, lần này tại Chu Tức Bí cảnh thiết hạ bẫy dập không mẹn mẹn là Mặc Long Đế quân, còn có một con ẩn nút trong bóng tối cựu vĩ hồ tộc, chỉ là ta đến bây giờ còn không có biết rõ ràng thân phận của đối phương. Phong Diệp Tu nói như vậy. Cựu vĩ hồ tộc, hẳn là. Bạch Y giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc, nói khẽ: Giáo chủ đại nhân, hẳn là ngươi biết thứ gì? Nếu ngài thật sự biết, còn xin ngài nhất định không muốn giấu giếm ta. Phong Diệp Tu hơi có chút kích động nói, Cửu Vĩ Hồ tộc từ tại Hoa Hạ Mai danh nhận tích sau đó, bọn hắn tựa hồ là tiến về Nhật Nguyệt Đế quốc, đồng thời lão phu còn hoài nghi Ác Chi Hoa thành lập cùng Cửu Vĩ Hồ nhất mạch có quan hệ mật thiết. Bạch Y giáo chủ trầm giọng nói, Ác Chi Hoa. Phong Diệp Tu theo bản năng gật đầu một cái, chợt lập tức đề hỏi, hiện nay Ác Chi Hoa thủ lĩnh là ai? Bạch Y giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hiện tại trên thế giới hiện có lớn nhất ba cái tà ác trong tổ chức, duy chỉ có Ác Chi Hoa thủ lĩnh là một điều bí ẩn, lão phu cũng là không thể nào biết được. Hiện nay trên thế giới còn có ba đại tà ác tổ chức, theo thứ tự là Hoa Hạ cảnh nội Thiên Hung chúng, Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội Ác Chi Hoa, còn có Bắc Nguyên Đế quốc cảnh nội Thất Tông tội. Trong đó Thiên Hung chúng cùng Thất Tông tội thủ lĩnh cũng không phải bí mật gì, Thiên Hung chúng thủ lĩnh chính là Mặc Long Đế quân, mà Thất Tông tội thủ lĩnh chính là Huyết tộc chân tổ. Duy chỉ có Ác Chi Hoa thủ lĩnh thân phận không rõ, dù là thế nhân đã có đông đảo suy đoán, nhưng mà cuối cùng không có một cái nào chính xác kết luận. Sao lại thế? Giáo chủ đại nhân lại cũng không biết được. Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc, đạo cân bằng giáo đình chính là tổ chức liệt ma thế giới giám mục, có thể nói là thông tin linh thông nhất người, thế nhưng cho dù là hắn đều không thể biết được Ác Chi Hoa thủ lĩnh thân phận, có thể thấy được cái này người giật dây ẩn tàng được đến cỡ nào sâu. Lão phu vốn là có cơ hội điều tra ra Ác Chi Hoa thủ lĩnh thân phận, chỉ tiếc hiện nay Ác Chi Hoa đã hợp tác với Thiên Ngự thần xã, Ác Chi Hoa cũng đã nhận được Nhật Nguyệt Đế quốc che chở, bọn hắn nếu là không ra Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội lời nói, chúng ta cân bằng giáo đình cũng không có quyền điều tra. Bạch Y giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, Thiên Ngự nữ đế thực sự là nối giáo cho rằng, tất nhiên lựa chọn cùng Ác Chi Hoa bực này tà ác tổ chức hợp tác, thật là khiến người ta khinh thường. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, phẫn nộ nói, dứt bỏ đạo đức phương diện, Nhật Nguyệt Đế quốc là hiện nay bốn trong đại đế quốc tài nguyên nhất là thiếu thốn đế quốc, Thiên Ngự nữ đế làm lại như vậy muốn bảo trụ đế quốc vị trí. Chẳng qua lão phu luôn luôn là kiên quyết phản đối kiểu này phản nhân tính cách làm, Nhật Nguyệt Đế quốc nếu lại chấp mê bất ngộ lời nói, chỉ sợ cũng đi không được quá xa. Bạch Y giáo chủ đề cập Thiên Ngự nữ đế thời điểm cũng là oán khí mọc thành bụi, cao mày nói. Phong Diệp Tu mười phần tán đồng gật gật đầu, chợt do hỏi, nếu Ác Chi Hoa thủ lĩnh thực sự là Cửu Vĩ Hồ tộc nhất mạch lời nói, chẳng phải là nói minh Ác Chi Hoa cùng Thiên Hung chúng đã bắt đầu liên thủ? Chương 2118, sinh mệnh cấm khu. Chương 2118, sinh mệnh cấm khu vô cùng có loại khả năng này, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt ta. Bạch Y giáo chủ nhẹ vuốt vuốt trong râu, nói khẽ, các đại đế quốc còn đang ở lục đục với nhau, thật tình không biết ẩn nó ở dưới mặt đất thế lực cũng bắt đầu hợp tác rồi, ta chân là nhân loại sau này cảm thấy lo lắng. Phong Diệp Tu lắc đầu, thở dài nói, có thể là cái này nhân loại thói hư tật xấu đi. Bạch Y giáo chủ thần sắc thì là có chút nặng nề, do dự sau một lát, nói khẽ, nếu là muốn tất cả mọi người đoàn kết lại, trừ phi nhân loại nhận lấy tai họa ngập đầu, nếu không trên cơ bản không thể nào làm được. Hiện tại trước không đàm luận những chuyện này, hiện nay tình thế càng phát ra nghiêm trọng, thực lực bản thân không mạnh, tất cả đều là nói xuông. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói, giáo chủ đại nhân, ta qua ít ngày có thể muốn tiến về một chuyến Hoang Nha Bangkok, không biết nơi này tại cái nào khu quản hạt phạm vi. Hoang Nha Bangkok, ngươi vì sao muốn đi trước cấm khu? Bạch Y giáo chủ hơi kinh ngạc, đạo cấm khu, ý của ngài là Hoang Nha Bangkok không tại thập đại khu quản hạt phạm vi bên trong? Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co vào, kinh ngạc nói, cái gọi là cấm khu chính là không nhận công hội liệt ma quốc tế giám sát khu vực, nguyên nhân trong đó cũng là nhiều mặt. Hoang Nha Bangkok sở dĩ bị liệt là sinh mệnh cấm khu, liền là do ở hoàn cảnh nơi đây quá mức khắc liệt, cho dù là chiến linh hoàng cũng không dám tùy tiện đặt chân. Mỗi một cái bị liệt là sinh mệnh cấm khu vị trí, đó cũng đều là trải qua vô số chiến linh sư sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm quý báu, mà Hoang Nha Bangkok chính là như vậy một hung hiểm chỗ. Không sai, Hoang Nha Bangkok không tại thập đại khu quản hạt trong phạm vi, nơi này thế nhưng một mảnh hàn băng luyện ngục, cả ngày bị hàn băng bao trùm, không nói đến trong đó có hay không có cường đại ma thú, chỉ là cực hàn nhiệt độ cũng đủ để chí mạng, cho nên bị liệt là sinh mệnh cấm khu một trong. Bạch Y giáo chủ kiên nhẫn giải thích nói, được rồi. Phong Diệp Tu hơi có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn nhìn tìm kiếm cân bằng giáo đình giúp đỡ, hiện tại xem ra là không có có khả năng này. Chẳng qua nghĩ kỹ lại ngược lại cũng bình thường, rốt cuộc phụ thân giấu kín tinh hạch thánh long vị trí tuyệt đối không phải là chỗ bình thường, bằng không thì cũng có chút ít pháp bảo đảm mấy trăm năm qua đều không có bị đánh cắp. Phong tiểu hữu, này sinh mệnh cấm khu còn không phải thế sao đùa giỡn, không biết có bao nhiêu thiếu niên thiên tài cũng vẫn lạc tại cấm khu, như không phải bắt buộc, tốt nhất đừng tùy tiện đặt chân. Bạch Y giáo chủ tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, đạo đa tạ giáo chủ đại nhân nhắc nhở, chẳng qua này Hoang Nha Bangkok với ta mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, quan hệ này đến của ta trận chiến đầu tiên linh năng hay không tiến hóa cứu cơ thể, cho nên. Phong Diệp Tu nghiêm túc giải thích nói, nếu như là vì thứ nhất chiến linh tiến hóa chi chuyện, ngược lại thì không gì đáng trách, chẳng qua ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Bạch Y giáo chủ thấy Phong Diệp Tu thái độ kiên định, hắn cũng không có lại nhiều thêm nói năng rườm rà. Từ Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người tiếp nhận rồi tẩy lễ chân huyết chu tức sau đó, linh lực khổng lồ xung kích thì để bọn hắn linh hải nhanh chóng có thể đột phá. Thẩm Như Ngọc là chu tức thánh tộc truyền thừa người, tiếp nhận tẩy lễ chân huyết chu tức mang tới cho ích lợi lớn hơn, thể nội huyết mạch chu tức cũng đã nhận được thăng hoa, nàng thì liên tiếp đột phá chiến linh tôn bát cấp tứ giai cảnh giới. Hiện nay Phong Diệp Tu thì đã đạt đến chiến linh tôn bát cấp ngũ giai cảnh giới, mà hắn trận chiến đầu tiên linh thiên thanh ngọc lân long vẫn như cũ còn chưa hoàn thành tiến hóa cứu cơ thể, quả thực cũng nên sốt ruột. Giáo chủ đại nhân yên tâm, hiện nay ta cùng Ngọc Nhi đã nắm giữ chu tức ấn ký, Hoang Nha Bangkok trong hàn khí nên không gây thương tổn được chúng ta. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, khó trách các ngươi vội vã muốn đạt được truyền thừa chu tức, chẳng qua có chu tức thánh hỏa gia trì, Hoang Nha Bangkok trong đạt băng quả thực không gây thương tổn được các ngươi, chỉ là này Hoang Nha Bangkok không tại cân bằng giáo đỉnh theo dõi phạm vi, cái chỗ kia lâu dài bị hàn khí bao phủ. Trong đó phát sinh tất cả đều là không biết, các ngươi vẫn là phải hành sự cẩn thận mới tốt. Bạch Y giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta dự định Đường Ngọc Nhi chiến linh hoàn thành tiến hóa cứu cực thể sau đó lại đi, kể từ đó thì càng có thêm phần chắc chắn một ít. Như vậy thì không thể tốt hơn, nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói, tuyệt đối không nên cùng lão phu khách khí. Bạch Y giáo chủ vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, cười tủm tỉm nói, vậy van bối thì không khách khí, vừa vặn có mấy thứ thiên tài địa bảo tại cửa hàng cân bằng bên trong tìm không thấy, người xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền móc ra một quyển sớm đã viết hoàn tất phương án nghiên linh, chợt lại vì chỉ viết thay vòng mấy cái vật liệu tiến hóa. Thiên nhiên địa viêm tinh thạch, thiên nhiên lưu ly phân trần. Bạch Y giáo chủ tại thấy rõ ràng Phong Diệp Tu chỉ hướng mấy cái thiên tài địa bảo sau đó, theo bản năng nuốt một chút nước bọt. Những tài liệu này đều là cực kỳ hi hữu thiên tài địa bảo, cho dù là tài nguyên phong phú cửa hàng cân bằng đều khó mà tìm gặp, có thể thấy được hắn trình độ hiếm hoi. Phong tiểu hữu, ngươi thật đúng là không khách khí a. Bạch Y giáo chủ cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói, giáo chủ đại nhân, ngài nếu là vì khó khăn lời nói coi như xong, ta tìm xem cái khác hạ vị vật thay thế đi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt lật bàn tay một cái đem phương án nghiên linh thu vào. Phong tiểu hữu, ngươi chưa từng có cùng lão phu mở miệng qua, này thật không dễ dàng mở một lần khẩu, lão phu cũng không thể để ngươi thất vọng. Bạch Y giáo chủ tựa hồ có chút thì đau, trầm mặc một lát tiếp tục nói, trước khi trời tối lão phu nhất định đem những thiên tài địa bảo này tìm tới. Vậy liên phiền phức giáo chủ đại nhân. Chẳng qua cũng không thể để giáo chủ đại nhân ngươi phí công một chuyến, những thiên tài địa bảo này coi như là vãn bối mua sắm, về phần giá cả ngài nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, bất kể là điểm trật tự hay là linh tinh đều có thể. Phong Diệp Tu mừng rỡ muôn phần, đạo Phong tiểu hữu không hổ là vua của một nước, quả nhiên là tài đại khí thô. Chỉ là những tài liệu này lão phu hay là nhận gánh chịu nổi, tạm thời cho là tiễn ngươi đã khỏe. Bạch Y giáo chủ phất ống tay áo một cái, thì mặc kệ Phong Diệp Tu có đồng ý hay không liền tự mình rời đi. Đã đến Bạch Y giáo chủ cấp độ này người, hắn 10 điểm biết rõ ân tình mới là quý nhất thứ gì đó, còn không phải thế sao tiền tài có thể cân nhắc. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng không có tại đoàn tự liệt số không ở lâu, bọn hắn cũng là vội vã hướng phía Thánh Linh Đường tiến đến. Quả nhiên không ra Phong Diệp Tu tính toán, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người đã đến Thánh Linh thời điểm, nơi này đã là dốc tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa Đạm Đài Minh Nguyệt đã trước giờ thanh tráng. Nơi này chính là Thánh Linh Đường sao? Vì sao quặn cú é như vậy? Nhìn qua trước cửa có thể răng lưới bắt chim Thánh Linh Đường, Thẩm Như Ngọc hơi nghi hoặc một chút, đạo Thánh Linh Đường chính là cân bằng giáo đỉnh trung nhân khí cao nhất chỗ, làm sao lại lạnh canh, chẳng qua là bị trước giờ thanh tráng thôi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, giải thích nói, Tam đệ, ngươi tại cân bằng giáo đỉnh bên trong quyền lực lớn như vậy sao? Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt kinh ngạc nói, chương 2119, không biết biến số chương 2119, không biết biến số hẳn là giám mục đại nhân ý tứ đi. Ta nhưng không có lớn như vậy quyền lực. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, cười ha hả nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi mau vào đi. Đang lúc bốn người tại Thánh Linh Đường cửa nói chuyện phiếm thời khắc, cửa lớn đóng chặt tự động mở ra, đối diện nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Phong Diệp Tu lập tức mang theo Thẩm Như Ngọc đám người bước vào Thánh Linh Đường cửa lớn, sau lưng cửa lớn tại bọn họ sau khi tiến vào thì chậm chạp quan bế. Vị này là Minh Nguyệt tỷ, giáo chủ đại nhân đại nữ nhi, nhị hào tự liệt đoàn tự liệt trưởng, đồng thời cũng là Thánh Linh Đường đường chủ. Phong Diệp Tu cười lấy vì mọi người giới thiệu nói, Minh Nguyệt tỷ, xin chào. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng mười phần lễ phép không mình hành lễ, mỉm cười nói, không cần khách khí, tất cả mọi người là người một nhà. Đạm Đài Minh Nguyệt cười lấy khoát qua tay, chậm 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 vào Phong Diệp Tu bên cạnh Thẩm Như Ngọc hồi lâu, nói, vị cô nương này thật tốt xinh đẹp, Phong đệ còn không vội vàng giới thiệu một chút. Vị này là Thẩm Như Ngọc, Chu Tước Thẩm gia Hoa Hạ người thừa kế. Phong Diệp Tu cười lấy giới thiệu nói, nha, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Ngọc cô nương a. Phong đệ cũng không thiếu ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, không ngờ rằng bản thân ngươi đã vậy còn quá xinh đẹp, tiểu tử này thật đúng là có phúc khí. Đạm Đài Minh Nguyệt nhấc lên kính mắt, cất cao giọng nói, nghe vậy, Thẩm Như Ngọc cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có phần có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Giáo chủ đại nhân nói để cho ta giúp đỡ luyện chế thuốc tiến hóa cứu cơ thể, nếu không có đoán sai, hẳn là Tiểu Ngọc cô nương chiến linh cần phải tiến hóa a. Đạm Đài Minh Nguyệt nói khẽ. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt xe nhẹ đường quen lấy ra phương án nghiên linh, trầm giọng nói, không sai, cái này chính là đại hạ long tức phương án nghiên linh cứu cơ thể, Minh Nguyệt tỷ ngươi trước xem qua một chút. Đạm Đài Minh Nguyệt hai tay nhận lấy phương án nghiên linh, chẳng qua 2 phút liền liếc nhìn xong rồi từ điện trầm trọng phương án nghiên linh, nói, không sai không sai, Phong đệ mỗi một cái chuyên thuộc phương án nghiên linh đều là hoàn mỹ vô khuyết, không có gì ngoài ý muốn lại sẽ sinh ra một ghê gớm chiến linh siêu việt. Mấy người nói chuyện ở giữa, đã là đi tới một gian nhàn rỗi nhìn khoang tiến hóa thánh quang chi tinh. Phong Diệp Tu cũng là đã nhận ra khoang tiến hóa thánh quang chi tinh số lượng so với trước đó cũng là nhiều hơn rất nhiều, trong đó đại bộ phận cũng đều là tân dựng lên. Mặc dù tất cả khoang tiến hóa đều là đại môn đóng chặt, nhưng mà vẫn như cũ có thể nghe được trong môn truyền đến máy móc vận hành âm thanh. Không cần hỏi, Phong Diệp Tu thì đã hiểu đây là đang 24 giờ đại lượng sản xuất thông dụng bản thuốc khởi nguyên, rốt cuộc muốn cung ứng hướng tất cả Tu La Vương đô cùng cân bằng giáo đình, chỉ dựa vào dĩ vãng quy mô xa xa không đủ để chèo chống. Phong Diệp Tu khi tiến vào khoang tiến hóa sau đó, cũng là nhanh nhẹn đem tất cả vật liệu tiến hóa tất cả đều lấy ra ngoài, chỉ cần giáo chủ đại nhân cam kết mấy thứ vật liệu tiến hóa tất cả đều đưa tới sau đó, liền có thể chính thức luyện chế thuốc tiến hóa cứu cơ thể. Ngọc Nhi, có thể đem tinh hạch chu tức lấy ra. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ. Được rồi. Thẩm Như Ngọc thì lập tức đem tinh hạch chu tức lấy ra ngoài, chợt chuẩn bị giao cho Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu lại là cười lấy lắc đầu, mỉm cười nói, giao cho Minh Nguyệt tỷ là được, đây là máy tiến hóa tự động, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt sai lầm tình huống. Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, mười phần nhu thuận đem tinh hạch chu tức đưa đến Đạm Đài Minh Nguyệt trong tay. Đạm Đài Minh Nguyệt đang nhìn đến trong tay tinh hạch chu tức thời điểm, cũng là thận trọng hai tay nhận lấy. Cũng đúng thế thật, nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết tinh hạch thánh linh, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, trong lòng cũng là kinh ngạc muôn phần. Này tinh hạch chu tức thật đúng là xinh đẹp. Nếu loại bảo vật này truyền lưu thế gian lời nói, không biết có bao nhiêu người hội tranh đến đầu rơi máu chảy a. Đạm Đài Minh Nguyệt nhẹ vỗ về trong tay tinh hạch chu tức, cảm thán nói: "Tinh hạch chu tức chỉnh thể hiện ra màu vàng nóng, trong đó càng là hơn ẩn chứa ngàn vạn tinh thần lưu ly tinh mang lấp loé, quả thực có thể xưng hoa lệ. Nguyên bản tinh hạch chu tức bản là thuần túy màu đỏ, có thể là do ở dung hợp hai loại thánh cấp huyết dịch sau đó sản sinh tốt dị biến, sáng tạo ra này đặc biệt màu vàng nóng tinh hạch chu tức. Mặc dù còn có một chút vật liệu tiến hóa còn chưa đưa tới, nhưng mà cũng không chậm trễ Đạm Đài Minh Nguyệt bắt đầu chuẩn bị cái khắc trình tự, chỉ thấy hắn ngay ngắn trật tự đem tất cả vật liệu tiến hóa cất đặt đến đối ứng dung luyện trong lò. Đùng đùng, không dứt. Đúng lúc này Đạm Đài Minh Nguyệt liền bắt đầu bằng vào cường đại trí nhớ bắt đầu số series, hai tay không ngừng tại mấy cái trên bàn phím đánh, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đạm Đài Minh Nguyệt vừa mới lập trình hết không bao lâu sau đó, Bạch Y giáo chủ liền phái người đưa tới thiếu hụt mấy loại vật liệu tiến hóa. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó, máy tiến hóa hoàn toàn tự động liền bắt đầu khởi động, mỗi một cái làm việc chỉnh tự cũng tinh chuẩn đến một tí trong lúc đó, dường như không có bất kỳ cái gì sai lầm không gian. Ông trời ơi, không ngờ rằng còn có thể như thế luyện chế thuốc tiến hóa, nhìn tới ta còn thực sự là cô lậu quả văn. Hàn Tiêu toàn bộ hành trình đều là há to mồm, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Các ngươi nhìn xem Minh Nguyệt tỷ thao tác hình như thật đơn giản, kỳ thực trong đó môn đạo cũng không ít, nhất định phải có cường đại nghiên linh cơ sở cùng cơ giới học thức tài năng lực chơi như vậy, chỉ sợ cũng cùng là cơ giới đại sư cùng nghiên linh đại sư Minh Nguyệt tỷ mới có thể làm đến. Phong Diệp Tu cười lấy giải thích nói: "Tam đệ, Ngọc Nhi đại hạ long tức tiến hóa cứu cực thể đến tột cùng là cái gì a?" Đông Vương Hạ Mạt hết sức tò mò, đạo Phong Diệp Tu lại là lắc đầu, nói: "Cái này chỉ sợ tạm thời còn không thể trả lời." Đông Vương Hạ Mạt quyết miệng, nhỏ giọng thầm thì nói: "Khác nhỏ mọn như vậy mà." "Hạ Mạt tỷ, cũng không phải ta không muốn nói, mà là ta thì không dám khẳng định tiến hóa cuối cùng kết quả." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, giải thích nói: "A, này phương án nghiên linh thế nhưng ngươi tự tay biết, ngươi làm sao có khả năng không biết đâu?" Đông Vương Hạ Mạt mười phần kinh ngạc nói: "Tinh hạch chu tức sản sinh có chút tốt dị biến, cho nên đại hạ long tức tiến hóa cũng có thể sinh ra biến dị, chẳng qua chỉ là có khả năng mà thôi, tình huống cụ thể hay là không tốt lắm nói." Phong Diệp Tu mỉm cười nói: "Nói như vậy, Ngọc Nhi muội muội viên này tinh hạch chu tức hẳn là bốn khỏa tinh hạch thánh linh bên trong đặc biệt nhất một khỏa đi." Hàn Tiêu sờ lên cái cằm, trầm giọng nói: "Hiện nay nhìn tới quả thực là như vậy, chẳng qua kiểu này đặc thù đại giới là trải qua kia chí mạng hung hiểm, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra không hy vọng lại trải qua kiểu này sự không chắc chắn." Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng nói: "Mấy canh giờ sau đó, đại hạ long tức chuyên dụng thuốc tiến hóa cứu cực thể cuối cùng được luyện chế ra đây, xem toàn thể đi lên tản ra màu vàng nóng ánh lửa, kinh khủng nhiệt độ nhường chống trải khoang tiến hóa trong cũng trở nên khô nóng vô cùng." Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không dám trực tiếp lấy tay tiếp xúc nóng hổi thuốc tiến hóa, chỉ có thể dùng đặc thù chất liệu chế tác cách nhiệt găng tay đem nó theo máy tiến hóa trong lấy ra ngoài. Chương 2120, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng. Chương 2120, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng. Đạm Đài Minh Nguyệt thận trọng đem trong tay nóng hổi thuốc tiến hóa đưa đến Thẩm Như Ngọc trong tay, mà nàng là thuộc tính hỏa nguyên võ giả tự nhiên là không sợ nhiệt độ cao. "Ngọc Nhi, chuẩn bị xong thì vội vàng bắt đầu đi." Phong Diệp Tu nhẹ giọng nhắc nhở. Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, chợt triệu hoán ra chính mình chiến linh đại hạ long tước, chỉ thấy đại hạ long tước mười phần vui sướng vây quanh Thẩm Như Ngọc không ngừng xoay tròn, tựa hồ đối với nàng trong tay cầm thuốc tiến hóa vô cùng cảm thấy hứng thú. "Hỏa Hỏa, cuối cùng có thể để cho ngươi tiến hóa làm chiến linh cứu cơ thể, ngươi cần phải một giọt không dư thừa uống hết nha." Thẩm Như Ngọc nhẹ vỗ về trước mắt đại hạ long tước, ôn nhu nói: "Ngang." Đại hạ long tước hết sức phối hợp ngửa đầu, nỗ lực mở ra miệng của mình, chờ đợi nhìn Thẩm Như Ngọc đem thuốc tiến hóa khuynh đảo vào trong miệng của nó. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc mở ra thuốc tiến hóa nắp bình, chậm chậm rãi đem dung nham nóng hổi dược tề đổ vào đại hạ long tức trong miệng. Ùng ùng. Đại hạ long tức một giọt không dư thừa đem tất cả thuốc tiến hóa tất cả đều nuốt vào trong bụng, mà nó bên ngoài thân lông vũ thì bắt đầu tản ra khắc thường hỏa diễm chỉ riêng mang. Trong chốc lát, chói mắt hỏa diễm triệt để đốt lên đại hạ long tức, mà nó bên ngoài thân màu đỏ hỏa vũ cũng đang không ngừng chốc ra, tổ hợp tạo thành một hình bầu dục to lớn chứng chặt vận. Nóng bỏng ánh lửa làm cho cả khoang tiến hóa trong cũng lâm vào cực độ nhiệt độ cao trong, Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu đám người bị khủng bố sóng nhiệt bức cho được liên tiếp lui về phía sau, cơ thể cũng phảng phất muốn thiêu cháy tựa như. "Thật kinh người chiến trận, này nhiệt độ thì quá cao đi." Đông Phương Hạ Mạt đuốt một cái mồ hôi trên trán, hoảng sợ nói. Phong Diệp Tu nhìn lên trước mắt giống như thái dương một kịch liệt tiêu đốt hỏa cầu, trong lòng cũng là rung động không thôi. Thẩm Như Ngọc cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại hạ long tức quá trình tiến hóa, sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt. Chiến linh tiến hóa không vẹn vẹn là đối với chiến linh thân mình khảo nghiệm, đồng thời thì là đối với chiến linh sư một loại khảo nghiệm, Thẩm Như Ngọc cần hết sức chăm chú mới có thể bảo chứng tiến hóa tiến hành thuận lợi. Đại hạ long tức tiến hóa tổng cộng kéo dài chừng nửa canh giờ, bạn theo thời gian trôi qua, khoang tiến hóa nhiệt độ không chỉ không có rớt xuống xu thế, ngược lại là trở nên càng ngày càng cao lên. May mắn khoang tiến hóa thánh linh chi tinh áp dụng chính là tối cao quy cách siêu hợp kim chế tạo mà thành, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bị đại hạ long tức quá trình tiến hóa bên trong tán giật ra liệt diễm cho hòa tan làm nước thép. Ngang. Chỉ nghe thấy một tiếng to rõ tiếng vượng hót vang lên, hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt vỡ ra, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng ném quá khứ ánh mắt. Thế nhưng chói mắt ánh lửa quá mức lóa mắt, tất cả khoang tiến hóa trông giống như 10 ngày treo cao bình thường, trong thời gian ngắn căn bản cái gì cũng không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy một đoàn kịch liệt thiêu đốt đỏ kim sắc hỏa diễm. Chợt mấy phút sau đó, đoàn kia chói mắt ánh lửa mới dần dần bắt đầu co vào, đại hạ long tức tiến hóa cứu cực thể sau đó hình thái mới hiện ra ở trước mắt mọi người. Hoa, đây cũng quá hoa lệ đi. Đông Phương Hạ Mạt thấy rõ ràng sau đó, vô thức lắc đầu. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu mấy người cũng là đồng tử đống nhiên co vào, vẻ mặt đờ đẫn nhìn lên trước mắt chiến linh cứu cực thể. Có thể nói Đông Phương Hạ Mạt dùng hoa lệ để hình dung tiến hóa sau đó hỏa hỏa hết sức chính xác, màu vàng nóng hỏa vũ trải rộng toàn thân, đỉnh đầu có giống như mặt trời còn sáng chói mắt, thon dài mà phiêu giật thân thể có vẻ cao quý ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất chính là nó kia chín cái bồng bềnh lưu ly đôi phượng, nhẹ nhàng huy động thời điểm hội trên không trung lưu lại hoa lệ sáng chói lưu quang quý đạo. Xa xa nhìn qua lời nói, mỗi một cây màu vàng nóng lông vũ trong dường như có lưu ly hào quang đang không ngừng lưu chuyển, đặc biệt chín cái lưu ly hỏa vũ đôi càng là hơn tỏa ra sáng chói lưu ly chỉ riêng mang. Không chút nào khoa trương, Thẩm Như Ngọc cái này chiến linh cứu cực thể nhan sắc có thể nói là trước mắt hắn nhìn thấy qua cao nhất, vẹn vẹn dùng hoa lệ đều khó mà hình dung. Phong Diệp Tu cũng là không kịp chờ đợi đối trước mắt chiến linh quét nhìn một phen, chiến linh tên, Thánh Huy lưu ly hỏa phượng hoàng thuộc tính chiến linh. Hỏa chiến linh phẩm giai, cứu cực thể chiến linh ba cấp, bát cấp tứ giai chiến linh phẩm chất, cấp quân vương, siêu biệt, chiến linh kỹ năng lực, phượng hỏa liệu nguyên, thánh diễm hỏa hoàn, kim tinh hỏa nhãn, phượng hoàng niết bàn tấn thăng thánh linh thể nhu cầu. Thánh huy lưu ly hỏa phượng hoàn quả thực không để cho Phong Diệp Tu thất vọng, bất luận là chiến linh phẩm chất hay là chiến linh kỹ năng lực cũng gần như hoàn mỹ, đặc biệt hoàn mỹ kế thừa thánh linh chu tức cường đại nhất, niết bàn chi lực. Phong Diệp Tu tại quét hình chiến linh thời điểm, Thẩm Như Ngọc cũng là dùng tâm hữu linh tê chi pháp cùng hỏa hỏa tiến hành câu thông, chẳng qua một lát liền thì nắm giữ tất cả chiến linh thông tin. Tiểu Ngọc, ngươi này chiến linh cứu cực thể kêu cái gì a? Đông Phương Hạ Mạt hiếu kỳ nói. Thánh huy lưu ly hỏa phượng hoàng. Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, gàn từng chữ hồi đáp. Quả thực là danh xứng với thực, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy chiến linh, thật là khiến người ta hâm mộ. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, nói khẽ. Hạ Mạt tỷ, ngươi thiên minh thánh vương hổ cũng không đây lưu ly hỏa phượng hoàng của ta kém, ta nghe nói có thể tự do chuyển hóa quang ám hai loại hình thái, không như chiến linh của ta chỉ có đơn thuộc tính. Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Còn không đợi Đông Phương Hạ Mạt nói chuyện, Đạm Đài Minh Nguyệt liền mở miệng nói, nhiều thuộc tính chiến linh tất nhiên hiếm thấy, nhưng là có thể đem đơn một thuộc tính phát huy đến cực hạn lời nói, cũng không thấy được muốn so nhiều thuộc tính phải kém, tỉ như nói ngươi Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng đúng là như thế. Minh Nguyệt tỷ nói đúng, ta cũng cảm thấy ngươi Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng khẳng định không đơn giản, ngươi thì hơi cùng chúng ta giới thiệu một chút, cũng tốt thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ. Đông Phương Hạ Mạt liên tục gật đầu phụ họa nói. Thẩm Như Ngọc lại là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Phong Diệp Tu, thản nhiên nói, Phong ca ca, ngươi cũng đã hiểu rõ hỏa hỏa chiến linh kỹ đi, nếu không ngươi đến thay ta giới thiệu một chút. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, trầm giọng nói, "Vậy được rồi, ta thì giới thiệu sơ lược một cái đi. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng trận chiến đầu tiên linh kỹ là Phượng Hỏa Liệu Nguyên, là một loại cực kỳ cường hãn phạm vi lớn quần công hình chiến linh kỹ, có thể nói là thiên hỏa liệu nguyên thăng cấp bản, vô luận là uy lực hay là phạm vi đều có bay vọt về trước, nhẹ nhàng huy động hai cánh liền có thể đốt núi nấu biển." Phong Diệp Tu thuộc như lòng bàn tay một êm hai nói. Hơi dừng lại một lát, Phong Diệp Tu tiếp lấy giới thiệu nói, "Chiến linh thứ hai kỹ là Thánh Diễm Hỏa Hoàn, ngắn ngủi hỏa diễm tụ lực sau đó đột nhiên bạo phát ra, không chỉ có cực mạnh lực bộc phát, còn có thể đem chúng quanh tất cả địch nhân tất cả đều viên đạn bay ra ngoài, bằng vào cái này chiến linh kỹ có thể miễn dịch phần lớn vật lý khống chế, có thể vì Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng cung cấp tuyệt cao chuyển vận không gian." Ngay vậy, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, hai cái này chiến linh kỹ một công một thủ thật sự là không có kẽ hở. Chương 2121, Phượng Hoàng Niết Bàn chương 2121, Phượng Hoàng Niết Bàn ông trời ơi. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng lực công kích tự nhiên là không lời nói, lại còn có bực này cường đại phòng ngự thủ đoạn, mấu chốt là còn có thể miễn dịch vật lý khống chế, còn năng lực làm cho không người nào có thể cẩn thận, này không khỏi thì quá mạnh mẽ đi. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt kinh ngạc nói. Hạ Mạt tỷ, các ngươi đừng vội kinh ngạc, ngươi trước hết nghe ta giới thiệu xong lại kinh ngạc cũng không muộn. Phong Diệp Tu có hơi đưa tay, chợt tiếp tục nói, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng chiến linh kỹ thứ ba là Kim Tinh Hỏa Nhãn, đối với cái này chiến linh kỹ các ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm, cái này chiến linh kỹ chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh thăng cấp bản, uy lực so với Hỏa Nhãn Kim Tinh tăng lên đem gần 10 lần, đồng thời còn kèm theo hấp thụ linh lực cùng liệt diễm nổ tung hiệu quả. Hỏa Nhãn Kim Tinh không thể nghi ngờ là một cực kỳ cường đại viễn trình đơn thể chiến linh kỹ, đặc biệt phối hợp Ưng Nhãn Võ Trang cùng Tử Nhãn Võ Trang sau đó càng là hơn khủng bố, có thể nói là đại hạ long tức chủ yếu nhất thủ đoạn công kích một trong. Nếu là nhất định phải nói khuyết điểm lời nói, Hỏa Nhãn Kim Tinh tại siêu viễn cự ly phóng thích thời điểm, hao phí linh lực tốc độ thật sự là quá mức to lớn, đồng thời cận chiến lực bộc phát cũng không mạnh mẽ. Mà Kim Tinh Hỏa Nhãn là Hỏa Nhãn Kim Tinh thăng cấp bản, có thể nói là hoàn mỹ đền bù thiếu hụt, có thể thông qua hấp thụ linh lực để đền bù tiêu hao linh lực gấp gáp thiếu hụt, mà liệt diễm nổ tung hiệu quả cũng làm cho đơn thể công kích biến thành phạm vi nhỏ quần thể làm hại. Kim Tinh Hỏa Nhãn cùng Thánh Diễm Hỏa Hoàn trong lúc đó phối hợp thì đền bù khoảng cách gần làm hại chưa đủ tình huống, có thể nói Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng công kích hệ thống dường như tới gần tại hoàn mỹ. Ta trọng điểm muốn nói một chút Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng chiến linh kỹ thứ tư, Phượng Hoàng Niết Bàn. Phong Diệp Tu nét mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Phượng Hoàng Niết Bàn có thể để cho Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng thành là chân chính bất tử phượng hoàng, không chỉ có thể bằng vào Niết Bàn chi hỏa khôi phục nhanh chóng thương thế, cho dù là tử vong sau đó cũng sẽ không trở về ma linh bảo điện, mà là hội hóa thành niết bàn chi tâm dục hỏa chúng sinh. Ông trời ơi, này không khỏi cũng quá bất hợp lý, Ngọc Nhi muội muội Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng chẳng phải là vô địch? Hàn Tiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Như Ngọc, cao giọng nói: Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu trong chu tức bí cảnh thế nhưng kiến thức qua niết bàn chi hỏa lợi hại, thẳng nếu không phải Phong Diệp Tu cùng thí thần chi lực, còn có Bạch Y giáo chủ vì một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi làm đại giá lời nói, chỉ sợ đều không thể ngăn cản chu tức niết bàn trọng sinh. Chưa từng nghĩ Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng thì hoàn mỹ kế thừa chu tức cường đại nhất niết bàn chi lực, chỉ dựa vào điểm này liền đó có thể thấy được Thẩm Như Ngọc chiến linh cứu cực thể cường đại đến mức nào. Này không chết cùng vô địch trong lúc đó hay là có chiến lệnh, nếu địch nhân cường đại đến có thể trong nháy mắt diện sát Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng lời nói, liền có thể để nó một thẳng ở vào niết bàn trạng thái, bất quá ta đoán chừng trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: Phong ca ca, này niết bàn chi hỏa cũng hẳn là có bị dập tắt tỷ lệ a? Thẩm Như Ngọc trầm mặc hồi lâu sau, đột nhiên dò hỏi. Phong Diệp Tu lắc đầu, mỉm cười nói: Về phần điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, trên đời này có thể dập tắt niết bàn chi hỏa thủ đoạn ít càng thêm ít, nhiều lắm là cũng là áp chế tốc độ khôi phục thôi, cho dù là thí thần chi lực của ta đều không thể hoàn toàn làm được. Tam đệ nói đúng, giáo chủ đại nhân nhưng là đương thế bản thánh, nếu như không có thí thần chi lực giúp đỡ cũng vô pháp dập tắt niết bàn chi hỏa, quả thực không có gì thật lo lắng cho. Đông Phương Hạ Mạt cười lấy phụ hòa nói: Tiểu Ngọc cô nương, sát vách thì có khoang chắc linh, các ngươi nếu là có thời gian có thể kiểm tra một chút chiến linh số liệu. Đạm Đài Minh Nguyệt đề nghị. Đạm Đài Minh Nguyệt đối với Thẩm Như Ngọc Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng cũng là biểu hiện ra cực lớn lòng hiếu kỳ, rốt cuộc nàng là một tên nghiên linh đại sư, trời sinh thì đối với chiến linh có nồng hậu dạy đặc lòng hiếu kỳ. Thẩm Như Ngọc đối với Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng kỹ càng chiến linh số liệu cũng là có chút quan tâm, gật đầu một cái liền đáp ứng xuống. Minh Nguyệt tỷ, ta cùng Hàn Tiêu ca ca thì cùng đi đi. Vừa vặn Thiên Minh Thánh Vương Hổ cùng Thiên Võ Huyền Quy cũng không có tiến hành qua kiểm tra, thừa cơ hội này chính dễ dàng cùng nhau kiểm tra một chút. Đông Phương Hạ Mạt đội vàng nói: Vậy mọi người thì cùng nhau tới đây đi. Đạm Đài Minh Nguyệt nghe được Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt thì muốn tiến hành chiến linh kiểm tra càng là hơn cười không ngậm mồm vào được, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu sở dĩ muốn tiến hành chắc linh là bởi vì bình thường máy chắc linh không cách nào kiểm tra xuất siêu qua SSR cấp trở lên số liệu, mà cân bằng giáo đỉnh thánh linh đường trong máy chắc linh kiểm tra ra số liệu càng có tính quyền uy. Mấy người cùng nhau đi tới sát vách cỡ lớn khoang chắc linh bên trong, nơi này tổng cộng trưng bày 7.004 đài loại cực lớn máy chắc linh. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt thì trước tiên triệu hoán ra riêng phần mình chiến linh, vừa mới còn chống rông khoang chắc linh trong nháy mắt bị 4 cái chiến linh cho lấp đầy. Đông Phương Hạ Mạt triệu hoán ra Thiên Minh Thánh Vương Hổ, mà Hàn Tiêu triệu hồi ra 2 con chiến linh, theo thứ tự là Thiên Võ Huyền Quy cùng Thiên Thực Minh Mãng. Tạch tạch tạch. Đạm Đài Minh Nguyệt duy nhất một lần mở ra 4 đài loại cực lớn máy chắc linh, sau đó 4 cái chiến linh thì lục tục hướng phía gần đây khoang tiến hóa trong đi đến. Nương theo lấy cửa kho dần dần quan bế, 4 đài loại cực lớn máy chắc linh thì bắt đầu làm việc, mà Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người thì là vẻ mặt khẩn trương bên ngoài chờ đợi. Phong ca ca, ngươi chiến linh đã tiến hành qua chắc linh sao? Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. Phong đệ 2 con chiến linh cứu cực thể cũng trải qua kiểm tra, đồng thời 2 con đều là cực kỳ cường hãn chiến linh siêu việt, trong đó Thí Thiên Ma Viên 3 loại thuộc tính cũng siêu việt cực hạn đạt đến SP cấp, hơn nữa là siêu việt gấp 3 cực hạn. Đạm Đài Minh Nguyệt đoạt trả lời trước đạo ba. Tam đệ, ngươi này không khỏi thì quá khoa trương đi. Hàn Tiêu nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt phảng phất đang nhìn xem một cái quái vật. Tình hình chung dưới, chiến linh cứu cực thể SSR cũng đã là cực hạn, có thể vượt qua một chút xíu cũng coi như là SP cấp, thế nhưng Thí Thiên Ma Viên trực tiếp siêu việt gấp 3 cực hạn, quả thực là không giảng đạo lý. Các ngươi ít dùng loại ánh mắt này xem ta, các ngươi chiến linh cứu cực thể cũng đều là dùng tinh hạch thánh linh tiến hóa mà thành, chỉ sợ chắc linh số liệu thì sẽ phi thường kết đại. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói khẽ: Không sai, theo ta suy đoán, các ngươi này 4 cái chiến linh cũng đều là chiến linh siêu việt, chỉ là cụ thể có thể đạt tới loại trình độ nào còn phải xem cuối cùng chắc linh số liệu, hy vọng có thể cho ta một niềm vui bất ngờ đi. Đạm Đài Minh Nguyệt đẩy vọng kiến màu vàng, nghiêm túc nói. Phong Diệp Tu cũng là có chút khâm phục địa liếc nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt một cái. Hắn bằng vào toàn thị chi nhãn có thể tùy tiện nhìn ra 4 cái chiến linh đều là chiến linh siêu việt, thế nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt lại là bằng vào nhãn lực cùng kinh nghiệm làm ra phán đoán. Thật không hổ là nghiên linh đại sư, bằng vào mắt thường lại có bực này tinh chuẩn nhãn lực. Phong Diệp Tu trong lòng thầm thở dài nói. Chương 2122, toàn viên siêu việt, 1, chương 2122, toàn viên siêu việt, 1, chắc linh quá trình kéo dài đến hơn 1 canh giờ tả hữu, trong đó 3 đài máy đo đạt lục tục mở ra cửa kho. Phong Diệp Tu mấy người cũng đem ánh mắt khóa ổn định ở khoảng cách gần đây một đài máy chắc linh trên màn hình, cũng là Thiên Minh Thánh Vương Hổ vị trí máy chắc linh. Chỉ thấy Đạm Đài Minh Nguyệt đối với máy chắc linh màn hình thao tác một phen, sau đó lại điểm xuống tính toán số liệu ấn vím. Đinh đinh đinh. Mọi người chỉ thấy biểu đồ dữ liệu 5 triệu bắt đầu không ngừng tiêu thăng, cuối cùng tại đạt tới hoàn mỹ hình ngũ giác sau đó dừng lại một lát. Lộc cộc. Mấy người cũng là theo bản năng nuối lòng ra một chút cổ họng, con mắt thì nhìn chằm chằm trước mắt biểu đồ dữ liệu 5 triệu. Thiên Minh Thánh Vương Hổ biểu đồ dữ liệu 5 triệu dừng lại một lát bắt đầu không ngừng mà kéo lên, 5 triệu số liệu trong có 3 loại số liệu đột phá SSR cực hạn, theo thứ tự là vật công cùng nhanh nhẹn còn có ma công, trong đó vật công cùng nhanh nhẹn kéo lên tốc độ nhanh nhất. Ma công cực hạn số liệu cuối cùng dừng lại tại gấp đôi tả hữu, mà vật công cùng nhanh nhẹn cũng nhảy lên tới 2 điểm gấp 3. Mặc dù Thiên Minh Thánh Vương Hổ tiến hóa số liệu so với Thí Thiên Ma Viên cùng kinh cực nữ hoàng mà nói phải kém một chút, nhưng mà đã là một rất khiết đại số liệu. Có thể thấy được Thiên Minh Thánh Vương hổ số liệu là tương đối bình quân, cũng không có quá mức rõ ràng nhược điểm, là một tên chủ công bộ phát thích khách hình chiến linh đã là đầy đủ ưu tú. Đạm Đài Minh Nguyệt nỗ lực kềm chế khiếp sợ trong lòng, một bên đang động ghi chép lục, một bên mỉm cười nói, ba loại số liệu đạt tới SV cấp, đồng thời trong đó ba loại đều cơ hồ đạt tới cấp 2, sau này có cực sát suất lớn có thể bắn gọn thánh linh thể, tiểu cô nương ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nếu không phải lần trước kiến thức qua Phong Diệp Tu hoàn thành chắc linh, chỉ sợ hiện tại Đạm Đài Minh Nguyệt thì rất khó gìn giữ trấn định như vậy. Rốt cuộc Phong Diệp Tu hai con chiến linh hạn mức cao nhất thật sự là thái cao hơn một chút, đồng thời cũng làm cho Đạm Đài Minh Nguyệt ánh mắt cũng theo đó đề cao. Đông Phương Hạ Mạt có chút ngượng ngùng cười cười, thản nhiên nói, cũng còn tốt, mặc dù cùng tam đệ là không cách nào so sánh được, nhưng mà ta đã rất thỏa mãn. Hiện tại đến xem Hàn Tiêu tiểu huynh đệ a. Đạm Đài Minh Nguyệt tại ghi chép hết Đông Phương Hạ Mạt chiến linh số liệu sau đó, bước nhanh hướng phía một bên hai đài máy chắc linh đi đến. Lần này Đạm Đài Minh Nguyệt cơ hồ là đồng thời làm việc hết hai đài máy chắc linh, hai đài dụng cụ thì bắt đầu đồng thời thống kê tính toán cuối cùng biểu đồ dữ liệu 5 chiều. Thiên Võ Huyền Quy cùng Thiên Thực Minh Mãng chắc linh số liệu dường như vì đồng dạng số liệu đã trở thành hoàn mỹ hình ngũ giác, chẳng qua mọi người cũng đã là tập mãi thành thói quen. Hai phần biểu đồ dữ liệu 5 chiều tại dừng lại sau một lát thì bắt đầu không ngừng tăng gọn, nếu là quan sát kỹ liền có thể phát hiện hai cái này biểu đồ dữ liệu 5 chiều tựa hồ là bổ sung quan hệ. Thiên Võ Huyền Quy phòng ngự cùng thể lực, còn có vật công tổng cộng 3 loại số liệu đột phá cực hạn, trong đó phòng ngự cùng thể lực số liệu tăng trưởng cực nhanh. Mà Thiên Thực Minh Mãng nhanh nhẹn cùng ma công hai hạng số liệu đột phá cứu cực thể cực hạn, trong đó ma công tăng trưởng tốc độ nhanh nhất. Thiên Võ Huyền Quy là hệ phòng ngự chiến linh, tự nhiên là lực phòng ngự cùng thể lực cường đại nhất, cả hai cũng đạt đến kinh người 2.8 lần số liệu, mà vật công cũng đạt tới 1.8 lần. Thiên Thực Minh Mãng là vương tộc Titan bên trong cường đại tồn tại, tự thân số liệu tự nhiên thì hết sức kinh người, ma công đạt đến 2 điểm gấp 6 lần, mà nhanh nhẹn cũng đạt tới gấp 2. Hàn tiểu huynh đệ, ta nhớ rõ ngươi hai con chiến linh tựa hồ là ủng có thể tiến hành dung hợp chiến linh đúng không? Đạm Đài Minh Nguyệt mới đầu đang nhìn đến Hàn Tiêu chiến linh 5 triệu Newton lúc còn không để bụng, thế nhưng nghĩ kỹ lại là phát hiện nhường hắn kinh ngạc chỗ. Dung hợp chiến linh sở dĩ cường đại, không vẹn vẹn là có thể sử dụng gấp đôi thẻ bài ma linh tăng phúc, càng là bởi vì hai dung hợp chiến linh có thể để cho chiến linh thuộc tính càng thêm cường đại. Nói như vậy lời nói, Thiên Võ Huyền Quy cùng là Thiên Thực Minh Mãng dung hợp sau đó dường như không có nhược điểm tồn tại, bất luận là lực phòng ngự còn là công kích lực đều là như thế. Hàn Tiêu cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, đích thật là như vậy, dung hợp chiến linh của ta cũng chia là phòng ngự cùng công kích hai loại hình thái, bất quá ta đối với dung hợp chiến linh còn không quá thuần thục, hình thái hoán đổi có thể cần một chút thời gian. Thiên Võ Huyền Quy cùng Thiên Thực Minh Mãng dung hợp chiến linh tổng cộng có hai loại hình thái, trong đó chủ phòng ngự là Thị Thiên Huyền Vũ, tiểu này hình thái Phong Diệp Tu bọn người ở tại Chu Tức bí cảnh đã từng gặp qua, lại có thể nhường tà linh Chu Tức trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy khó giải quyết, có thể thấy được Thị Thiên Huyền Vũ lực phòng ngự đạt tới loại trình độ nào. Còn có một loại chủ công kích hình thái gọi là Thâu Thiên Huyền Vũ, tiểu này hình thái phía dưới vì hệ thủy làm chủ, hy sinh lực phòng ngự đổi lấy cường đại hệ thủy ma công năng lực, chỉ tiếc Phong Diệp Tu đám người còn không có cơ hội kiến thức Thâu Thiên Huyền Vũ thực lực. Đạm Đài Minh Nguyệt gật đầu một cái, mỉm cười nói, cái này có thể thông qua đại lượng luyện tập đến gia tăng độ thuần thục, nếu là không ngại, các ngươi sau này nếu là có thời gian đến cân bằng giáo đình lời nói, ta có thể vì các ngươi làm nhằm vào luyện tập. Chương 2122, toàn viên siêu biệt 2, chương 2122, toàn viên siêu biệt 2. Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu cũng là nhìn nhau cười một tiếng, không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Đạm Đài Minh Nguyệt không vẹn vẹn là nổi tiếng nghiên linh đại sư, đồng thời cũng là một tên cường đại chiến linh hoàng, có thể có được nàng chỉ đạo là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự việc. Minh Nguyệt tỷ, ngươi cũng không thể bất công a. Tiện thể cũng cho ta chế định một kế hoạch huấn luyện chứ sao? Phong Diệp Tu dùng đùa giỡn giọng điệu nói, tỷ tỷ có thể không có bản lãnh gan dám dạy bảo ngươi, lại nói ngươi thế nhưng cái người bận rộn, đoán chừng ngày bình thường thì không còn thời gian đến cân bằng giáo đình luyện tập đi. Đạm Đài Minh Nguyệt cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, nói cũng đúng, chúng ta có thể hai ngày nữa thì muốn đi trước Hoang Nha Bangkok, cũng không biết lúc nào có thể quay về. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, mặc dù tỷ tỷ hiểu rõ các ngươi là có chuyện trọng yếu phi thường mới tiến về sinh mệnh cấm khu, bất quá vẫn là nhắc nhở các ngươi một câu, mỗi một cái sinh mệnh cấm khu đều là đại hung nơi, nhất định phải cẩn thận. Đạm Đài Minh Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nói, đa tạ Minh Nguyệt tỷ nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, trầm giọng nói, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng chắc linh số liệu thì hiện ra. Đông Phương Hạ Mặt thì chú ý tới cách đó không xa khoang chắc linh môn thì chậm rãi mở ra, chợt mọi người thì bước nhanh tới. Mặc dù chắc linh thời gian sử dụng dài ngắn ảnh hưởng rất nhiều yếu tố, nhưng là tình hình trung hạ chắc linh thời gian dài ngắn có thể đại khái phản ứng xuất chiến linh cường độ. Thánh Huy Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng chắc linh thời gian là 4 cái chiến linh trong thời gian sử dụng dài nhất một, theo lý thuyết cũng hẳn là trong đó cường đại nhất. Chẳng qua cũng đúng thế, thật không gì đáng trách sự việc, rốt cuộc này Mai Tinh Hạch Chu Tức tại tất cả tinh hạch tứ thánh trong đều là tương đối tồn tại đặc thù, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng là có tinh hạch chu tức tiến hóa mà thành chiến linh cứu cực thể cường độ tất nhiên sẽ không thấp. Đinh đinh đinh. Chỉ thấy máy đo đạc trên màn hình số liệu đang không ngừng nhảy lên, tất cả mọi người ánh mắt mong chờ cũng tụ tập ở đây. Hào không ngoài suy đoán, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng biểu đồ dữ liệu 5 triệu đầu tiên là xuất hiện một hoàn mỹ hình ngũ giác, sau đó trong đó 3 con số theo liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng gọn. Trong đó ma công số liệu tuyến trên thăng tốc độ có thể nói là độc mã tuyệt trần, chẳng qua một lát liền siêu việt gấp 2 đại quan, sau đó lên cao tốc độ mới bắt đầu trở nên chậm chạp, cuối cùng như ngừng lại 3 giờ gấp 6 lần. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tương đối độ suất 5 triệu số liệu là nhanh nhẹn cùng vật công, trong đó nhanh nhẹn đạt đến 2.9 lần, mà vật công cũng đạt tới 2 điểm gấp 6 lần. Cái này đây cũng là ta đã từng gặp ma công cao nhất chiến linh cứu cơ thể, lại cao tới 3 giờ gấp 6 lần. Đạm Đài Minh Nguyệt đang nhìn đến Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng chắc linh số liệu sau đó, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, nỗ lực điều chỉnh tâm trạng sau đó, tiếp tục nói, nhanh nhẹn tiếp cận gấp 3, vật công thì siêu việt 2 giờ gấp 5 lần, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phong Diệp Tu đối với kết quả này lại không phải vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc viên này tinh hạch chu tức thế nhưng kiếm không dễ, có thể làm cho hỏa hỏa tiến hóa đến tận đây đúng là tình huống bình thường. Tiểu Ngọc cô nương, ngươi Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng tổng hợp đánh giá gần với Thí Thiên Ma Biên, đã không sai biệt lắm cùng kinh cấp nữ hoàng ngang hàng. Đạm Đài Minh Nguyệt vì một nghiên linh đại sư góc độ cấp ra khách quan đánh giá, chợt suy nghĩ một lúc lại tăng thêm một câu, nói, chẳng qua tổng hợp số liệu chỉ là một tham khảo tác dụng, chí ít ngươi chiến linh tại hỏa nguyên tố ma công phương diện là độc nhất ngăn, chỉ sợ tạm thời không người nào có thể tranh phong. Máy chắc linh cho ra biểu đồ dữ liệu 5 chiều chỉ có thể cho ra chiến linh cơ sở 5 chiều số liệu, cũng không có cách nào toàn diện xác định và đánh giá, thì như nói thẻ bài ma linh tổ hợp cùng dung hợp chiến linh và cũng không cách nào vì đơn nhất số liệu đến suy đoán, mà chiến linh sư mạnh yếu thì quan hệ có thể hoàn toàn phát huy ra chiến linh thực lực. Minh Nguyệt tỷ, ngài nói tới sau Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng có khả năng hay không cùng Phong Ca Ca chiến linh chân long lại lần nữa hoàn thành dung hợp chiến linh? Thập Như Ngọc hỏi nghi vấn trong lòng. Đây là có khả năng, rốt cuộc các ngươi tại từng có dung hợp chiến linh tiền lệ. Chỉ là hiện nay phong đệ chiến linh chân long còn chưa tiến hóa làm cứu cơ thể, mà chiến linh cứu cực thể cùng chiến linh hoàn toàn thể là không có khả năng hoàn thành dung hợp chiến linh, cho nên Đạm Đài Minh Nguyệt trừng mắt lên con ngươi, trầm giọng nói, nhìn như vậy đến, chiến linh chân long của ta tiến hóa cứu cực thể là bắt buộc phải làm. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, tự đủ. Không ngờ rằng các ngươi 4 người chiến linh lại đều không ngoại lệ đều là chiến linh siêu việt, lần này các ngươi thế nhưng triệt để đem tỷ tỷ khẩu vị của ta nuôi điêu, sau này chiến linh cực hạn nghiên linh cùng chắc linh ta chỉ sợ cũng không hứng thú tham dự. Đạm Đài Minh Nguyệt cười khổ lắc đầu, thở dài nói, lần này phiền phức Minh Nguyệt tỷ. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, nói khẽ, tất nhiên bên này không có chuyện gì, vậy ta thì gấp đi trước, gần đây các ngươi tu là vương đồ phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, ta bên này thuốc khởi nguyên sản xuất tốc độ đều nhanh muốn theo không kịp. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không có ở lâu, hàn huyên vài câu sau đó liền rời đi khoang chắc linh. Hàn đại ca, trước đây hướng Hoang Nha Bangkok một chuyện chỉ sợ muốn lập tức đưa vào danh sách quan trọng, ngày mai ta liền định cùng Ngọc Nhi tiến về Hoang Nha Bangkok tìm tinh hạch Thánh Long. Phong Diệp Tu nhìn về phía Hàn Tiêu, chính tiếng nói, huynh đệ, chúng ta lúc này vừa mới gặp mặt, sao lập tức liền muốn rời khỏi, nếu không hơi chậm một chút thiên a. Hàn Tiêu có chút không ngừng nói, không có cách nào, chúng ta 4 người dường như tất cả chiến linh tất cả đều tiến hóa làm cứu cơ thể, Tiểu Bạch Lâu có thể là của ta trận chiến đầu tiên linh, hiện tại vẫn chỉ là hoàn toàn thể, ta luôn cảm giác có chút xin lỗi nó. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai thán nói, Tiểu Bạch Lâu thế nhưng Phong Diệp Tu trận chiến đầu tiên linh, đồng thời cũng là làm là bản mệnh chiến linh, Phong Diệp Tu đối với tình cảm của nó tự nhiên cũng là sâu nhất. Chương 2123, Vương Đô rầm rộ. Chương 2123, Vương Đô rầm rộ. Hiện nay Tiểu Không Không cùng Tiểu Yêu đều đã hoàn thành tiến hóa cứu cơ thể, mà nó lại vẫn chỉ là hoàn toàn thể. Mặc dù Tiểu Bạch Lâu chưa từng có cùng chính mình phàn nàn qua, nhưng mà Phong Diệp Tu trong lòng cũng là có chút nóng nảy cùng ấy nấy. Tam đệ, nếu không ta cùng Hàn Tiêu ca ca với các ngươi cùng đi chứ? Như vậy thì hơi năng lực có thể chiếu ứng lẫn nhau cái gì? Đông Phương Hạ Mạt trầm mặt một lát, đề nghị. Phong Diệp Tu lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ sợ không làm được. Hoang Nha Bangkok bên trong đạt băng hàn khí cực kỳ khủng bố, ta cùng Ngọc Nhi cũng chỉ dám ở đạt được chu tức ấn ký sau đó mới bước vào, nếu không chỉ sợ được tươi sống chết cóng ở bên trong. Được rồi, vậy mọi người nhất định phải chú ý an toàn, ta cùng Hàn Tiêu ca ca chờ các ngươi quay về. Đông Phương Hạ Mạt có chút thất lạc, đạo chúng ta hội tận mau trở lại, vừa bạn Hàn đại ca không có đi qua Tu La Vương Đô, thừa dịp mấy ngày này ngươi dẫn hắn hảo hảo dạo chơi, chẳng qua cũng đừng quá ham chơi, đừng quên thường xuyên đến cân bằng giáo đình tiếp nhận luyện tập. Phong Diệp Tu giống như một dòng dài trưởng giả, chính tiếng nói, hiểu rõ hiểu rõ. Dài dòng như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi là ca ca của ta đâu. Rõ ràng ta lớn hơn ngươi 1 tuổi. Đông Phương Hạ Mạt giơ miệng nhỏ giọng thầm thì, đạo Hạ Mạt, tam đệ cũng là vì chúng ta tốt, ngươi cũng đừng có oán trách. Hàn Tiêu 10 phần cưng chiều sờ lên tóc của Hạ Mạn, ôn nhu nói, ta nào có oán trách, chỉ là có chút không nỡ Ngọc Nhi, rốt cuộc chúng ta mới vừa bắt gặp mặt. Đông Phương Hạ Mạt chậm rãi trầm xuống đầu đến, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, Hạ Mạt tỷ, chờ ta theo Hoang Nha Bangkok sau khi trở về, chúng ta có nhiều thời gian dính cùng một chỗ, đến lúc đó ngươi đừng chê ta phiền là được. Thập Như Ngọc hơi cười một chút, nói khẽ, ừ mừng, các ngươi thì phải cẩn thận, nhất định phải bình an quay về. Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, cao giọng nói, 4 người vừa nói vừa trò chuyện liền ra Thánh Linh Đường cửa lớn, mà bọn hắn tại sau khi đi tới cửa liền tách ra. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt lựa chọn tạm thời ngốc tại cân bằng giáo đình bên trong hoàn thành chuyên thuộc luyện tập, mà Phong Diệp Tu tại Thẩm Như Ngọc đề xuất hạ lại là trước quay về Tu La Vương Đô. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc sử dụng đại trận dịch chuyển về tới Tu La Vương cung trong, bọn hắn nhàn nhã hành tẩu tại khí tượng rộng lớn Tu La Vương cung trong, mỗi đến một chỗ cũng có chiến sĩ Tu La hướng Phong Diệp Tu cúi người chào. Tu La Vương cung trong lối kiến trúc cũng không xa hoa, chẳng qua lại là để lộ ra trang nghiêm túc mục cảm giác, để người bước vào trong nháy mắt liền cảm thấy tâm sinh kính sợ. Ngọc Nhi, ngươi vì sao không nên đến tham quan Tu La Vương Đô, cũng không chỉ là muốn ngắm phong cảnh à? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nhẹ giọng dò hỏi. Hừ, thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được ngươi, kỳ thực ta là nghĩ muốn đến thăm hỏi một chút Cửu Nhi tỷ, rốt cuộc ta đều không có chân chính gặp qua nàng đâu. Thẩm Như Ngọc xinh xắn cười nói. Nguyên lai là như vậy à? Chẳng qua Cửu Nhi cũng không tại Tu La Vương cung bên trong. Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói. A, không trong Tu La Vương Cung, kia nàng ở đâu a? Thẩm Như Ngọc rất là tò mò. Đạo Thẩm Như Ngọc theo bản năng cho rằng Tu La Vương Cung hẳn là Tu La Vương đô trong thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm chỗ, cho nên đem còn đang khôi phục bên trong Hồ Cửu Nhi thu xếp tại Tu La Vương Cung mới an toàn nhất. Phong Diệp Tu cười không nói, chợt chỉ cách đó không xa hai tòa tháp cao, nói, nhìn thấy kia hai tòa tháp sao? Tòa kia tử kim sắc gọi là Tu La Thông Thiên Tháp, Cửu Nhi chính là được an trí tại tầng cao nhất chữa thương. Hoa, Tu La Thông Thiên Tháp nhìn lên tới thật tốt hùng vĩ a. Thẩm Như Ngọc dõi mắt nhìn ra xa, nhìn qua cao vút trong mây Tu La Thông Thiên Tháp không khỏi cảm thán nói, đây chính là Tu La Vương đô trong quan trọng nhất hai cái địa phương, Tu La Thông Thiên Tháp trong thế nhưng có thế giới thụ có thể gia tốc tu luyện, bên cạnh tòa kia rực rỡ màu vàng kim chính là Tu La Chấn Ma Tháp, ngươi có thể đem hắn hiểu thành phóng đại bản Thanh Long Tháp. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giảng giải, chẳng trách thế giới nhật báo đều nói Tu La Vương đô vô cùng có khả năng biến thành đế quốc kế tiếp, ta nhìn xem đây không phải có khả năng, hẳn là nhất định đi. Thẩm Như Ngọc cười ha hà nói, Phong Diệp Tu cũng không có giải thích, chỉ là vung tay lên liền ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, chợt kéo lấy Thẩm Như Ngọc vòng eo thon liền nhảy lên, mỉm cười nói, ngươi không phải muốn đi nhìn xem Cửu Nhi sao? Chúng ta hiện tại thì xuất phát, đứng bước vàng. Hiu. Vừa dứt lời, còn không đợi đến Thẩm Như Ngọc làm ra phản ứng, chỉ thấy một đạo tử sắc kiếm quang liền kích bắn đi ra. Phong ca ca, ngươi đều đã hội ngự kiếm phi hành a? Thẩm Như Ngọc cẩn thận tham viếng nhìn phía dưới, tựa hồ là có chút khẩn trương. Thế nào? Có phải hay không rất đẹp trai? Phong Diệp Tu có chút đắc ý sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, hừ, khen ngươi hai câu ngươi lại bắt đầu nhẹ nhàng, cẩn thận một chút khác rơi xuống. Thẩm Như Ngọc nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, nhỏ giọng thầm thì đạo yên tâm đi, ngự kiếm của ta kỹ thuật tốt đây, đừng nói là điều khiển một thanh kiếm, cho dù là hàng trăm hàng ngàn trôi thì không thành vấn đề. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, lạnh nhạt nói, là cái này Tu La Vương đô sao? Không ngờ rằng Tu La Vương đô đã vậy còn quá đại, này nhưng so với ta tưởng tượng còn hùng vĩ hơn hùng vĩ nhiều. Thẩm Như Ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới ngựa xe như nước đường đi, cảm thán nói, đó là tự nhiên, hiện nay Tu La Vương đô thế nhưng có 5.000 vạn nhân khẩu to lớn quốc gia, số liệu này có thể vượt xa bình thường cỡ Trung Quốc gia, huống hồ ngươi thấy chỉ là chủ thành, Tu La Vương đô có thể xa so với trong tưởng tượng của ngươi lớn. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, giải thích nói, a, ta vì sao trên đường phố nhìn thấy lao hổ tại hành động, chẳng lẽ lại là ta hoa mắt sao? Thẩm Như Ngọc rủi rủi con mắt, nghi ngờ nói, ngươi không có hoa mắt, chẳng qua đó cũng không phải là lão hổ, mà là bạch sắt nhất tộc huynh đệ, bọn hắn thế nhưng trắng hổ tiền bối hậu duệ. Tu La Vương đô là một tôn trọng tự do cùng mở ra văn minh quốc gia, cho nên trong đó cũng có được không ít thú nhân tộc ở lại, sau này có cơ hội mang ngươi nhận thức một chút bọn hắn. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, kiên nhẫn giảng giải, nha, nguyên lai là như vậy, đây quả thực là trong giấc mộng quốc gia, thật tốt a. Thẩm Như Ngọc từ đáy lòng đất là Phong Diệp Tu sáng tạo bực này vĩ đại quốc gia mà cảm thấy tự hào, khoe miệng thì câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Chúng ta nhanh đến, chỗ nào chính là Tu La Thông Thiên Tháp. Phong Diệp Tu chỉ cách đó không xa tháp cao, trầm giọng nói, xa xa nhìn xem vẫn không cảm giác được, nguyên lai này Tu La Thông Thiên Tháp quy mô đã vậy còn quá khổng lồ. Thẩm Như Ngọc lúc này mới đem ánh mắt từ phía dưới kéo về đến trước mắt, nhìn lên trước mắt to lớn tháp cao cũng là kinh ngạc liên tục, chợt đột nhiên dò hỏi, đúng rồi, làm sơ ngươi đến Tu La Vương đôi lúc, không phải nói thì có một cái Tu La Tháp sao? Ngươi là nói cái đó Tu La Tháp a? Từ ta thành công hoàn thành Tu La Vấn Tâm không lâu về sau thì đổ sụp, chẳng qua cái này Tu La Thông Thiên Tháp ngay tại thì ra là địa điểm cũ trên cơ sở thành lập. Phong Diệp Tu cất cao giọng nói. Chương 2124, Chúa Tể Tương Lai. Chương 2124, Chúa Tể Tương Lai Tu La Vấn Tâm, nghe tới dường như rất hung hiểm dáng vẻ, ngươi khi đó đạt được Tu La Vương Tâm hẳn là cũng vô cùng không dễ dàng đâu. Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. Làm sơ đích thật là dị thường hung hiểm. Cho dù là đã cách nhiều năm hồi tưởng lại vẫn như cũng là có thể để cho ta đổ mồ hôi lạnh, nếu như không phải Cửu Nhi giúp đỡ lời nói, chỉ sợ ta rất khó còn sống trở về. Phong Diệp Tu như mày, gan từng chữ. Phong ca ca, ngươi năng lực cùng ta kỹ càng giải thích một chút ban đầu ở Tu La Tháp sự việc sao? Ta nghĩ nhiều rồi mở ngươi một ít. Thẩm Như Ngọc cực kỳ chăm chú nhìn Phong Diệp Tu, ôn nhu nói. Phong Diệp Tu thì không có quá nhiều do dự, tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó liền đem làm sơ tiến về Tu La Tháp sự việc giảng thuật một lần, trong đó thì bao gồm làm sơ Tu La vấn tâm chi tiết. Từ Phong Diệp Tu theo tội ác chi đô trở về sau đó, luôn luôn không có chủ động kỹ càng đề cập trong đó chuyện cũ, mà hắn chủ yếu là sợ sẽ Thẩm Như Ngọc hiểu lầm. Chẳng qua bây giờ hắn đã không có cái này lo lắng, cho nên thì không e dè đem tình huống lúc đó nói thẳng ra, không có chút nào một tơ một hào giấu giếm. Thẩm Như Ngọc lắng nghe Phong Diệp Tu giảng thuật cũng là dị thường nghiêm túc, sợ đã bỏ sót một chút xíu chi tiết, thế nhưng càng nghe đến cuối cùng nàng liền càng có thể đã hiểu Phong Diệp Tu tình cảnh. Nếu như nói trước đó Thẩm Như Ngọc trong lòng một chút xíu khúc mắc lời nói, như vậy tại nghe xong Phong Diệp Tu chuyện xưa sau đó liền hoàn toàn biến mất. Không ngờ rằng ngươi vì có thể quay về, lại còn náo tuyệt thực, ngươi sẽ không sợ thật sự đem ngươi cho chết đói à? Thẩm Như Ngọc đang nghe Phong Diệp Tu chuẩn bị trở về Hoa Hạ lại gặp đến ngăn cản một đoạn này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: chết đói thì chết đói, ta đây không phải là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi mà. Phong Diệp Tu cười ha hà nói. Thẩm Như Ngọc khỏe miệng hơi dương lên, nhỏ giọng nói: náo tuyệt thực loại chuyện này ta hồi nhỏ đều không cần, ngươi chắc chắn ngây thơ. Phong Diệp Tu nói khẽ: đây không phải là thực sự không có biện pháp nha. Ta cái này có thể cũng là vì tái kiến ngươi, ngươi lại còn nói ta ngây thơ, ngươi cũng quá không có lương tâm. Chưa từng nghĩ ngươi cùng Cửu Nhi tỷ trong lúc đó lại đã xảy ra nhiều như vậy chuyện xưa, nếu là ngươi làm lúc không dối gạt ta, không chừng ta cũng sớm đã nghĩ thông suốt, không chừng Cửu Nhi tỷ cũng sẽ không bị trọng thương. Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, nhỏ giọng nói: "Không, ta nghĩ còn có một loại có thể, kia chính là ta trực tiếp tráng niên mất sớm." Phong Diệp Tu do dự một lát, cười ha hả nói: "Ghê tởm, ta tại trong lòng ngươi thì như thế lòng dạ hẹp hòi sao?" Thẩm Như Ngọc cáu giận nói: "Vậy cũng không. Cửu Nhi tại Phi Ngọc Hương Nang lưu lại cái cựu sắc hoa ngươi cũng kèm chút không có đem ta đánh chết." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chân thành nói: "Hừ, kia rõ ràng là ngươi cái gì cũng giấu giếm ta được rồi." Thẩm Như Ngọc nổi giận đùng đùng quay đầu, trừng mắt liếc Phong Diệp Tu, kèm chút một chút mất tập trung rơi xuống đám mây. "Cẩn thận một chút, khác rơi xuống." Tay mắt lênh lẹ Phong Diệp Tu một cái đỡ Thẩm Như Ngọc, chợt ôn nhu nói: "Kỳ thực suy nghĩ cẩn thận là của ta không đúng, ta không nên đối với ngươi có chút giấu giếm. Kỳ thực ta cũng có làm không địa phương tốt nha. Ta không nên như thế lòng dạ hẹp hòi, nếu là ta vui lòng tâm bình khí hòa nghe ngươi lời giải thích, có thể thì sẽ không như vậy." Thẩm Như Ngọc thần sắc cảm đạm, trầm mặc một lát chi sau tiếp tục nói: "Chưa từng nghĩ làm năm ta không muốn nhìn thấy cựu sắc hoa, vậy mà tại thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng, thực sự là tạo hóa trêu ngươi à? Ai nói không phải đâu. Chẳng qua bây giờ mọi thứ đều không tính là mượn, không phải sao?" Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Ngươi nói đúng, đi qua đã qua, hiện tại chí ít chúng ta còn có thể chúa tể tương lai." Thẩm Như Ngọc cũng là lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, ôn nhu nói: "Đang khi nói chuyện, hai người đã bình ổn đáp xuống Tu La Thông Thiên Tháp cửa hồng, một có thể nối thẳng tầng cao nhất chuyên thuộc lối đi. Phong Diệp Tu sở dĩ kiến trúc cái lối đi này không phải ra ngoài cái khác mục đích, chỉ là đơn thuần nghĩ phải bảo đảm hộ Cửu Nhi an toàn. Rốt cuộc hiện tại Tu La Thông Thiên Tháp đã đối bên ngoài mở ra, trong đó mỗi ngày không khớp nhân số thế nhưng đến hàng vạn mà tính. Mặc dù mỗi một cái bước vào Tu La Vương Đâu người cũng thông qua thiên niên chi tâm kiểm nghiệm, nhưng mà lòng người loại vật này là sẽ trở nên, cho nên hắn vì bảo đảm an toàn hay là thiết trí chuyên thuộc lối đi, có thể tốt hơn bảo hộ hộ Cửu Nhi an toàn." Tu La Vương điện hạ, ngài đã tới. Chuyên môn phụ trách trông coi chuyên thuộc lối đi chính là Bạch Sắt nhất tộc tinh anh chiến sĩ, bọn hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu thời điểm cũng là không mình hành lễ. Phong Diệp Tu yên lặng địa gật gật đầu, chợt mang theo Thẩm Như Ngọc liền bước vào chuyên thuộc lối đi thẳng tới Tu La Thông Thiên Tháp tầng cao nhất. Cái này chuyên thuộc thang máy nội bộ áp dụng chính là đặc thù chất liệu, bên trong có thể nhìn thấy cạnh ngoài, nhưng mà cạnh ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Cho nên Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Tu La Thông Thiên Tháp trong náo nhiệt chẳng cảnh, trong đó cũng không ít Phong Diệp Tu khuôn mặt quen thuộc. Đã đến tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp sau đó, Phong Diệp Tu mới vừa vặn cởi ra tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp kết giới, Thẩm Như Ngọc liền chờ không nổi đi vào trong đó. Thế nhưng vừa tiến vào trong, Thẩm Như Ngọc liền nhìn thấy một băng một hỏa hai cặp đồng tử nhìn chằm chằm bên này. Một cỗ đến từ ma thú cấp chúa tể cường đại cảm giác gáp bách nhường Thẩm Như Ngọc sợ tới mức lui về phía sau hai bước, chỉ thấy ở thế giới cây đỉnh cao nhất vị trí, hai con thuộc tính hoàn toàn khác biệt ma thú cấp chúa tể tại gắt gao chính mình. "Bạo Tuyết Liệt Diễm, các ngươi lui xuống trước đi." Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, chợt nhẹ nhàng khoát khoát tay. "Tuân mệnh." Chỉ thấy hai con ma thú cấp chúa tể lập tức theo thế giới thụ thân cảnh hướng phía dưới nhảy tới, nương theo lấy bọn hắn rời khỏi, cảm giác gáp bách mạnh mẽ mới hoàn toàn biến mất. Kia hai con là ma thú cấp chúa tể sao?" Thẩm Như Ngọc bị dọa đến lời nói đều có chút nói không nhiều trôi chảy, thanh âm rung động đạo kia đích thật là hai con ma thú cấp chúa tể, chẳng qua ngươi không cần thần trường, đó là ta sắp đặt bảo hộ chín, đồng thời thì tiện thể phụ trách trông coi thế giới thụ. Vừa mới sở dĩ đối với ngươi phóng xuất ra sát ý là bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua ngươi, chẳng qua về sau sẽ không lại xảy ra loại tình huống này." Phong Diệp Tu nghiêm túc giải thích nói. "Trời ạ, đời ta cũng chưa từng nhìn thấy mấy cái ma thú cấp chúa tể, ngươi là như thế nào làm được để bọn hắn đồng ý giúp ngươi làm hộ vệ?" Thẩm Như Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu, dò hỏi. "Cái này thì nói rất dài dòng, chẳng qua đây đều là bọn hắn tự nguyện, huống hồ có thể khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc thế giới thụ, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự việc, bọn hắn tự nhiên là rất bằng lòng." Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, thản nhiên nói. "Kia đám kinh cức ma hoa trong bao quanh chính là Cửu Nhi tỷ đi." Thẩm Như Ngọc quét mắt một vòng mấy lúc sau, đem ánh mắt khóa ổn định ở một đóa to lớn kinh cức ma hoa phía trên. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, rực rỡ kinh cức ma hoa liền bắt đầu chậm rãi nở rộ ra. Chương 2125, Hoang Nha Bangkok. Chương 2125, Hoang Nha Bangkok. Nương theo lấy kinh cức ma hoa nở rộ, bộc lộ ra một tuyệt mỹ thân ảnh, Hồ Cửu Nhi vẫn như cũ còn đang ở ngủ yên, chẳng qua phía sau cái đuôi lại nhiều một cái, khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ lại tiến một bước. Thẩm Như Ngọc chậm rãi đi tới Hồ Cửu Nhi bên cạnh, chợt thận trọng ngồi ở một bên, sương sờ nhìn lên trước mắt tấm này hoàn mỹ vô khuyết gương mặt, nét mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Cho dù là tại linh thức thế giới bên trong đã nhìn thấy qua Hồ Cửu Nhi, nhưng là chân chính gặp mặt thời điểm vẫn như cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi thán phục, thật sự là quá đẹp. "Phong ca ca, Cửu Nhi tỷ đã hôn mê bao lâu?" Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. "Đã có đại thời gian nửa năm, tiểu yêu đã từng nói trễ nhất cũng liền thời gian một năm, nên chỉ cần mấy tháng có thể triệt để tỉnh lại." Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. "Mấy tháng lời nói, không chừng chúng ta theo Hoàng Nha Bangkok sau khi trở về, Cửu Nhi tỷ liền đã tỉnh lại." Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, ôn nhu nói. "Chỉ hy vọng như thế đi. Hy vọng tại nàng tỉnh lại trước đó, ta có thể nhường Tu La Vương Đô thực sự trở thành đế quốc cường đại, như vậy cũng coi như cho nàng một niềm vui bất ngờ đi." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chính tiếng nói: "Đến tháng thành lập một Tu La đế quốc, này thật sự có thể làm đến sao?" Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, tựa hồ có chút không thể tin được. Cho dù là tại đầu đại mãng hoang kỳ, loại đó quân hùng tranh bá thời đại thành lập đế quốc cũng là một công trình vĩ đại, nói ít cũng là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể hoàn thành sự việc. Húng chi hiện tại thế cục đã cơ bản ổn định, hiện tại thành lập đế quốc tất nhiên sẽ biến thành mục tiêu công kích, tất nhiên sẽ nhận đến từ mỗi cái phương diện lực cản. Nếu là ngày trước lời nói, ta chỉ sợ còn không có lòng tin, chẳng qua từ các ngươi đã tới sau đó, ta không hiểu nhiều hơn một ít tự tin. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải không thể nào. Phong Diệp Tu tự tin cười một tiếng, thản nhiên nói, dù thế nào chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thẩm Như Ngọc gật đầu cười, cất cao giọng nói. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, vuốt vuốt tóc của Thẩm Như Ngọc, nói khẽ, Cửu Nhi chữa thương cần phải tĩnh dưỡng, ngày mai thì muốn đi trước Hoang Nha Bangkok, chúng ta thì muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Được rồi. Thẩm Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, Kinh Cực Ma Hoa thì bắt đầu chủ động bế hợp lại. Hai người thăm hỏi hết Hồ Cửu Nhi sau đó liền về tới Tu La Vương cung trong, Phong Diệp Tu trở về trước tiên liền triệu tập Bát Đại Minh tướng cùng Thập Đại Chấp Pháp giả tổ chức hội nghị, cường điệu kể một chút về Tu La Vương đô thành phòng an toàn công việc. Thiên Ngự Thần Xã cùng Huyết Hoàng Đại Đế đã hợp tác, chẳng qua có Pháp Lao Vương hứa hẹn, bằng vào Pháp Lao Vương thực lực cường đại nên có thể ứng phó, tạm thời còn sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Long Kỵ quân đoàn bên ấy thì giao cho Hoa Hạ tới áp chế, Phong Diệp Tu đối với vài vị trưởng bối thực lực hay là rất có lòng tin, chắc hẳn có bọn hắn áp trận lời nói, Long Kỵ quân đoàn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong Diệp Tu quyết định đem Thiên Niên quyền trượng lưu cho thân ngoại hóa thân lời nói, chỉ cần phân thân không ra khỏi thành lời nói, ngoại địch xâm lấn sát suất cũng vô hạn tới gần bằng không. Phong Diệp Tu mệnh mọi người vì Tu La Vương đô an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho dù là Tam Đại Linh Mạch nhận bất ngờ cũng không nên tùy tiện ra khỏi thành, mọi thứ đều chờ hắn theo Hoang Nha Bangkok trở về sau đó lại xử lý. Bây giờ Tu La Vương đô nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực ở vào đầu gió đỉnh sóng phía trên, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng trong, đặc biệt Phong Diệp Tu bản thể không tại Tu La Vương đô trong lúc đó càng phải cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, một vệt màu trắng bạc mới phủ lên chân trời, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc liền đuổi tới cân bằng giáo đỉnh số 5 tự liệt đoàn. Phong Diệp Tu sở dĩ lựa chọn theo cân bằng giáo đỉnh xuất phát, nguyên nhân chủ yếu xuất vu tiết hẹn thời gian, rốt cuộc cân bằng giáo đỉnh đại trận dịch chuyển trải rộng các nơi trên thế giới. Cho dù là cân bằng giáo đỉnh không cách nào nối thẳng sinh mệnh cấm khu, cũng được, lựa chọn khoảng cách Hoang Nha Bangkok gần đây chỗ tiến hành truyền tống. Khu vực quản hạt thứ 5 chính là khoảng cách Hoang Nha Bangkok gần đây một khu quản hạt, thông qua cái này đại trận dịch chuyển có thể tiết kiệm hàng loạt dùng cho thời gian đi đường. Tiếp theo là bởi vì theo Tu La Vương đô xuất phát dễ bại lộ hành tung, hơi không chú ý liền sẽ bị tiềm ẩn tại Tu La Vương đô các quốc gia chạm gác ngầm phát giác, bất lợi cho Tu La Vương đô an toàn. Bởi vì Phong Diệp Tu vì giữ bí mật, trước giờ cùng đoàn tự liệt thứ 5 tự liệt trưởng Hải được chào hỏi, sáng sớm thứ 5 đại trận dịch chuyển phụ cận không có mưa hay. Dù là như thế, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là mang mũ trùm, để người thấy không rõ bọn hắn chân chính dung mạo. Hiu, chỉ thấy một đạo chói mắt lấp lóe, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hai người lại lần nữa xuất hiện thời khắc, đã là tại ở xa ở ngoài ngàn dặm khu vực quản hạt thứ 5 trong, thế nhưng để người cảm thấy kinh ngạc chính là, cùng với nó đối ứng trận pháp dịch chuyển vậy mà tại một tòa tiểu trên hải đảo. Phong Diệp Tu truyền đưa tới sau đó theo bản năng hướng phía bốn phía quan sát, bốn phía không có mưa hay, chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển xanh biếc. Hô, một hồi lạnh băng thấu xương gió biển thổi qua, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người không tự chủ dùng mình một cái. Nơi này chính là khu vực quản hạt thứ 5 trong khoảng cách Hoang Nha Bangkok gần đây một điểm truyền tống, cho nên bốn phía nhiệt độ cũng là cực kỳ lạnh băng. Phong ca ca, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào tiến về Hoang Nha Bangkok? Thẩm Như Ngọc nhìn về phía Phong Diệp Tu, nhẹ giọng dò hỏi. Hải Nhược tự liệt trưởng nhắc nhở qua, nếu như không tất yếu không nên tùy tiện vào ngành, cho nên chúng ta hay là bay qua đi. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, trầm giọng nói. Mặc dù từ đáy biển hành động tính bí mật nên càng mạnh hơn một chút, nhưng mà Phong Diệp Tu cũng không thể không suy xét tính an toàn vấn đề. Cho dù là Phong Diệp Tu cũng không e ngại ở trong biển cảnh ngộ hải ma thú, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian dùng tới đối phó hải ma thú, cho nên vẫn là từ không trung tiến về tương đối tốt. Thẩm Như Ngọc yên lặng gật gật đầu, chợt liền chuẩn bị triệu hoán Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng, cũng là bị Phong Diệp Tu cản lại. Cưới chiến linh tiến về mục tiêu thực sự quá lớn, huống hồ nơi này là khu vực quản hạt thứ 5, chiến tranh giáo đỉnh trung nhân thì là có tư cách giám sát nơi này, lỡ như bị bọn hắn phát hiện sẽ có bại lộ mạo hiểm, hay là lựa chọn ngự kiếm tiến về đi. Phong Diệp Tu nghiêm túc giải thích nói. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền ngưng tụ ra một thanh niệm chi ma kiếm, chợt mang theo Thẩm Như Ngọc nhảy lên. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang tàn ảnh theo trên mặt biển phi tốc lướt qua, tốc độ cực nhanh tạo thành cường đại phong áp quét sạch lên kinh người thủy triều. Phong Diệp Tu vì để tránh cho tao ngộ chiến tranh giáo đình người, toàn bộ hành trình cũng mang mũ trùm, đồng thời cũng không có sử dụng hội bại lộ thân phận hỗn độn ma kiếm. Ngự kiếm vận tốc trung bình muốn so chiến linh tốc độ phi hành hơi chậm một chút, chẳng qua thì vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày liền đi đến Hoang Nha Bangkok biên giới vị trí. Hoang Nha Bangkok biên giới hoàn toàn là trắng xóa hoàn toàn thế giới băng tuyết, trên bầu trời phiêu đãng lông ngỗng tuyết lớn, trên mặt đất cuồng phong lạnh lẽo, chói tai tiếng gió thổi đến người màng nhĩ đau nhức. Chương 2126, cùng kỳ ma tử chương 2126, cùng kỳ ma tử tiểu này cực độ rét lạnh ác liệt môi trường dưới, cho dù là sắt thép cũng sẽ yếu ớt giống như nhựa tợ lạt tiệp giống nhau yếu ớt, huống chi là huyết nhục chi khu nhân loại. Hoang Nha Bangkok không có gì ngoài chói tai báo tuyết âm thanh bên ngoài, còn có không biết từ đâu đến giống như quạ đen gào thét thanh âm, nhường cái này bản liền tĩnh mịch chỗ tăng thêm mấy phần quỷ dị. Lúc này Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc chẳng biết lúc nào đã mở ra chu tức ấn ký, nóng bỏng chu tức thánh hỏa đem bọn hắn triệt để nhóm lửa, đồng thời cũng đem khí lạnh đến tận xương cho ngăn cách bên ngoài. Chẳng trách nơi này hội bị liệt là sinh mệnh cấm khu một trong, bực này ác liệt môi trường, chỉ sợ sẽ là ma thú đều khó mà ở chỗ này sinh tồn được. Thẩm Như Ngọc cao mày, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói khẽ, nơi này mặc dù nhìn lên tới tĩnh mịch, nhưng lại có thể nghe được gào thét, trong đó vô cùng có khả năng có cường đại hệ băng ma thú, chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận. Phong ca ca, nơi này chính là hoang nha Bangkok biên giới, chẳng qua ngươi nói tinh hạch thánh long đến tuột cùng giấu ở địa phương nào à? Thẩm Như Ngọc hết sức tò mò đạo kỳ thực ta thì còn không rõ ràng lắm, bất quá ta đã cùng mẫu thân trao đổi qua, nàng nói chỉ cần đến hoang nha Bangkok biên giới liền có thể cảm giác được vị trí cụ thể. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chợt chậm rãi nhắm lại hai mắt, trầm giọng nói, ngươi chờ ta một chút. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu ấn đường liền tỏa ra hào quang nhỏ yếu, này chính là hắn cùng Tàn Hồn Bạch Long Vương tiến hành giao lưu biểu hiện bên ngoài. Mấy phút sau đó, chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi, chẳng qua trong mi tâm ở giữa hào quang nhỏ yếu cũng không triệt để tiêu tán. Ta đã có thể cảm giác được tinh hoạch thánh long cụ thể phương hướng, chúng ta đi thôi. Phong Diệp Tu ánh mắt hướng phía hoang nha Bangkok chỗ sâu nhìn lại, trầm giọng nói. Chỉ thấy Phong Diệp Tu lại lần nữa ngưng tụ ra niệm chi ma kiếm, chợt liền dẫn theo Thẩm Như Ngọc hướng phía hoang nha Bangkok chỗ sâu bay đi. Thế nhưng hai người không biết là, cách bọn họ đến ngoài ngàn mét cự đại băng sơn chi đỉnh, hai cặp sắc bén hai con ngươi vẫn đang ngó chừng nhất cử nhất động của bọn họ. Đế quân đại nhân thực sự là thần cơ diệu toán, Phong Diệp Tu ra hỏa này quả nhiên tại hoang nha Bangkok xuất hiện. Người nói chuyện chính là một mình người đầu châu người, to lớn hình thể cùng to con cơ thể mười phần khoa trương, chỉ là đứng tại chỗ liền cho người ta cực mạnh cảm giác các bách. Nếu là Phong Diệp Tu nhìn xem thấy người này lời nói, tất nhiên có thể một chút liền đem nó nhận ra, hắn chính là lúc trước tiêu diệt Thao Thiết Ma Điện hành động bên trong cá lọt lưới, Thao Thiết Ma Điện điện chủ thôn Thiên Nhu Hống. Bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại hoang nha Bangkok biên giới, chính là nhận lấy Mặc Long Đế quân thụ ý, để bọn hắn cướp đoạt tinh hạch thánh long. Đồng thời còn ra lệnh, để bọn hắn đem Phong Diệp Tu cho mang về, nếu là đối phương thể sống chết không theo lời nói, vậy liền đem thi thể của hắn mang về. Nhu đầu điện chủ, đây chính là đế quân tự mình giao cho ta nhiệm vụ, ngươi nói ngươi không nên xem náo nhiệt gì. Một tên áo bào đen nam tử trẻ tuổi liếc bên cạnh người, trong lời nói có phần có chút bất mãn hứng thú. Hừ, người trẻ tuổi không nên đem lời nói quá mệt toàn, Phong Diệp Tu gia hỏa này có thể khó đối phó, Thao Nột Ma Điện Mị Ma chính là một đấm máu ví dụ, bản tọa thì là vì tốt cho ngươi. Nhu đầu điện chủ hai tay ôm tại trước ngực, đạm mặt nói. Dừng. Mị Ma cái đó nữ nhân ngu xuẩn sao có thể cùng ta đánh đồng? Ta xem là ngươi đối với Phong Diệp Tu ghi hận trong lòng mới đúng, làm sơ hắn nhưng là dẫn đầu bản bộ Hoa Hạ tiêu diệt các ngươi Thao Thiết Ma Điện tại Hoa Hạ cảnh nội hang ổ. Ta có thể nghe nói ngươi cũng bởi vì tiểu tử kia thoái hóa thành ma thú cấp bất hủ. Hắc bào nam tử hơi cười một chút, không mặn không nhạt đạo nghe vậy, như đầu điện chủ chán nổi gân xanh lên, sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên xanh xám, song quyền bóp vang lên kẹt kẹt. Làm sơ Phong Diệp Tu gián điệp Thao Thiết Ma Điện thời điểm, không biết sử dụng thủ đoạn gì nhường hắn theo ma thú cấp chúa tể thoái hóa thành ma thú cấp bất hủ, từ đó về sau chỉ có thể phụ thuộc vào cùng ký ma điện, trong lúc đó có thể là bị không ít lặng lẽ cùng chế giễu. Như đầu điện chủ vì lại lần nữa tiến hóa làm ma thú cấp chúa tể tìm Phong Diệp Tu báo thù, thế nhưng hao phí không biết bao nhiêu công phu, đoạn thời gian gần nhất mới một lần nữa tiến hóa làm ma thú cấp chúa tể thôn Thiên Nhu Hống. Chẳng qua hắc vào hóa mang tới tác dụng phụ vẫn như cũng là không thể thoát khỏi, như đầu điện chủ cho dù là lại lần nữa tiến hóa làm ma thú cấp chúa tể, hắn thực lực so với quá khứ không còn nghi ngờ gì nữa yếu nhược một chút. Sương cốt, ngươi tiểu tử này nói chuyện tối chú ý tốt một ít, khác cho là mình là cùng kỳ ma điện ma tử liền có thể không tôn trọng bản tọa. Bản tôn quát tháo phong bất lúc, tiểu tử ngươi sợ còn đang ở mặt ta. Nưu đầu điện chủ căm tức nhìn Hắc Bảo nam tử một chút, lạnh lùng nói: "Vâng vâng vâng." Xương cốt chỉ là hứng hở qua loa một câu, chợt nhàn nhạt dò hỏi: "Nưu đầu điện chủ, Phong Diệp Tu dường như sắp đi xa, chúng ta lẽ nào không theo sau sao?" Hoang Nha Bangkok là sinh mệnh cấm khu, đồng thời theo xâm nhập trong đó nhiệt độ hội càng ngày càng thấp. Ngươi nếu là không sợ bị tươi sống đông lạnh chết, đại khái có thể theo sau." Nưu đầu điện chủ âm thanh lạnh lùng nói: "Vậy chúng ta ngay tại này làm chờ lấy sao?" Xương cốt nhíu mày, nghi ngờ nói: "Hoang Nha Bangkok lối đi như vậy một chỗ, chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn vào tay tinh hạch thánh long sau khi đi ra, ôm cây đợi thỏ là được." Nưu đầu điện chủ thần tình nghiêm túc đạo xương cốt gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Ta biết Nưu đầu điện chủ đối với Phong Diệp Tu oán niệm sâu đậm, chẳng qua tiểu tử kia có thể là con mồi của ta, ngươi cũng không thể cùng ta đoạn." "Ha ha, bản tọa chỉ hy vọng ngươi chờ chút đừng khóc nhìn cầu ta giúp đỡ là được." Nưu đầu điện chủ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Chê cười, ta bóp chết Phong Diệp Tu dường như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi chỉ cần nhìn là được." Xương cốt có chút khinh thường nói. Thôn Thiên Nhu Hống cũng không có cùng xương cốt tranh luận dự định, chỉ là lắc đầu, khoe miệng toát ra một vòng hứng thú không do ý cười. Xương cốt chính là tứ đại ma điện trong công nhận cường giả, thôn vệ cùng kỳ ma châu sau đó tại cùng kỳ ma điện khó tìm địch thủ, đồng thời hiện nay đã đột phá đến cấp chiến linh hoàng đường, cho nên Mặc Long Đế quân mới biết đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn để hoàn thành. Phong Diệp Tu nương tựa theo đối với tinh hạch thánh long cảm giác, đã là đi tới hoang nha Bangkok chỗ sâu. Hoàn cảnh nơi này so với biên giới mà nói càng thêm ác liệt, cho dù là bằng vào chu tức thánh hỏa hộ thể, vẫn như cũng là để bọn hắn cảm nhận được cái gọi là lạnh lẽo thấu xương. Chẳng qua so với lạnh lẽo thấu xương môi trường, càng làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy lo lắng chính là hắn ở đây trong phát hiện không rõ ma thú hoạt động dấu vết. Phong Diệp Tu dừng lại tại một cùng loại với dấu chân đất chúng, chau mày nói, chỉ là dấu chân liền khổng lồ như thế, chỉ sợ con ma thú này hình thể chỉ ít tại 100 mét có hơn. Nay thoạt nhìn như là một nhân loại dấu chân, sẽ không phải là cự nhân tộc a. Thẩm Như Ngọc chằm chằm vào dấu chân nhìn xem chỉ chốc lát, mở miệng nói, đoán chừng có loại khả năng này, đồng thời càng đến gần tinh hạch thánh long, này cự hình dấu chân số lượng liền càng nhiều, chỉ sợ chúng ta muốn đạt được tinh hạch thánh long còn chưa dễ dàng như vậy. Phong Diệp Tu trầm giọng nói. Chương 2127, Lâm Đông Cự Nhân. Chương 2127, Lâm Đông Cự Nhân. Phong ca ca, chúng ta hay là cải thành đi bộ tốt, tốt nhất trước quan sát một chút tình huống lại nói. Thẩm Như Ngọc trầm tư một lát, đề nghị. Tốt. Phong Diệp Tu trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, không chút do dự liền đáp ứng đối phương đề nghị. Bọn hắn theo ngự kiếm phi hành cải thành đi bộ đi tới, tận lực dọc theo băng sơn đá tảng đi tới, để tránh gặp được dấu chân chủ nhân. Mặc dù đi bộ tốc độ không còn nghi ngờ gì nữa chậm một chút, nhưng mà may mà khoảng cách chôn giấu tinh hạch thánh long vị trí đã không xa, Phong Diệp Tu cảm giác thì càng ngày càng mãnh liệt lên. Chẳng qua loại cảm giác này chợt mạnh chợt yếu, dường như tinh hạch thánh long cũng không phải tại một cố định phương hướng, mà là tại không ngừng di động. Rầm rầm rầm. Đang lúc Phong Diệp Tu cảm thấy hoài nghi không hiểu lúc, một hồi chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, chỉ thấy trắng xóa bạo tuyết chi màn bên trong xuất hiện một cái cao lớn hình người thân ảnh. Vì khoảng cách quá xa phong bạo quá lớn nguyên nhân, Phong Diệp Tu có chút nhìn không rõ ràng, nhưng mà vẫn như cũng là có thể suy đoán ra đối phương chí ít có hơn 500 mét cao, mỗi hành tẩu một bước cũng sẽ tạo thành như địa chấn uy lực, kinh khủng lực áp bách để người có chút không thở nổi. Làm quái vật khổng lồ này dần dần tới gần thời điểm, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng không có tùy tiện khởi xướng tiến công, mà là nín thở trốn ở cách đó không xa băng sơn quan sát cái này không rõ lai lịch quái vật. Con quái vật này dường như cũng không phải thật sự là cự nhân tộc, thân thể của nó tạo thành là do tuyết trắng đạt băng cấu thành, trên đó dường như có như ẩn như hiện long văn vần quanh, hai trong mắt trống rỗng vị trí bộc phát ra hào quang nhỏ yếu. Chẳng qua cái này quái vật khổng lồ càng đến gần, Phong Diệp Tu đối với tinh hạch thánh long cảm giác liền càng phát ra mấy liệt. Phong Diệp Tu bước lên bị phát hiện mạo hiểm quét mắt cái này không rõ ma thú số liệu, ma thú tên, Lâm Đông cự nhân ma thú thuộc tính, băng ma thú phẩm giai, cấp chúa tể ma thú kỹ năng, đặt băng chi tức, băng xương chi tâm, hàn băng hống, mùa đồng chi nộ ma thú đặc tính, ngưng mấy trăm năm đặt băng chi tinh là thể, tụ bạch long vương tinh hạch chi tức là linh, Lâm Đông cự nhân có cực kỳ cường đại Lâm Đông hàn khí, có thể trong nháy mắt băng phong thiên lý. Trừ phi lấy ra đầu nó tinh hạch thánh long, bằng không sẽ không triệt để tử vong. Hào gia hỏa. Nguyên lai này tinh hạch thánh long giấu tại cái này Lâm Đông cự nhân đầu lâu trong. Phong Diệp Tu trong nháy mắt liền đã hiểu sự tình nguyên do, trong lòng sợ hãi thán nói. Chẳng trách Phong Diệp Tu hỏi sơ đại thánh linh vương tinh hạch thánh long vị trí cụ thể lúc, đối phương chỉ nói là hắn thì không dám xác định. Phong Diệp Tu vốn cho rằng chỉ là thời gian quá dài quên mà thôi, nguyên lai là giấu kín tinh hạch thánh long vị trí không phải cố định. Đang lúc Phong Diệp Tu đang tự hỏi làm sao đối phó này quái vật khổng lồ lúc, Lâm Đông cự nhân dường như thì phát hiện dấu ở băng sơn sau đó hai người. Lâm Đông cự nhân là hệ băng ma thú, hắn đối với hỏa diễm thế nhưng dị thường mẫn cảm, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới tự nhiên là cảm giác được Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc tồn tại. Hống. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời gầm thét, Lâm Đông cự nhân giống như núi cao bàn tay chụp đi qua. Kia đây hợp kim còn cứng rắn hơn băng sơn trong nháy mắt vỡ ra, đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ thế công nhường Phong Diệp Tu vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đầu tiên là theo bản năng đem Thẩm Như Ngọc ngăn ở phía sau, chợt trong nháy mắt ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm ngăn địch. Chẳng cương tức phá cực. Phong Diệp Tu đối mặt che khuất bầu trời thế công, căn bản không kịp bỏ chạy, chỉ có thể là bị ép giơ lên trong tay thi triển phá phòng mạnh nhất kiếm chiêu, hai tay giống như dao long một hở ra, không giữ lại chút nào địa toàn lực chẳng kích. Thế nhưng nhường Phong Diệp Tu không có nghĩ tới là hắn lấy làm tự hào chạm cương thức lại thì không làm gì được Lâm Đông cự nhân. Phải biết chạm cương thức thế nhưng chuyên môn dùng để phá phòng, lại cũng chỉ là tại Lâm Đông cự nhân trên bàn tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, có thể thấy được Lâm Đông cự nhân lực phòng ngự đến cỡ nào cường hãn. Keng. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn kim thạch thanh âm, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc liền giống như diều đứt dây một bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng ngã đến tòa băng sơn sau đó mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Lâm Đông cự nhân chỉ là lui về phía sau nửa bước, không qua trên bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức đã triệt để đưa hắn chọc giận, gầm thét lại lần nữa hướng phía Phong Diệp Tu vào tới. Phong Diệp Tu nuốt một cái khỏe miệng máu tươi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua càng ngày càng gần Lâm Đông cự nhân, một thời gian cũng là vô cùng tuyệt vọng, trong lòng thầm thở dài nói, phụ thân, đem tinh hạch thánh long nuốt trong quái vật này đầu lâu trong ngược lại là an toàn, nhưng mà ngài không có nghĩ qua ta thì lấy không được sao. Người đây không phải tại hố nhi tử nha. Chẳng qua này châm biếm về châm biếm, Phong Diệp Tu còn có thể đã hiểu phụ thân cách làm, chôn giấu tại cố định vị trí quả thực không quá bảo hiểm, mà một hội không ngừng thay đổi vị trí nguyên tố ma thú thì an toàn nhiều. Đếm sau trăm tuổi, Phong Diệp Tu có thể lại lần nữa nhìn thấy tinh hạch thánh long liền đủ để chứng minh tất cả. Chẳng qua đây đối với Phong Diệp Tu mà nói đích thật là một khiêu chiến không nhỏ. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Phong Diệp Tu bất chấp cổ họng không ngừng tuôn ra mùi máu tươi, quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Thẩm Như Ngọc. Ta không sao. Thẩm Như Ngọc cũng là sắc mặt tái nhợt, mười phần miễn cưỡng lắc đầu, cau mày nói, gia hỏa này thật mạnh phòng ngự, chúng ta hay là trước không nên trêu chọc nó đi. Phong Diệp Tu cười khổ lắc đầu, nói, ta thì không muốn trêu chọc người kia, chỉ tiếc chúng ta nhất định phải đánh bại nó. Phong ca ca, ngươi là nghiêm túc sao? Thẩm Như Ngọc hơi kinh ngạc đạo vẹn vẹn là một kích liền đem bọn hắn cho đánh bay hơn ngàn mét xa, đồng thời ngay cả Phong Diệp Tu một kích toàn lực đều giống như tại gãi ngứa, loại cấp bậc này quái vật thấy thế nào cũng không thể trêu chọc mới đúng. Ta thì vô cùng tuyệt vọng a. Ai bảo mẫu thân tinh hoạch thánh long tại gia hỏa này đầu lâu trong, chúng ta dường như không có lựa chọn nào khác. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ý của ngươi là gia hỏa này hình thành là bởi vì tinh hoạch thánh long. Thẩm Như Ngọc đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, hỏi ngược lại. Này theo Thẩm Như Ngọc quả thực là lời nói vô căn cứ. Nàng chưa từng nghe nói qua tinh hạch ma thú lại có thể nhường tử vật ngưng tụ trở thành ma thú, hơn nữa còn là cường đại ma thú cấp chúa thể. Thế nhưng vừa nghĩ tới đó, quả tinh hạch thánh long cực kỳ đặc thù, Thẩm Như Ngọc trong lòng cũng thì bình thường trở lại. Rốt cuộc đây chính là hoa hạ đồ đằng bạch long vương lưu lại, tạo ra cỡ nào dị tượng đều cũng có thể. Hiện tại xem ra là như thế này không sai, may mà gia hỏa này hành động tốc độ cũng không nhanh, chúng ta chưa hẳn không có thủ thắng có thể. Phong Diệp Tu lực chu tức ấn ký càng phát ra loa mắt, hai tay thì sinh ra đen như mực long lân. Thẩm Như Ngọc khi biết chân tướng sau đó, dù là trong lòng vẫn như cũ có chút sợ sợ, hay là nghĩa vô phản cố giơ lên trong tay Chu Tước Phần Thiên Cung. Từ thành công hoàn thành tẩy lễ chân huyết Chu Tước sau đó, Chu Tước Phần Thiên Cung cùng Chu Tước Thánh Khải cũng có biến hóa rất nhỏ. Theo đơn thuần xích hồng sắc biến hóa thành tản ra lưu ly sáng bóng màu vàng nóng, vờn quanh phượng hình hỏa diễm so với trước đó không còn nghi ngờ gì nữa có bay vọt về chất. Thánh huy lưu ly hỏa phượng hoàng. Thẩm Như Ngọc đối mặt khí thế hung hung lẫm đông cự nhân, lập tức triệu hoán ra chính mình chiến linh cứu cơ thể. Phong Diệp Tu cũng là trước tiên triệu hoán ra tất cả ba con chiến linh, đối mặt bực này kinh khủng tồn tại, hắn cũng là không dám xem thường. Chương 2128, Đặt Băng Chi Tức. Chương 2128, Đặt Băng Chi Tức. Ngọc Nhi, không nên tùy tiện tới gần Lẫm Đông cự nhân, ta chính diện kiểm chế lại nó. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc đạo tốt. Thẩm Như Ngọc cũng biết Lẫm Đông cự nhân quá mức khủng bố, lúc này liền cưỡi lưu ly hỏa phượng hoàng kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Phong Diệp Tu bản muốn sử dụng tổ hợp mộng ảo hội tụ loại cực lớn hám vũ thiên tinh, thế nhưng hoang nha Bangkok bốn phía tất cả đều là do đạt băng ngưng tụ mà thành cự đại băng sơn, đạt băng độ cứng thật sự là quá cao, lại căn bản là không có cách bị thất tinh hắc tử cường đại dẫn lực cho bắt được. Rơi vào đường cùng, thất tinh hắc tử chỉ có thể lại lần nữa chui vào thí thiên ma viên sau lưng tạo thành thất tinh trận đồ, dùng cái này đến tăng lớn thí thiên ma viên thân mình trọng lượng. Đồng thời Phong Diệp Tu cũng ý thức được càng cao cấp khác chiến đấu, là chiến linh hoàn toàn thể thiên thanh ngọc lân long liền càng khó vì phát huy ra tác dụng quá lớn, chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Tiểu yêu, ngươi phụ trách khống chế được tên to xác này. Phong Diệp Tu đầu tiên là nhìn thoáng qua kinh cực nữ hoàng, chớp mắt nhìn phía trước, trầm giọng nói, tiểu không không, chúng ta cùng tiến lên. Tuân mệnh. Thí thiên ma viên nặng nề gật gật đầu, chợt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phong Diệp Tu sử dụng thiên nhiên giới chỉ thuấn gian di động năng lực, tốc độ kia cùng nhịp chân trên cơ bản thí thiên ma viên gìn giữ nhất trí. Chỉ thấy một người một vượn tả hữu khai cung, Lẫm Đông cự nhân đối mặt khí thế hung hăng hai người lại là hào không tránh né, như núi cao nằm đấm hung hăng hướng phía Phong Diệp Tu cùng thí thiên ma viên đồng thời đập tới. Thật phong thức phá cực. Phong Diệp Tu tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, cương đại kiếm khí ở tại trước người hình thành một con to lớn hắc long chi thủ. Hắn lúc này ngực bộc phát ra chói mắt bốn sắc quang mang, tứ thánh ấn ký đồng thời mở ra nhường Phong Diệp Tu khí thế đã đến trước nay chưa có đỉnh phong cảnh giới. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu hai tay sinh ra hắc ngọc long lần, cường đại hắc long chi lực càng làm cho lực lượng của hắn sản sinh bay vọt về chất. Khu thần ma quyền. Thí thiên ma viên cũng là vung hai năm đấm, cường đại khu thần ba động nhường không gian cũng bắt đầu xuất hiện khẽ khẽ vết nứt, kinh khủng phong hỏa song long hống mà ra. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng vang, một băng một hỏa hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đang điên cuồng va chạm, tạo thành hai đạo chói mắt băng hỏa nguyên tố che đậy. Lẫm Đông cự nhân mới đầu còn chưa đem hai người thế công coi là chuyện đáng kể, rốt cuộc bất luận là Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên, bọn hắn hình thể trong mắt hắn cũng quá mức miểu ít đi một chút. Thế nhưng nhường mùa Đông cự người không tưởng tượng được là, bất kể là Phong Diệp Tu hay là Thí Thiên Ma Viên đều không có lập tức bay rất ra ngoài, ngược lại là hình thể còn như dãy núi một thật lớn Lẫm Đông cự nhân hướng về sau rút lui hai bước. Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên thừa thắng xông lên, cùng bạo kiếm khí cùng năm đấm điên cuồng oanh kích lên trước mắt quái vật khổng lồ, ngọn lửa nóng bỏng lại nhường Lẫm Đông cự nhân do đạt băng tạo thành song quyền cũng bắt đầu dần dần hòa tan. Đương nhiên đó cũng không phải Thí Thần Ma Viên công lao, mà là Phong Diệp Tu chỗ điều khiển Chu Tức Thánh Hỏa tác dụng, cường đại Chu Tức Thánh Hỏa thế nhưng số lượng không nhiều có thể hòa tan đạt băng thủ đoạn một trong. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy Lẫm Đông cự nhân toàn bộ cánh tay phải bắt đầu xuất hiện từng đạo mạng nhện vết nứt, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên lẫn nhau, chợt liền cùng nhau công kích sắp phá toái cánh tay phải. Vâng. Thí Thiên Ma Viên song trưởng điều khiển không gian ba động, một mực khống chế được Lẫm Đông cự nhân cánh tay phải, Phong Diệp Tu thì là hóa thành một đạo chói mắt mực tử sắc kiếm quang trong nháy mắt đem nó xuyên thấu. Lẫm Đông cự nhân mặc dù cũng không có cảm giác đau đớn, nhưng mà bị hai cái tiểu gia hỏa bắn cho nát cánh tay phải để nó triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Hống. Cùng bạo hóa Lẫm Đông cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ kinh khủng đạt băng chi tức trong nháy mắt bộc phát ra, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên khoảng cách quá gần căn bản né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị khí lạnh đến tận xương cho đông lạnh thành băng điêu. Còn không đợi đến Phong Diệp Tu vận dụng Chu Tức Thánh Hỏa hóa tan đạt băng thời điểm, Lẫm Đông cự nhân to lớn nắm đấm liền hướng phía Phong Diệp Tu đột nhiên đập tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lẫm Đông cự nhân dưới chân bỗng nhiên sinh ra vô số dây leo hàn băng, chợt giống như từng đầu cự mãng một cuốn quanh cánh tay trái của nó. Tạch tạch tạch. Lẫm Đông cự nhân lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng mũi, vô số cắm rễ ở đạt băng chỗ sâu dây leo hàn băng bị nổ tận gốc, to lớn nắm đấm liều mạng hướng phía Phong Diệp Tu tới gần. Mặc dù Lẫm Đông cự nhân cũng không thể miệng nói tiếng người, nhưng mà nó làm là ma thú cấp chúa tể trí tuệ không còn nghi ngờ gì nữa không thấp, nó có thể rõ ràng cảm giác được Phong Diệp Tu tính nguy hiểm. Hưu. Đúng lúc này một đạo vô hình ánh lửa bắn trước Lẫm Đông cự nhân đùi phải, chính là ở vào ngoài ngàn mét lưu ly hỏa phượng hoàng tại sử dụng kim tinh hỏa nhãn. Phong Diễm võ trang nhường hỏa diễm xu thế ở vô hình, ma tử nhãn võ trang nhường hỏa nhãn kim tinh cự ly xa lực bộc phát càng thêm khủng bố. Chỉ thấy Lẫm Đông cự nhân đùi phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, giống như một thanh dao nóng hòa tan tầm thường băng tuyết một đơn giản. Vâng. Lẫm Đông cự nhân tại chết một cái chân sau đó không cách nào gìn giữ cân đối, nặng nề thân thể nặng nề té ngã tại băng trên mặt, lại nhường cứng rắn mặt băng cũng xuất hiện rõ ràng vết nứt. Cùng lúc đó, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu huy động giả thiên song dực, đầy trời Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu còn như hạt mưa điên cuồng rơi xuống, trong đó đại bộ phận cũng đáp xuống Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên xung quanh. Chu Tước Thánh Hỏa thiêu đốt nhường đạt băng phong ấn dần dần xuất hiện bung lỏng, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên cơ hồ là đồng thời tránh thoát đạt băng trói buộc. Chỉ thấy một đóa to lớn kinh cực ma hoa tại Phong Diệp Tu bên cạnh nhanh chóng nở rộ, nương theo lấy ma hoa nở rộ, bốn đám tỏa ra tia sáng chói mắt huyễn diệt ma liên phóng xuất ra mãnh liệt nguyên tố ba động. Phong Diệp Tu không chút do dự, đem bốn đám huyễn diệt ma liên tất cả đều để vào thao thiết ma khải trong, cuồng bạo nguyên tố chi lực trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Lúc này Phong Diệp Tu trạng thái 10 phần đáng sợ, hỗn độn ma kiếm phía trên dắt lên một tầng chói mắt cựu sắc hào quang, hai con ngươi bộc phát ra lẫm liệt sát ý, trước nay chưa có lực lượng tràn ngập Phong Diệp Tu toàn thân. Tứ đại ấn ký tăng thêm hắc long chi lực, đồng thời mở ra huyễn diệt hình thái mang đến lực lượng nhường Phong Diệp Tu cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối có thể đem to lớn Lâm Đông cự nhân cho nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Đông cự nhân đang nhìn đến giữa không trung khí thế kinh người Phong Diệp Tu, hai trong mắt trống rỗng lại xuất hiện một tia nhân cách hóa cảm giác sợ hãi, không ngừng muốn tránh thoát ra ngoài. Thế nhưng đã chết một tay một chân nó hoàn toàn không có năng lực như thế, tính ra hàng trăm giây leo hàn băng đem nó một mực buộc tại mặt đất, duy nhất có thể hoạt động cánh tay trái cũng là bị Thí Thiên Ma Viên cho một mực khống chế, hoàn toàn không thể động đậy. Bạc kiếm tức tiêu tan chẳng không. Không người thấy rõ Phong Diệp Tu là như thế nào rút kiếm, chỉ thấy được một đạo cựu sắc kiếm khí vì tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Đông cự nhân chặn ngang chém tới. Còn không đợi đến Lâm Đông cự nhân phản ứng thời điểm, một đạo tung hoành hơn ngàn mét cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt đem nó chạm chém thành hai nửa, chống trải mặt băng cũng chịu ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu điền cuồng phân liệt ra tới. Chương 2129, thần bí tấm thẻ chương 2129, thần bí tấm thẻ ầm ầm. Tiên tính hoang nha băng cốc trong bạo phát ra sơn băng địa liệt cự đại thanh âm, kiếm khí tạo thành khe rãnh đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phóng đại. Chẳng qua mấy giây thời gian, bóng loáng như gương băng trên mặt xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, Lâm Đông cự nhân bị chém đứt nửa người dưới hướng phía vực sâu không ngừng rơi xuống. Một kiếm chi uy lại có thể làm dạn núi phách địa. Xa xa Thẩm Như Ngọc cho dù là tại ngoài ngàn mét, vẫn như cũng là có thể thấy rõ kia tung hoành mấy ngàn mét khe rãnh vực sâu, trong lòng rung động càng là hơn không lời nào có thể diễn tả được. Đây là độ cứng có thể so với siêu hợp kim đập băng, lại càng không cần phải nói là bình thường núi đá, đoán chừng càng là hơn còn giống như là cắt đậu phụ đơn giản, Phong Diệp Tu một kiếm này tạo thành lực phá hoại thật sự là quá mức khủng bố. Phong Diệp Tu đang nhìn đến một kiếm này tạo thành uy lực thời điểm cũng là trong lòng ngạc nhiên, hắn rõ ràng chính mình tại tập hợp đủ tứ thánh ấn ký sau đó thực lực đều sẽ có bay vọt về chất, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà sẽ đã đến như thế khuyết đại tình trạng. Hống. Đang lúc Phong Diệp Tu thất thần thời khắc, Lâm Đông cự nhân trong miệng phun ra màu xanh thẳm hàn băng hống, kinh người hàn băng ánh sáng mắt thấy là phải đem bao phủ Phong Diệp Tu. Lôi viêm tháo. Đối mặt bực này cường đại thế công, Phong Diệp Tu lại là không hề tránh né dự định, sừng thao ngột trong nháy mắt ngưng tụ ra chói mắt chu tức thánh hỏa, một đạo hình quạt ánh lửa trong nháy mắt bộc phát ra. Một băng một hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố ở giữa không trùng va chạm kịch liệt, trong lúc nhất thời lại ai cũng không làm gì được đối phương. Hưu. Thời khắc mấu chốt, một cái chu tức chi thể mang theo xoắn ốc hỏa diễm cùng Phong Diệp Tu gặp thoáng qua, vậy mà tại không trung lưu lại một đạo hoàn mỹ hình cung quỹ đạo. Thẩm Như Ngọc tiên pháp đã đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, không chỉ có thể tại hơn ngàn mét có hơn tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, còn có thể bắn ra kinh diễm truy phong hồ tiễn. Chẳng qua hiện nay chu tức chi thể dường như có thể hấp thụ chúng quanh hỏa diễm chi lực, vậy mà tại không ngừng hấp thụ lôi viêm pháo chỗ phóng thích ra ngập trời liệt diễm. Chỉ nghe thấy trong ngọn lửa tiếng vượng hót bên tai không dứt, chu tức chi thể hình thành liệt diễm chu tức đang không ngừng tăng gọn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Đông cự nhân hàn băng hống bị triệt để đánh tan, cùng bạo chu tức thánh hỏa đột nhiên đánh về phía Lâm Đông cự nhân. Hống. Nóng bỏng ánh lửa nhường Lâm Đông cự nhân phát ra tuyệt vọng gầm thét, nó kia kiên cố đạn băng thân thể vậy mà tại bắt đầu không ngừng hòa tan. Ngọc Nhi, tập trung hỏa lực tiến công đầu, không cần sử dụng tấn công vật lý, triệt để hòa tan Lâm Đông cự nhân. Phong Diệp Tu lập tức sử dụng tinh thần liên kết cùng ở xa ngoài ngàn mét Thẩm Như Ngọc giao lưu, hắn sở dĩ không cho sử dụng tấn công vật lý là sợ sẽ tinh hạch thánh long lại bởi vậy mà bị hao tổn. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu từ đầu tới cuối đều không có chủ động công kích Lâm Đông cự nhân đầu nguyên nhân, rốt cuộc mục đích của bọn hắn cũng không chỉ là đánh bại Lâm Đông cự nhân, mà là muốn đạt được chôn giấu tại nó đầu lâu trong tinh hạch thánh long. Phong Diệp Tu nếu là muốn hoàn mỹ lấy ra tinh hạch thánh long chỉ có một cách, đó chính là đem Lâm Đông cự nhân cho triệt để hòa tan, như thế mới có thể lông tóc không tổn hao gì lấy ra tinh hạch thánh long. Vâng. Chỉ thấy một đạo chói mắt đỏ kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh vào Lâm Đông cự nhân đầu lâu. Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên cũng là một cùng ra tay, Viêm Ngọc Pháo cùng Song Long Giảo Sắt buộc phát ra uy thế kinh người, chói mắt ánh lửa triệt để đốt sáng lên mở tối hoang nha băng cốc. Khó có thể tưởng tượng quanh năm băng xương bao phủ nơi cực hàn, giờ phút này lại hóa thành một mảnh địa ngục hỏa diễm, xung quanh hơn ngàn mét trong lại một mảnh bốc lên biển lửa. Dây leo hàn băng nương theo lấy môi trường sửa đổi thì chuyển biến làm dây leo dung nham, gắt gao chói buộc lại không ngừng muốn dây rủa chạy trốn Lâm Đông cự nhân. Hống. Tiên tính hoang nha băng cốc không ngừng quanh quẩn Lâm Đông cự nhân kêu gào tuyệt vọng, chẳng qua âm thanh lại là càng phát trầm thấp, hiện nhưng đã là cường nỗ chi mạn. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng không có phớt lờ, bởi vì hắn hiểu rõ Lâm Đông cự nhân chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể thông qua băng xương chi tâm lại lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ có triệt để đem nó hòa tan mới có thể triệt để tiêu diệt đối phương. Bước này cường độ cao công kích một mực kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc triệt để nghe không được Lâm Đông cự nhân tiếng gào thét sau đó mới đình chỉ thế công. Rào rào, chỉ thấy bị hòa tan đặt băng hóa thành dòng sông, không ngừng chảy ngược vào trước đó không lâu hình thành khe rãnh trong vực sâu, còn chưa chảy vào đáy cốc liền lại lần nữa ngưng tụ thành trắng toát đặt băng. Tên kia phải chết đi. Thẩm Như Ngọc nhanh chóng bay đến Phong Diệp Tu bên cạnh, nhìn xuống phía dưới còn chưa triệt để dập tắt liệt diễm chi hải, tao mày nói, nếu này đều không chết lời nói, vậy ta thì không có biện pháp. Phong Diệp Tu cười khổ lắc đầu, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền mở ra Bạch Sát Ma Đồng, bằng vào cường đại thị lực xuyên thấu chói mắt ánh lửa, rốt cục phát hiện lặng lặng nằm ở dưới mặt nước tinh hạch thánh long. Không có gì ngoài tinh hạch thánh long bên ngoài, Phong Diệp Tu lại còn phát hiện một tấm tản ra lóa mắt bạch quang thẻ bài thánh linh. May mà hai thứ bảo vật này còn có một chút trọng lượng, cũng không có theo thủy lưu bị xông vào dưới vực sâu. Ngọc Nhi, ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Kích động đến Phong Diệp Tu cũng chờ không nổi hỏa diễm dập tắt, cùng Thẩm Như Ngọc lên tiếng kêu gọi sau đó liền xông vào còn chưa ngừng diệt trong biển lửa. Chỉ thấy Phong Diệp Tu không chút do dự đâm đầu thẳng vào nóng hổi dưới mặt nước, chợt nương tựa theo đối với tinh hạch thánh linh cảm giác nhanh chóng tìm được rồi tinh hạch thánh long vị trí. Là cái này tinh hạch thánh long sao? So trong tưởng tượng của ta phải lớn hơn nhiều. Phong Diệp Tu đầu tiên là vây quanh tinh hạch thánh long dạo qua một vòng, trong lòng không khỏi thầm nói: "Này tinh hạch thánh long lớn nhỏ lại muốn đây tinh hạch tứ thánh còn phải lớn hơn nhiều, tính chất giống như một khối cứng rắn lạnh ngọc, toàn thân tỏa ra thánh khiết bạch quang." Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tình huống dưới, Phong Diệp Tu có thể rõ ràng cảm giác được tinh hạch thánh long tản ra khổng lồ chân long khí tức. Sơ đại thánh linh vương đem tinh hạch thánh long nút trong hoang nha Bangkok không vẹn vẹn là vì an toàn, vẫn là vì dùng cực thấp nhiệt độ đến bảo đảm tinh hạch thánh long trải qua đếm sau trăm tuổi sẽ không xuất hiện linh lực tán loạn tình huống. Phong Diệp Tu lại đem ánh mắt đặt ở trôi nổi ở một bên thuần bạch sắc thẻ bài thánh linh phía trên, hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lạ như vậy thẻ bài thánh linh, lại tỏa ra hoa lệ màu trắng hào quang. Tấm này thẻ bài thánh linh chính diện đồ án cùng hắn nhìn thấy tàn hồn bạch long vương dường như giống nhau như lúc, mà đọc trên mặt đồ án lại cùng hoa hạ đồ đằng hoàn toàn trùng hợp. Thế nhưng nhường Phong Diệp Tu cảm thấy có chút nghi ngờ là, tấm này thẻ bài thánh linh lại cũng không có tên. Thẻ bài ma linh tên cực kỳ trọng yếu, nếu là không biết tên lời nói, bất kể bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng tấm này thẻ bài thánh linh. Đây là tình huống thế nào? Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, thản nhiên nói, được rồi. Phụ thân hẳn phải biết nguyên nhân, đến lúc đó lại hỏi một chút đi. Phong Diệp Tu cũng không có xoắn xuýt quá lâu, chợt liền cẩn thận đem tấm này cực kỳ trọng yếu thẻ bài thánh linh thu vào. Chỉ thấy Phong Diệp Tu bơi đến tinh hạch thánh long bên cạnh, chợt liền chuẩn bị đem nó lấy đi, thế nhưng đột nhiên một chút lại căn bản mang không nổi. Ông trời ơi, này không khỏi thì quá nặng đi đi. Phong Diệp Tu chau mày, chợt chỉ có thể mở ra Huyền Vũ ấn ký cùng Hắc Long hóa, cái này mới miễn cưỡng di chuyển nặng nề như núi tinh hạch thánh long. Chương 2130, Huyền Thiên buôn lôi thú chương 2130, Huyền Thiên buôn lôi thú phụ phụ. Chỉ thấy Phong Diệp Tu ôm tinh hạch thánh long liền nhảy ra mặt nước, lúc đó nóng bỏng biển lửa đã không sai biệt lắm hoàn toàn dập tắt. Phong Diệp Tu thận trọng đem trong tay tinh hạch thánh long đặt ở băng trên mặt, chợt dùng chu tức thánh hỏa đem quần áo cho nướng cố mát. "Phong ca ca, cái này chính là tinh hạch thánh long sao?" Thẩm Như Ngọc trước tiên vây quanh, vẻ mặt tò mò chằm chằm lên trước mắt to lớn màu trắng tinh hạch. "Không sai, cái này chính là tinh hạch thánh long, chúng ta cuối cùng không có uổng phí công phu." Phong Diệp Tu gật đầu cười, trầm giọng nói, "Cái này tinh hạch thánh long thể tích hình như cũng quá lớn, cho dù là tinh hạch huyền vũ đều không có to lớn như vậy." Thẩm Như Ngọc hơi kinh ngạc đạo ừm, khó có thể tưởng tượng mẫu thân bạch long vương thể tích đến cỡ nào to lớn. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, trầm giọng nói, "Nói chung tinh hạch thể tích có thể trực quan phản ứng ra bản thể lớn nhỏ, mà to lớn tinh hạch thánh long cũng được, suy đoán ra bạch long vương hình thể kinh người đến mức nào. Mặc dù thể tích cùng thực lực không thể vẽ lên tuyệt đối ngang bằng, nhưng mà không có gì ngoài một số nhỏ hình người ma thú cùng đặc tù ma thú bên ngoài, phần lớn ma thú cùng chiến linh thể tích cùng chất lượng cũng có vẻ rất là trọng yếu. Lần này tiểu bạch lâu cuối cùng có thể tiến hóa làm chiến linh cứu cơ thể, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ tiểu bạch lâu đều sẽ tiến hóa làm loại nào bộ dáng." Thẩm Như Ngọc hưng phấn nói, "Đừng nói ngươi hiếu kỳ, kỳ thực ta thì thật tò mò, chẳng qua mọi thứ đều phải chờ tới chiến linh tiến hóa hoàn thành một khắc mới có thể biết." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Đúng rồi, đồng hồ cân bằng không phải có thể truyền tống vật phẩm sao? Ngươi trước tiên có thể đem tinh hạch thánh long truyền tống cho Minh Nguyệt tỷ, sau đó lại nhường nàng đem chế tác hoàn tất thuốc tiến hóa truyền tặng cho ngươi, như vậy chẳng lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian?" Thẩm Như Ngọc trầm tư một lát, đề nghị, "Như thế một ý định không tồi, chỉ là nơi này là sinh mệnh cấm khu, không cách nào sử dụng đồng hồ cân bằng liên hệ Minh Nguyệt tỷ, chúng ta hay là đi ra ngoài trước rồi nói sau." Phong Diệp Tu nghiêm túc gật đầu một cái, nói khẽ, "Kỳ thực Phong Diệp Tu đã sớm là Thiên Thanh Ngọc Lân Long tiến hóa cứu cực thể làm tốt tất cả chuẩn bị, duy chỉ có không có thích hợp tinh hạch chân long. Hiện nay tinh hạch thánh long đã có thể nói tất cả điều kiện cũng hoàn toàn phù hợp, chỉ cần đem nó luyện chế thành thuốc tiến hóa cứu cực thể là được." "Tốt, vậy chúng ta hay là đi ra ngoài trước, nơi này quá lạnh." Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng phụ hòa nói. Nóng bỏng biển lửa sau khi tắt, hoang nha Bangkok lại lần nữa khôi phục dị vãng cực hàn, kinh khủng báo tuyết điên cuồng tẩy lễ nhìn mặt đất mỗi một cái góc. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng không có tại hoang nha Bangkok ở lâu, hai người ngồi lưu ly hỏa phượng hoàng liền hướng phía duy nhất cửa vào mau chóng đuổi theo. Hoang nha Bangkok lối vào, một tòa cao mấy trăm thước băng đỉnh núi, xương cốt cùng như đầu điện chủ nhìn qua chợt hẹp miệng cốc ánh lửa dần dần tới gần, khoe miệng cũng là không kiềm chế được hơi dương lên. Xương cốt nhìn tới Phong Diệp Tu ra hỏa này sắp hiện ra, như đầu điện chủ chắp tay sau lưng, lạnh lùng ánh mắt liếc qua bên cạnh hắc bảo nam tử, không có nghĩ tới tên này hiệu suất vẫn rất cao nha. Xương cốt cười lấy sờ lên cái cằm, chợt cao giọng nói, như đầu điện chủ, ngươi ngay tại này nhìn thật kỹ liền tốt, ngươi làm thật không cần bản tọa trợ trận sao? Như đầu điện chủ nhíu mày, bất động thanh sắc dò hỏi, ta xem xong toàn bộ không cần như thế. Xương cốt hứng hờ lắc đầu, chợt trầm giọng nói, Phong Diệp Tu cho dù là có mạnh đến đâu, cũng bất quá là một chỉ là chiến linh tôn thôi, lại có cái gì tốt lo lắng. Phong Diệp Tu còn không phải thế sao bình thường chiến linh tôn cường giả, hắn tồn tại cũng không thể tính toán theo lẽ thường, nếu không cũng không có khả năng nhường chúng ta thiên hung chúng nhiều lần ăn quả đắng, thậm chí tương lai vô cùng có khả năng biến thành tương lai đế quốc chi quân, ngươi tốt nhất đừng khinh thường. Như đầu điện chủ có chút kiên nhẫn nhắc nhở một câu. Thử, ta nhìn xem như đầu điện chủ bị tiểu tử kia cho sợ mất mật đi. tiểu tử kia có thể kiến tạo Tu La Vương đô còn không phải dựa vào Nguyên Hỗn Độn Điện chủ, thật không biết đế quân đại nhân nghĩ như thế nào, không nên phái ngươi đến trợ trận. Xương Cốt có chút khinh thường cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Xương Cốt trong miệng Nguyên Hỗn Độn Điện chủ chỉ chính là Hồ Cửu Nhi, chẳng qua Hồ Cửu Nhi từ biến thành cựu vị nữ đế sau đó liền chủ động cùng Thiên Hung chúng phân rõ giới hạn, trong lúc đó chưa từng có bất kỳ trao đổi gì. Vậy được rồi, đã ngươi tự tin như vậy, vậy bản tọa thì tại đây chờ tin tức tốt của ngươi. Nưu Đầu Điện chủ chau mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng nếu là ở lúc bình thường, cùng kỳ ma tử gan dám đối xử với hắn như vậy bất kính lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã tức giận, nhưng là bây giờ lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng là thân bất do kỷ. Thôn Thiên Nưu Hống từ Thao Thiết Ma Điện bị hủy sau đó, chỉ có thể một thằng phụ thuộc vào cùng kỳ ma điện. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù là tính tình nóng nảy hắn cũng không thể không thu liễm rất nhiều. Huyền Thiên Buôn Lôi Thú. Xương Cốt vung tay lên, ngưng tụ ra một đạo cỡ lớn mực màu tím triệu hoán pháp trận, trên đó cùng bạo lôi đỉnh vàng tận mây xanh, giống như từng đầu lôi long đang gầm thét. Cái này Huyền Thiên Buôn Lôi Thú chính là một con cường đại huyết linh cứu cơ thể, hình như kỳ lân cổ thú, quai hàm có bừng dài, chân đạp kinh lôi, lôi đằng vân chạy. Chỉ thấy hắc bảo nam tử nhảy lên, Huyền Thiên Buôn Lôi Thú liền chân đạp lôi vân lao nhanh mà đi, uy thế kinh khủng giống như thiên lôi giáng lâm, quả thực không ai bị nổi. Xương Cốt có thể tại đến mãi không hết huyết linh sư bên trong chỗ hết tài năng, biến thành cùng kỳ ma điện ma tử, có thể thấy được thiên phú của hắn cùng tiềm lực tuyệt đối là vạn dặm chọn một tồn tại. Xương Cốt căn bản cũng không có đánh lén dự định, nội tâm cao ngạo hắn khinh thường sử dụng những thứ này ti tiện mánh khóe, lại hoặc là nói hắn chưa bao giờ đem Phong Diệp Tu cho để vào mắt. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không phải thiên hung chúng người, nhưng là do ở có chút đặc thù nguyên nhân, tên của hắn lúc thường xuất hiện trong thiên hung chúng. Đặc biệt thiên hung chúng trẻ tuổi huyết linh sư thường xuyên đưa hắn xem như địch giả tưởng, thậm chí hoang tưởng một ngày kia có thể tự tay đem nó đánh bại. Huyền Thiên Buôn Lôi Thú trực tiếp chắn hoang nha Bangkok duy nhất lối đi vị trí, Xương Cốt cầm trong tay một thanh mực màu tím dài nhỏ thái đao, mắt lom lom nhìn chằm chằm không ngừng đến gần ánh lửa. Phong Diệp Tu mắt thường còn chưa thấy đến dị thường, lại là đã cảm nhận được trong không khí bạo động lôi nguyên tố, một cỗ như có như không sát ý tràn ngập trong không khí. Phong ca ca, làm sao vậy? Thẩm Như Ngọc thấy Phong Diệp Tu cho mày, nghi ngờ nói. Không có việc lớn gì, chỉ có chức có đầu cầu tại chặn đường. Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói. Ngươi là nói có người tại mai phục chúng ta. Thế nhưng chúng ta tiến về Hoàng Nha Bangkok đã đầy đủ cẩn thận, hẳn không có bại lộ hành tung à? Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói. Phong Diệp Tu nhíu mày, cẩn thận trầm tư sau một lát, nói khẽ, nếu là không có đoán sai, hẳn là thiên hung chúng người. Chương 2131, Cuồng Vọng Chi Đồ. Chương 2131, Cuồng Vọng Chi Đồ. Mặc Long Đế Quân có thể tại Chu Tước Bí Cảnh bố trí mai phục, tự nhiên cũng được, thuận thế đoán được Phong Diệp Tu vô cùng có khả năng đi Hoang Nha Bangkok tìm kiếm tinh hạch Thánh Long. Bạch Long Vương để lại ở dưới tinh hạch Thánh Long tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, Mặc Long Đế Quân những năm gần đây thì luôn luôn tại nghĩ hết biện pháp lấy được tinh hạch Thánh Long. Chỉ tiếp này mai tinh hạch Thánh Long vị trí cũng không cố định, Mặc Long Đế Quân tại lớn như vậy Hoang Nha Bangkok tìm hồi lâu đều chưa từng tìm thấy, huống hồ Hòa Tan Đạt Băng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phong Diệp Tu cũng là bằng vào tàn hồn Bạch Long Vương chỉ dẫn mới tìm được Lẫm Đông Cự Nhân vị trí cụ thể, nếu không tại đây lớn như vậy Hoang Nha Bangkok trong, tìm kiếm được không ngừng di động Lẫm Đông Cự Nhân không khác nào mò kim đáy biển. Bọn người kia thật đúng là thuốc cao da chó, chúng ta tại Hoa Hạ lúc vẫn dây dưa chúng ta, hiện tại ra Hoa Hạ còn không buông tha chúng ta. Thẩm Như Ngọc song quyền nắm chặt, cáo giận nói: "Không có cách nào, chỉ sợ đây là số mệnh đi. Tránh khẳng định là tránh không xong, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận." Phong Diệp Tu hai con ngươi bộc phát ra nóng bỏng liệt diễm, cao giọng nói: "Phong ca ca, chúng ta cùng nhau." Thẩm Như Ngọc nắm chặt Phong Diệp Tu bàn tay, ôn nhu nói: "Anh." Chỉ nghe thấy Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bạo phát ra to rõ tiếng vượng hót, không ngừng tại chợt hẹp băng trong cốc khuấy động, phản phất là hướng cách đó không xa địch nhân tuyên chiến. Mấy phút sau đó, Phong Diệp Tu cuối cùng nhìn thấy ngăn trở Hoang Nha Bangkok lối đi người, hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng chưa từng gặp qua người này. Chẳng qua theo hắn chỗ cổ mực màu tím ma văn cùng kỳ có thể phán đoán, gia hỏa này hẳn là cùng kỳ ma điện người, hơn nữa có thể phái tới chặn đánh chính mình, tất nhiên là cùng kỳ ma điện trong người nổi bật, có thể là ma tử cấp bậc nhân vật. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Xương Cốt phản ứng đầu tiên là cảm thấy có chút hoài nghi, chợt ngẩng đầu hướng phía bốn phía thăm hồi lâu, tựa hồ tại tìm kiếm Xương Cốt đồng bọn. Thế nhưng Nưu Đầu Điện chủ cũng không bước vào Hoang Nha Bangkok lối đi, vẫn như cũ còn dừng lại tại ở xa đến ngoài ngàn mét băng đỉnh núi. Phong Diệp Tu tự nhiên không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Chật hẹp Hoang Nha Bangkok lối đi không đủ trăm mét, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào đồng thời thông qua hai con hình thể đồng dạng to lớn quái vật khổng lồ. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bị ép ngừng nhịp chân. Chó ngoan không cản đường, cút đi. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Xương Cốt, hai tay quấn quanh lấy lôi quang ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm. Phong Diệp Tu, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này nói khoác không biết ngượng, hôm nay ngươi nếu là giao ra tinh hạch Thánh Long lời nói, bản tôn không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, như bằng không, ta để ngươi vĩnh viễn táng thân tại Hoang Nha Bangkok. Xương Cốt cũng là không chút nào yếu thế, cao giọng nói: "Hừ, những lời này ta còn nguyên tặng cho ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra cùng kỳ ma châu lời nói, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây." Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Ha ha ha, cùng kỳ ma châu là ngươi bực này hạ đẳng mặt hàng xứng có sao? Ngươi nếu là có can đảm lời nói, đại có thể tự mình tới lấy." Xương Cốt giận quá thành cười, gầm hết lên. Nghe vậy, Phong Diệp Tu tâm tư thay đổi thật nhanh, bằng vào giải rác mấy lời đã biết không ít thông tin. Quả nhiên không ra hắn tính toán, trước mắt cái này hắc bảo nam tử chính là cùng kỳ ma điện ma tử, mà cùng kỳ ma châu nên thì ở trong tay của hắn. Hiện nay Phong Diệp Tu đã tể tiểu tam đại ma châu, duy chỉ còn lại cùng kỳ ma châu còn chưa từng đạt được. Cùng kỳ ma điện tại Hoa Hạ cảnh nội cứ điểm một mực không có bị phát hiện, Phong Diệp Tu cho dù là lại nhìn gấp cũng vô dụng. Nhưng là bây giờ cùng kỳ ma châu lại chủ động xuất hiện, đúng là hắn giơ lên đạt được cùng kỳ ma châu tuyệt cao cơ hội. Nguyên bản Phong Diệp Tu còn ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, nhưng là bây giờ biết được cùng kỳ ma châu ngay tại trong tay đối phương sau đó, đã là động sát tâm. Phong Thiên Tuyệt lại phái ngươi một người trước đi tìm cái chết, ta đây là bị coi thường sao? Phong Diệp Tu cũng không đội vã ra tay, mà là tiếp tục dò hỏi. Lớn mật, đế quân danh hủy của đại nhân há lại tiểu tử ngươi có thể đề cập, ngươi tiểu tử này không khỏi cũng quá tự cho là đúng, bản tôn diệt sát ngươi còn như ngắt chết một con kiến giống nhau đơn giản. Xương cốt nổi giận đùng đùng hò hét đạo. Phong Diệp Tu nhìn qua nổi giận xương cốt lại là cười lấy lắc đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Ngọc, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ngươi không cần ra tay, ta đi một lát sẽ trở lại. Phong Diệp Tu sở dĩ không cho Thẩm Như Ngọc ra tay cũng không phải bởi vì tự đại, chủ yếu là lo lắng còn có những người khác cần nút trong bóng tối. Vì bằng vào Phong Diệp Tu đối với Mặc Long Đế quân hiểu rõ, hắn cũng không có thể chỉ phái một người tới trước chặn đánh chính mình, này không khác nào là đang chịu chết. Ừ mừng. Thẩm Như Ngọc mười phần ngoan ngoãn gật gật đầu, không cần quá nhiều giao lưu nàng cũng có thể thấy rõ Phong Diệp Tu ý nghĩ trong lòng. Chỉ thấy Phong Diệp Tu ngưng tụ ra một thanh niệm chi ma kiếm, giống như chuẩn chuẩn lướt nước một bước lên, chợt không nhanh không chậm hướng phía trước di động. Cuồng vọng chi đồ, ngươi muốn vì ngươi tự đại trả giá đắt. Xương cốt đang nhìn đến Phong Diệp Tu một thân một mình hướng phía chính mình ngự kiếm mà đến, một cỗ lửa giận vô hình bỗng nhiên xông lên đầu. Rõ ràng mình đã làm xong lấy một địch hai chuẩn bị, thế nhưng Phong Diệp Tu lại căn bản không có đề cao bản thân, lại đơn thương độc mã liền hướng phía mình giết đến, thậm chí ngay cả chiến linh đều không có kịp thời phóng thích. Chỉ thấy xương cốt cầm trong tay thái đao lôi hệ giơ cao đỉnh đầu, chói mắt lôi quang cùng bầu trời hô ứng lẫn nhau, đen như mực lôi vân ở giữa không trung điên cuồng cuộn của lấy. Trôi này thái đao lôi hệ chính là một thanh ma binh thức tỉnh, tên đầy đủ là Buôn Lôi Thái Đao, vung đầy thời điểm giống như lôi kiếp giáng lâm, uy lực cực kỳ kinh người. Chương 2132, thực lực tuyệt đối. Chương 2132, thực lực tuyệt đối. Buôn Lôi Táng. Nổi giận xương cốt cuồng tiếu vung động trong tay thái đao, đen như mực lôi vân hạ xuống quần quần tiên lôi, kinh khủng lôi đỉnh chi quang trong nháy mắt đem Phong Diệp Tu bảo phủ lại. Ha ha ha. Phong Diệp Tu cũng không có trong truyền thuyết như vậy tà dị mà. Không phải cũng một chiêu bị bản tôn cho chớp nhoáng giết chết. Xương cốt đang nhìn đến Phong Diệp Tu bị lôi quang bao phủ sau đó, không kiềm chế được hưng phấn cười to nói. Hắn đối với mình Buôn Lôi Thái Đao uy lực cực kỳ tự tin, cho dù là chiến linh hoàng cấp bậc cường giả bị chính diện đánh trúng thì khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng tại chói mắt lôi quang trong, một đạo thanh kim sắc ảnh tử trong lôi hải đỉn giữ vân nhanh di động, dường như cũng không vội nhìn theo trong biển lôi ra đây. Bi bi bi. Người cái tên này vừa mới không phải làm cho vô cùng hung, lẽ nào cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Chỉ nghe thấy trong biển lôi truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, cỗ này thanh âm quen thuộc giống như thiên ngoại tiếng phạn, để người không khỏi hai hùng kết bĩa. Hống. Lại là một tiếng vang vọng đất trời thú vật hống thanh âm, trên bầu trời quần quận lôi vân bị trong nháy mắt bị đánh tan, phía dưới lôi quang chói mắt lại bị miệng thao thiết cho đều thôn vệ hầu như không còn. Này lôi đỉnh hương vị cũng không tệ, chỉ là lượng hơi ít, còn chưa đủ bản vương nhét kẽ răng a. Phong Diệp Tu hơi có chút thất vọng lắc đầu, chợt tiếp tục chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Trong chốc lát, vừa mới còn đang ở cất tiếng cười to xương cốt nét mặt trở nên ngưng trọng lên, nụ cười trên mặt thì bắt đầu dần dần biến mất. Hắn đang tự hào nhất lôi đình lại hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới Phong Diệp Tu mảy may, không chỉ như vậy còn bị miệng thao thiết cho toàn bộ hấp thụ chuyển hóa làm linh lực. Cái này làm sao có khả năng? Xương cốt theo bản năng lui về phía sau hai bước, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt đã không có trước đó khinh miệt. Chẳng qua cũng chỉ là một lát thất thần, xương cốt là cùng kỳ ma điện ma tử tố chất tâm lý hay là quá cứng, nhanh chóng liền điều chỉnh tốt tâm tính, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua là bằng vào thao thiết ma châu hấp thụ lôi đình thôi, tất nhiên nguyên tố công kích vô hiệu, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ngăn cản một chiêu này. Ngũ chạm lôi minh. Buôn Lôi Thái Đao phía trên quấn quanh lôi đỉnh chi quang bỗng nhiên tiêu tán, xương cốt không tại dẫn động tiên lôi thế công, mà là lựa chọn vì kiếm khí sắc bén làm là thủ đoạn công kích. Xương cốt có thể tại thời gian ngắn như vậy liền điều chỉnh tâm tính, đồng thời nhanh chóng sửa đổi chính mình tác chiến phương lược, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là cực kỳ phong phú. Cao tốc vung vẫy Buôn Lôi Thái Đao tạo thành một đạo cực kỳ chói mắt kiếm khí, chợt liền chỉ có thể nhìn thấy năm mang kiếm khí tàn ảnh vì tốc độ cực nhanh đánh tới. Phong Diệp Tu đối mặt bực này bén nhọn thế công vẫn như cũng là không né tránh, chỉ thấy hắn trên hai tay quấn lên hắc ngọc long lân, mà chỗ ngực huyền vũ ấn ký thì tỏa ra chói mắt huyền hắc sắc quang mang. Nguyên bản bằng phẳng hắc ngọc long lân tại huyền vũ ấn ký ra chỉ hạ dần dần trở nên lập thể lên, tạo thành từng mảnh hình toi bá khí giáp trụ. Hắc ngọc long lân cùng huyền vũ ấn ký không chỉ có thể nhường Phong Diệp Tu lực lượng đạt được cực lớn tăng phúc, còn có thể nhường lực phòng ngự của hắn đạt được bay vọt về chất. Ken ken ken. Chỉ thấy Phong Diệp Tu hai tay quanh cản ở trước ngực, mặc cho sắc bén năm mang kiếm khí xẹt qua làn da, lại bộc phát ra chói thai kim trúc và chạm thanh âm. Xương cốt không lưu dư lực điên cuồng chẳng kích, cũng chỉ là nhường Phong Diệp Tu hai tay xuất hiện năm đạo nhàn nhạt bệnh ấn, thậm chí đều không có phá vỡ hắc ngọc long lân tầng ngoài. Phong Diệp Tu chậm rãi nâng lên con người, nhiếp nhân tâm phách thụ đồng bộ phát ra kinh người sát khí, chẳng qua cũng chỉ là kéo dài một lát liền khôi phục nguyên trạng. Ngươi cái tên này là tự cấp ta gãi ngứa sao? Phong Diệp Tu cười lạnh, chất vấn. Xương cốt chỉ là vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua không ngừng đến gần Phong Diệp Tu, sợ hãi của nội tâm đang không ngừng phóng đại. Mỗi trong nháy mắt, hắn dường như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, một nhường hắn cũng không dám ngẩng đầu con mắt ngưỡng vọng vĩ đại thân ảnh. Chương 2133, cùng kỳ Ma Châu. Chương 2133, cùng kỳ Ma Châu đế quân đại nhân. Nhìn lên trước mắt bị không ngừng đến gần Phong Diệp Tu, xương cốt vô thức nhẹ giọng kêu một câu. Giờ phút này Hắc Ngọc Long Lân phụ thể Phong Diệp Tu dường như có mặc Long Đế quân thần vận, bất luận là kia cảm giác gáp bách mười phần ánh mắt, hoặc là ngoại hình đều có chút chỗ tương tự. Xương Cốt đột nhiên lắc đầu, tựa hồ là vì nhắc nhở chính mình, tự nhủ, tiểu tử này sao có thể cùng Đế quân đại nhân đánh đồng, chẳng qua là một miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi. Thiên Uy Ma Lôi Thú, Thiên Lôi Võ Trang. Chỉ thấy Xương Cốt chậm rãi đưa tay, bên cạnh Ma Linh Bảo Điện trong đồng bình mà ra vài trương thẻ bài Ma Linh. Trong đó còn có một tấm tản ra cam sắc quang mang cấp sử thi thẻ bài Ma Linh Lôi Hệ. Phong Diệp Tu theo thẻ bài Ma Linh mặt sau đồ án đánh giá ra đây là một cái xuyên di mộng miễn thẻ bài Ma Linh. Có thể thấy được xương cốt trong cùng kỳ ma điện là có phần được coi trọng, nếu không cũng không có khả năng có xuyên di mộng miễn thẻ bài Ma Linh cấp sử thi. Một đạo màu cam lưu quang trong nháy mắt chui vào Huyền Thiên Buôn Lôi Thú thể nội, còn lại thẻ bài Ma Linh thì lục tục hóa thành từng đạo lưu quang ngập vào trong đó. Huyền Thiên Buôn Lôi Thú là hệ lôi huyết linh, cho nên phần lớn thẻ bài Ma Linh đều là thuộc tính lôi, có thể trên phạm vi lớn cường hóa tốc độ của nó cùng uy lực lôi đỉnh. Ngoài ra còn có một tấm thẻ bài Ma Linh là Lôi Dực Võ Trang. Nhường Huyền Thiên Buôn Lôi Thú có một đôi lôi quang lấp lóe to lớn hai cánh, huy động thời điểm giống như cựu thiên huyền lôi hống, khí thế cực kỳ kinh người. Nguyên bản cao ngạo xương cốt còn có cùng Phong Diệp Tu công bằng đánh một trận ý nghĩ, cho nên đang nhìn đến Phong Diệp Tu chưa từng sử dụng chiến linh thời điểm cũng không động dùng chiến linh, nhưng mà tại trải nghiệm mấy lần đả kích sau đó, trong lòng cuối cùng vẻ kiêu ngạo thì không còn sót lại chút gì. Huyền Thiên Buôn Lôi Thú đem ra hỏa này sẽ thành mà nhỏ. Xương cốt nhìn chằm chằm không ngừng đến gần Phong Diệp Tu, bộ bộ dưới thân huyết linh, nổi giận nói: "Hống!" Chỉ thấy Huyền Thiên Buôn Lôi Thú hướng phía không ngừng đến gần Phong Diệp Tu gầm thét một tiếng, chợt trong miệng dâng lên mà ra cực kỳ chói mắt lôi đỉnh xạ tuyến. Đây là Huyền Thiên Buôn Lôi Thú chiến linh thứ hai kỹ cực quang lôi diệu, đem lôi nguyên tố tiến hành cực hạn áp xúc, hình thành uy lực càng cường đại hơn lôi đỉnh quang thúc, uy lực so với lỏng lẻo lôi đỉnh càng khủng bố hơn. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dâng lên, thản nhiên nói, lúc này mới tượng chút ít dáng vẻ, cuối cùng không có quá mức không thú vị. Đối mặt uy thế càng cường thế hơn cực quang lôi diệu, Phong Diệp Tu trong lòng cũng hiểu rõ thao thiết ma khải không cách nào trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hấp thụ, rốt cục hơi nghiêm túc một chút. Tứ thánh ấn ký cuối cùng toàn bộ thắp sáng, một cỗ đủ để khiến người cảm thấy sợ mất mật linh áp giống như núi kêu biển gầm một khuyết tán ra đến, phía sau ảo ảnh tu la vương trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Từ Phong Diệp Tu hấp thu ma long chi huyết, đồng thời tập hợp đủ tứ đại ấn ký sau đó, ảo ảnh tu la vương so với trước đó cũng có sửa đổi rất nhỏ, tím ánh sáng vàng kim lộng lẫy màu sắc càng biến đổi sâu một chút, hình thể cùng chất lượng cũng có bay vọt về trước. Lôi Minh bắt quái tu la trưởng. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đem hỗn độn ma kiếm lưng đeo sau lưng, bàn tay trái hướng hở chậm rãi đẩy ra, phía sau ảo ảnh tu la vương động tác cùng Phong Diệp Tu hoàn toàn gìn giữ nhất trí. Thế nhưng chính là này nhìn như hướng hờ động tác, lại là dẫn phát thiên địa dị tượng, trong chốc lát giữa trời đất cuồng lôi mãnh liệt, đinh hai nhức góc lôi long gần quanh tại ảo ảnh tu la vương quanh thân, nhường vốn là trang nghiêm túc mục ảo ảnh tu la vương bằng thêm mấy phần không giận tự uy nghiêm. Phong Diệp Tu nhìn như hời hợt, kỳ thực là cực độ tự tin biểu hiện, một trường này hội tụ tứ đại ấn ký cùng hắc long chi lực, trong đó không chỉ dung hợp thanh long thánh lôi cùng chu tức thánh hỏa, còn kèm theo có bạch hổ thánh quang, sau đó lại vì lực lượng kinh khủng nhất, huyền vũ ấn ký thúc đẩy, uy lực lại há có thể nhỏ đến. Có thể đối mặt lâm đông cự nhân lúc, Phong Diệp Tu còn có điều cố kỵ. Dù sao cũng không thể sử dụng uy lực thái quá cường đại tấn công vật lý, tránh nhường chôn giấu tại lẫm đông cự nhân đầu lâu trong tinh hạch thánh long nhận tổn thương. Nhưng mà hiện tại Phong Diệp Tu lại là hoàn toàn không có có cái này lo lắng, cho dù là một cái tát chụp chết trước mắt cái này hắc bảo nam tử thì cũng không phải là không thể được. Nương theo lấy hảo ảnh tu la vương một trường đánh ra, một cái như viêm dường như lôi cự long hống mà ra, lại trong nháy mắt liền đem Huyền Thiên Buôn Lôi Thú phóng thích ra cực quang lôi diệu cho đều nuốt hết. Xương Cốt ngơ ngác nhìn lên trước mắt không ngừng tới gần cự long, đầy mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới Phong Diệp Tu vậy mà sẽ cường hãn đến tận đây. Nói chung, chiến linh cùng chiến linh sư quan hệ mười phần chặt chẽ, chiến linh quyết định thực lực hạn mức cao nhất, mà chiến linh sư thì là quyết định thực lực hạn cuối, thế nhưng giới hạn dưới của Phong Diệp Tu không khỏi thì thái cao hơn một chút. Cho dù là cường đại chiến linh hoàng đều sẽ cố gắng tránh cùng chiến linh xảy ra chính diện va chạm, thế nhưng Phong Diệp Tu cũng dám tại cùng huyết linh cứu cực thể liều mạng, đồng thời trả xong toàn bộ chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm. Chỉ thấy cự long một ngụm đem Huyền Thiên Buôn Lôi Thú nuốt chửng lấy, chợt liền nặng nề mà đụng vào trung quanh cứng rắn như sắt băng trên núi, liên tiếp đụng phải mấy chục tòa cự hình băng sơn. Xương Cốt mấy lần nghĩ muốn liều mạng tránh thoát ra ngoài, thế nhưng cùng bạo thanh long thánh lôi nhường hắn lâm vào trạng thái tê liệt, nóng bỏng chu tức thánh hỏa đang điên cuồng thiêu đốt lấy hắn, thánh khiết bạch hổ thánh quang càng là hơn huyết linh sư trời sinh khắc tinh, hắn lại hoàn toàn không thể động đậy. Cự long kéo dài mười mấy giây đồng hồ mới cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, mà Xương Cốt cùng Huyền Thiên Buôn Lôi Thú thì là thật sâu lâm vào trong núi băng, trạng thái càng là hơn vô cùng thê thảm. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Huyền Thiên Buôn Lôi Thú toàn thân cháy đen, bên ngoài thân lông thú mấy có lẽ đã toàn bộ đều bị đốt rụi, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập ra một tia thịt nướng mùi thơm. Mặc dù Huyền Thiên Buôn Lôi Thú một mực bảo hộ chủ nhân, thế nhưng xương cốt tình huống lại cũng không khá hơn chút nào, một thẳng đến cản tại trước người Buôn Lôi Thái Đao đã xuất hiện khẽ khẽ vết nước, mà xương cốt cầm đao cánh tay còn đang ở khẽ run. Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới thê thảm hắc bào nam tử, thần sắc đạm mạc nói, "Này hẳn không phải là ngươi toàn bộ thực lực a. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu không có đoán sai, Cùng Kỳ Ma Châu có cực sát suất lớn tại xương cốt trong tay, thậm chí hắn còn có thể triệu hoán nhân gian thể của Cùng Kỳ, mà cũng đúng thế thật Phong Diệp Tu cũng không nóng lòng hạ sát thủ nguyên nhân. Một phương diện, Phong Diệp Tu muốn kiến thức một chút Cùng Kỳ Ma Châu có gì chỗ kỳ lạ. Mặt khác, hắn còn muốn nhìn có cơ hội hay không đem xương cốt trong tay Thánh Linh Bảo Điện cho chiếm làm của riêng." Chỉ thấy xương cốt nâng lên tái nhợt khuôn mặt, vuốt một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Phong Diệp Tu thực lực thực sự quá mức cường đại, hơn nữa là một loại không chỗ thiếu hụt nào cường đại. Cho dù là hôm nay may mắn chạy trốn, chỉ sợ Phong Diệp Tu cũng sẽ trở thành xương cốt trong lòng một tòa khó mà vượt qua đại sơn, sau này con đường tu hành cũng sẽ bị ác ngộng vây quanh. Xương cốt chỗ cổ ma văn cùng kỳ bắt đầu không ngừng phóng đại, mà hai con mắt của hắn cũng là nhiễm lên một tầng màu máu, một cỗ cùng bạo ma khí đột nhiên bộc phát ra. Chương 2134, Chu Tước Chi Thị. Chương 2134, Chu Tước Chi Thị cùng kỳ chi lực nhường xương cốt thu được siêu tốc tái sinh năng lực, thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, quanh thân quấn quanh mực màu tím lôi đỉnh phảng phất là đã có được sinh mạng bình thường, lại tạo thành một con hung uy lừng lẫy cùng kỳ hư ảnh. Chẳng qua nhất làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy kinh ngạc chính là xương cốt phía sau đột nhiên sinh ra một đôi mực màu tím ma dự, mà đây chính là thôn vệ cùng kỳ ma châu sau đó sinh ra cùng kỳ ma dự. Phong Diệp Tu nhìn giống như biến thành người khác tựa như hắc bào nam tử, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, cuối cùng không để cho bản vương thất vọng, cùng kỳ ma châu quả nhiên trong tay ngươi. Nghe vậy, xương cốt sắc mặt trở nên xanh xám, vốn cho rằng vận dụng cùng kỳ ma châu sẽ để cho Phong Diệp Tu cảm thấy có chút kiêng kỵ, nhưng mà không ngờ rằng đối phương không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Hiện tại Phong Diệp Tu đối đai xương cốt ánh mắt phảng phất là đang xem một con dê đợi làm thịt bình thường, giống như một giây sau liền có khả năng bị ăn sống nuốt tươi sau đó. Trải qua ngắn ngủi tâm lý đấu tranh sau đó, xương cốt vô bên cạnh Huyền Thiên buôn lôi thú, nhỏ giọng nỉ nó nói, chết cũng muốn ngăn chặn Phong Diệp Tu, bà tôn đi tìm Ngưu Đầu Điện chủ giúp đỡ. Huyền Thiên buôn lôi thú trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ, đây cũng chính là hắn sẽ không miệng nói tiếng người, nếu không chỉ sợ đã là bắt đầu chửi ầm lên. Chẳng qua Huyền Thiên buôn lôi thú mặc dù trong lòng 100 không tình nguyện, nhưng mà cũng biết xương cốt nếu tử vong đối với nó ý vị như thế nào, tốt nhất là ngoan ngoan hướng nhìn Phong Diệp Tu mà tới. Và anh, chỉ thấy xương cốt đột nhiên huy động phía sau hai cánh, cả người giống như một quả như đạn pháo bắn ra ngoài, to lớn phong áp lại nhường đường tắt băng sơn cũng xuất hiện mạng nhện vết nứt. Lôi hệ nguyên võ giả tốc độ vốn là cựu đại nguyên tố trong nhanh nhất, chúng chi còn có cùng kỳ ma dược gia trì, tốc độ kia càng là hơn giống như thuấn di một khủng bố. Làm gì cái gì không được, này chạy trốn ngược lại là hợp nhất. Nhìn qua hóa thành lôi quang cấp tốc biến mất xương cốt, Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhìn thoáng qua sau lưng Thẩm Như Ngọc, nói khẽ, Ngọc Nhi, tên to xác này thì giao cho ngươi tới đối phó, ta trước đuổi theo hắn, cũng không thể để đến miệng thịt mơ chạy. Vừa dứt lời, còn không đợi Huyền Thiên buôn lôi thú bổ nhào vào Phong Diệp Tu trước mặt, một đạo màu vàng nóng viêm quang liền tinh chuẩn trúng đích nó thân thể. Huyền Thiên buôn lôi thú này đã trọng thương, ở đâu hay là dưới trạng thái toàn thịnh lưu ly hỏa phượng hoàng đối thủ, cùng bạo chu tức thánh hỏa đem nó lại lần nữa cho đánh bay ra ngoài. Tốt, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Thẩm Như Ngọc hướng phía Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Phong Diệp Tu đối với Thẩm Như Ngọc thực lực cũng là dị thường tự tin, này Huyền Thiên buôn lôi thú tất nhiên không yếu, nhưng mà còn không cách nào đối với có bất tử chi thân lưu ly hỏa phượng hoàng tạo thành uy hiếp. Huyền Thiên buôn lôi thú dễ dỗi lấy theo trên mặt băng bò lên, hung hăng lắc lắc đầu, chợt liền chuẩn bị lại lần nữa hướng phía Phong Diệp Tu bổ nhào qua. Còn không đợi đến nó triệt để đứng vững thời điểm, một đạo tốc độ cực nhanh Chu Tức Chi Thị tới gần, bản năng khiến cho nó huy động hai cánh muốn trốn tránh. Thế nhưng ngày mai Chu Tức Chi Thị giống như giỏi trong xương một theo sát phía sau, Ma Linh cộng hưởng giao phó Thẩm Như Ngọc ưng nhãn chi lực, chỉ cần là nàng ánh mắt quét qua trong phạm vi, tuyệt đối sẽ không có bắn trệ nói chuyện. Cùng lúc đó, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên huy động hai cánh, từng cây tản ra đỏ kim sắc quang mang Lưu Ly Hỏa Vũ bắn ra. Chỉ thấy Phong Diệp Tu giữa ngón tay thiên nhiên giới chỉ tỏa ra rực rỡ màu vàng kim quang mang, đúng lúc này liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phong Diệp Tu là lôi hệ nguyên võ giả tốc độ tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn vẫn như cũng là vận dụng thiên nhiên giới chỉ mới miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của đối phương, có thể thấy được xương cốt tốc độ đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Xương cốt mỗi lần huy động cánh đều sẽ sinh ra cực mạnh thuốc đẩy lực, tốc độ kia nhanh chóng giống như thuấn di một khủng bố. Chật hẹp hoang nha băng cốc trong, hai tia chớp tàn ảnh triển khai một hồi cấp tốc truy kích, chói hai lôi minh vang vọng băng cốc, hoa mắt điện quang thạch hỏa càng làm cho người không kịp nhìn. Chẳng qua này xương cốt tốc độ di chuyển càng nhanh, Phong Diệp Tu trong lòng liền càng phát hưng phấn, hắn đối với cùng kỳ ma châu hứng thú thì lại càng lớn. Ngự kiếm thức luân vũ. Phong Diệp Tu trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mấy trăm chuôi niệm chi ma kiếm, hội tụ mà thành một tấm to lớn La Thiên kiếm võng. Kiếm ảnh đầy trời hóa thành từng đạo tia chớp kích bắn đi, càng là tới gần hoang nha băng cốc cửa ra vào, lối đi liền càng phát ra chật hẹp. Xương cốt tốc độ cho dù là lại nhanh cũng không có tranh né không gian, chẳng qua một lát liền bị vô số niệm chi ma kiếm cho xuyên thủng. Nếu không phải bằng vào lực lượng siêu tốc tái sinh, chỉ sợ đã sớm mệnh tang băng cốc. Nuốt Thiên Điện chủ đại nhân, cứu ta. Vừa mới xông ra hoang nha băng cốc lối đi hẹp, xương cốt liền hướng phía xa xa dãy núi cao giọng kêu cứu. Hắn giờ phút này đã là toàn thân đẫm máu, vô số sâu đủ thấy xương vết kiếm đã là hiện đầy toàn thân, nhìn qua thê thảm vô cùng. Phong Diệp Tu cũng là theo sát phía sau chạy ra khỏi hoang nha băng cốc, hắn cũng là theo xương cốt ánh mắt phát hiện đứng thẳng ở băng đỉnh núi Ngưu Đầu Điện chủ, nét mặt không khỏi trở nên có chút ngưng trọng lên. Quả nhiên không là một người tới trước, những thứ này có chút phiền phức. Phong Diệp Tu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngưu Đầu Điện chủ thực lực hắn là hết sức rõ ràng, cho dù là đối mặt Lạc Hành Vân liên thủ với Diệp Minh cũng không có rơi xuống phòng, thực lực có thể nói là dị thường cường hãn. Cho dù là học vào hóa sau đó thực lực đã xa không đạt được đỉnh phong cảnh giới, vẫn như cũng là một khó gặm nhân vật hung ác. Ở xa ngoài ngàn mét Ngưu Đầu Điện chủ hiện nhưng đã thấy xương cốt, chẳng qua cũng không có vội vã tiến đến cứu. Xương cốt, tiểu tử ngươi vừa mới không phải nói một người có thể làm sao? Hiện tại tại sao lại muốn bản tọa hỗ trợ? Ngưu Đầu Điện chủ cười lạnh, chắp tay sau lưng, từ chối cho ý kiến đạo Nuốt Thiên Điện chủ đại nhân, văn bối hiểu rõ sai lầm rồi. Ngài không cũng đừng có cùng tiểu bối chấp nhận, mời ngài dơ cao đánh khẽ vội vàng cứu ta một mạng. chỉ thấy xương cốt kéo lấy toàn thân đẫm máu thân thể, liều mạng kích động phía sau hai cánh, không ngừng mà hướng phía Ngưu Đầu Điện chủ phương hướng cấp tốc bay đi, thế nhưng tốc độ không còn nghi ngờ gì nữa càng phát ra chậm chạp. Phong Diệp Tu tại Gia Hoang Nha Bangkok sau đó tốc độ vẫn như cũ không giảm, cứ kéo dài tình huống như thế đã là nhanh muốn đuổi kịp Hắc Bảo nam tử. Lại là một tuấn di, Phong Diệp Tu trong nháy mắt xuất hiện tại xương cốt phía sau, lẫm liệt sát khí đột nhiên bộc phát ra, xương cốt chỉ cảm thấy mình giống như bị một con lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người muốn nuốt hung thú theo dõi. Chẳng cương tức phá cực. Phong Diệp Tu nét mặt lạnh lùng, trên hai tay giống như sắt thép rèn đúc bình thường cơ thể đột nhiên hở ra, vừa nhanh vừa mạnh chạm kích trực tiếp hướng phía xương cốt phía sau lưng bung đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo to lớn thân ảnh thuấn di xuất hiện tại xương cốt sau lưng, kinh khủng cảm giác gáp bách nhường không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Như đầu điện chủ vẹn vẹn chỉ đứng liền giống như một đầu hình người ma thú, kiên cố cơ thể đường cong dị thường dồi dào, gần 5 mét thân cao cảm giác gáp bách 10 phần, không giận tự uy nét mặt nhìn xuống trước mắt Phong Diệp Tu. Chương 2135, Như đầu điện chủ chương 2135, Như đầu điện chủ anh. Long Nha Đổng cùng Hỗn Độn Ma Kiếm đột nhiên đụng vào nhau, trong nháy mắt nhấc lên một cỗ cao mấy trăm thước ngập trời sóng khí, lại nhường thiên địa cũng vì đó run rẩy. Vì Phong Diệp Tu cùng thôn tiên Như Hống làm trung tâm, trên bầu trời biển mây từ ở giữa trực tiếp vỡ ra, dưới mặt đất vạn trượng mặt băng thì dần dần chia ra thành sâu không thấy đáy vách núi. Đinh Hai nhức góc gầm thanh sấm sét giữa thiên địa gầm thét, khí thế kinh khủng trong khoảng thời gian ngắn lại khó phân sát tu. Kinh người va chạm bèn bèn kéo dài mấy giây thời gian, Phong Diệp Tu cùng Như Đầu Điện chủ gần như đồng thời hướng về sau lùi lại mấy bước, lại lần nữa nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy kiên kỵ. Như Đầu Điện chủ, đã lâu không gặp. Phong Diệp Tu cầm kiếm tay phải tại nhận không ngừng run rẩy, hắn chỉ có thể trước đem hắn lưng đeo sau lưng, tận lực không làm cho đối phương phát hiện. Phong Diệp Tu đối với tại lực lượng của mình có thể là phi thường tự tin, đặc biệt tại tập hợp đủ tứ thánh ấn ký cùng Hắc Long Ma huyết sau đó, phương diện lực lượng hắn càng là hơn không có tao ngộ qua địch thủ. Thế nhưng thôn thiên Như Hống xuất hiện lại là nhường hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, không hổ là Thao Thiết Ma Điện hiện nhâm điện chủ, hắn thực lực cường hãn xa không phải bình thường ma thú cấp chúa tể có thể so sánh với. Như Đầu Điện chủ liếc mắt nhìn thoáng qua đã ra rách thịt nát nhuốm máu cánh tay phải, hai trong mắt xuất hiện một cố khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn lường trước qua Phong Diệp Tu thực lực bây giờ nên vô cùng cường đại, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng lại cường đại đến mức độ này, cho dù là hắn đáng tự hào nhất lực lượng cũng không thể toàn thắng đối phương. Phải biết tất cả tứ đại ma điện trong, thôn thiên Như Hống lực lượng cơ thể có thể nói là có tên tuổi tồn tại, lại không làm gì được một chỉ là nhân loại. Phong Diệp Tu, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là mạnh lên không ít. Như Đầu Điện chủ hoạt động một chút cổ, bộc phát ra liên tiếp trầm muộn xương cốt tiếng ma sát. Như Đầu Điện chủ hay là một chút không thay đổi. Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, không mặn không nhạt đạo nghe vậy, Như Đầu Điện chủ nét mặt đống nhiên trở nên phẫn nộ. Phong Diệp Tu nói bóng gió là đang giễu cợt hắn nhiều năm luôn luôn dậm chân tại chỗ. Đây quả thực là tại Như Đầu Điện chủ trên vết thương không ngừng sát muối, hắn nhưng là một tính nóng nảy, ở đâu chịu được bực này quất đủ. Ghê tởm. Cuồng bản tọa làm năm tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi tiểu tử này lại đem bản tọa làm hại thảm như vậy, ngươi biết những năm này ta là thế nào qua không? Như Đầu Điện chủ khỏe mắt chằm chằm vào Phong Diệp Tu, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi tựa như. Chê cười, ngươi chẳng qua chỉ là đang lợi dụng ta thôi, ngươi cũng xứng cùng bản vương đàm tín nhiệm. Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, làm năm để ngươi cho chạy mất. Hôm nay nhưng không có người cứu ngươi. Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng thu được tứ thánh ấn ký thì ngon, chỉ bằng ngươi còn không phải hai ta đối thủ. Như Đầu Điện chủ giận quá thành cười, cao giọng nói. A. Một thẳng tránh sau lưng thôn thiên Như Hống xương cốt đột nhiên bị đề cập, trong hai con ngươi tựa hồ có một chút không tình nguyện. Thông qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, xương cốt đã triệt để bị sợ vỡ mật, Phong Diệp Tu đã trong lòng của hắn lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Xương cốt trầm xuống đầu đến, nhỏ giọng thầm thì nói, các ngươi nói hảo hảo, tại sao phải đem ta cho kéo lên? Thực sự là bùn nhão không dính lên tường được ra hỏa, nếu không phải nể mặt đế quân đại nhân, bản tọa mới lười nhác của ngươi. Như Đầu Điện chủ thấy xương cốt chậm chạp không có đứng ra, chợt chỉ có thể một tay lấy người sau lưng cho túm ra đây, trầm giọng nói, xương cốt, ngươi đừng quên đế quân đại nhân dặn dò, nếu là hôm nay không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể tước đoạt ngươi cùng kỳ ma tử thân phận, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Vậy được rồi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, xương cốt hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, ngược lại đáp ứng cùng Như Đầu Điện chủ cùng nhau đối phó Phong Diệt Tu. Vừa dứt lời, xương cốt đầu tiên là trực tiếp cắn nát ngón tay, sau đó triệu hoán ra Thánh Linh Bảo Điện thứ hai. Bản này Thánh Linh Bảo Điện bên trong không ngừng tuôn ra ngập trời ma khí, phản phất có được một con cùng hung cực các ma thú đang thấp giọng gầm nhẹ. Chỉ thấy mực màu tím máu chảy bắt đầu hội tụ là một cái rõ ràng tơ máu, không ngừng hướng phía quyển kia Thánh Linh Bảo Điện không ngừng dũng mãnh lao tới. Chương 2136, Thiên Sát Cùng Kỳ chương 2136, Thiên Sát Cùng Kỳ Phong Diệp Tu tại cảm nhận được cỗ này dọa người ma khí lúc, theo bản năng mà nhíu chặt lông mày. Xương cốt giá hỏa này quả nhiên còn lưu có hậu thủ, hắn sở dĩ chậm chạp không chịu triệu hồi ra cùng kỳ, chỉ là bởi vì triệu hoán tiên hung cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mỗi lần triệu hoán tiên sát cùng kỳ đều sẽ tiêu hao 10 năm tuổi thọ, xương cốt cho dù là đứng trước nguy hiểm tính mạng thì sẽ không dễ dàng triệu hồi ra tiên sát cùng kỳ. Như không phải là bởi vì xương cốt hôn nhẹ khẩu đón lấy nhiệm vụ này, một sáng thất bại vô cùng có khả năng bị hủy bỏ cùng kỳ ma tử tư cách, hắn căn bản sẽ không suy xét triệu hồi ra tiên sát cùng kỳ đến trợ trận. Hống, chỉ thấy một đạo mực màu tím ma khí bay thẳng tiểu tiêu, cùng bạo âm thanh sấm sét càng là hơn vang vọng đất trời trong lúc đó. Trung thiên ma trụ trong đống nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại hắc sắc ma ảnh. Cái này ma ảnh ngoại hình cùng sư tử cùng loại, chẳng qua nhưng lại có một đôi che khuất bầu trời hai cánh, triển khai hai cánh chiều dài đạt đến gần như 300 mét khoa trương trình độ. nương theo lấy thiên sát cùng kỳ dần dần ngưng tụ thành hình, một cỗ cường đại hình khuyên sấm chớp mưa bão đột nhiên oanh tạc, lực lượng kinh khủng lại nhường Phong Diệp Tu đều không nhịn được rút lui mấy chục mét mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Lực lượng thật kinh khủng. Phong Diệp Tu nhìn chằm chằm trước mắt ma ảnh, trong lòng thầm thở dài nói, nếu là ở dĩ vãng lời nói, Phong Diệp Tu hội không chút do dự chạy trốn, hắn nhớ mang máng làm năm lần đầu tiên nhìn thấy Thao Thiết Ma Tôn thời điểm tình huống, làm lúc loại đó cảm giác bất lực nhường hắn khó quên. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu đang nhìn đến thiên sát cùng kỳ thời điểm, mặc dù cảm nhận được áp lực lớn, nhưng mà còn xa xa không có đạt tới tuyệt vọng tình trạng. Hắn thậm chí sản sinh cùng trước mắt cái này hung thú chính diện đọ sức dự định, hắn thậm chí bức thiết muốn biết chính mình đến tột cùng cùng tứ đại hung thú ở giữa khoảng cách vẫn còn rất xa. Ha ha ha. Bản tôn đã rất lâu chưa hề đi ra hít thở không khí, hy vọng lần này sẽ không thái quá tại nhàm chán. Thiên sát cùng kỳ bắt đầu miệng nói tiếng người, ánh mắt vẫn luôn cũng đang quan sát cách đó không xa Phong Diệp Tu. Ma khí nồng nặc dần dần tàn đi, Phong Diệp Tu lúc này mới có thể thấy rõ ràng thiên sát cùng kỳ chân chính diện mục, toàn thân mực bộ lông màu tím từng chiếc như châm sắc bén, chỗ cổ lông bẩm càng là hơn có vẻ bá khí phi phàm, cường kiện tứ chi khớp nối còn có sắc bén ngược lại có thứ, chói mắt lôi đỉnh tại quanh thân vờn quanh nổ bang. Chẳng qua làm người ta chú ý nhất hay là thiên sát cùng kỳ phía sau ma khí hiên ngang giả thiên song dự, hai cánh của nó cũng không phải do đơn nhất lông vũ cấu thành, mà là do lông vũ cùng lông thú cộng đồng cấu thành, chẳng qua tính chất lại là giống như kim là tầm thường, ánh mặt trời chiếu phía dưới tỏa ra kỳ dị mực hào quang màu tím. Tứ đại hung thú nhân gian thể mỗi người mỗi vẻ, thật sự là khó mà phân chia ra người đó thực lực càng thêm cường đại. Thế nhưng không phải muốn tiến hành một tương đối lời nói, thiên sát cùng kỳ không thể nghi ngờ là tứ đại hung thú trong tốc độ nhanh nhất tồn tại. Thao một là hệ thủy khắc tinh, đồng thời cũng là lực phòng ngự cùng lực lượng tồn tại mạnh nhất. Mà thao thiết cùng hỗn độn năng lực thì là tương đối đặc thù, thao thiết có thể thông qua không ngừng thôn vệ đến đạt được to lớn tăng lên, tiềm lực mạnh tự nhiên là có 102. Hỗn độn thì là thần bí nhất tồn tại, truyền thuyết tinh thần của nó năng lực khống chế dị thường cường hãn, thường xuyên có thể làm được giết người ở vô hình. Hoa hạ trên phố lưu truyền tứ đại hung thú đứng đầu là thao thiết, hoặc là cùng kỳ, thế nhưng bọn hắn cũng không biết thiên hung chúng trong cũng không đối với tứ đại hung thú tiến hành qua bài vị, nói cách khác tứ đại hung thú thực lực là tại sản sản với nhau. Chẳng qua có một chút là có thể khẳng định, tứ đại hung thú tất cả đều nghe lệnh của Mặc Long Đế Quân, chỉ sợ cũng chỉ có cường đại Hắc Long Vương mới có thể để cho cao ngạo tứ đại hung thú cúi đầu xưng thần. Cùng kỳ Ma Tôn điện hạ, tiểu tử kia chính là Phong Diệp Tu. Bởi vì vừa mới triệu hồi ra thiên sát cùng kỳ, xương cốt sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh. Thiên sát cùng kỳ cúi đầu liếc qua tránh sau lưng nó xương cốt, dường như có chút bất mãn nói, "Xương cốt, ngươi tựa hồ có chút e ngại tiểu tử kia." Ma Tôn điện hạ, tiểu tử này rất tà môn, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Xương cốt có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu đến, thấp giọng nói, "Rát rưởi." Bản tôn đối với ngươi cảm thấy vô cùng thất vọng. Thiên sát cùng kỳ lắc đầu, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ngưu Đầu Điện Chủ, trầm giọng nói: Thô Thiên, Đế Quân đại nhân ý tứ làm sao? Khởi bẩm Ma Tôn điện hạ, Đế Quân đại nhân ý tứ là thu hồi tinh hạch Thánh Long, tận lực đem Phong Diệp Tu còn sống mang về Thiên Hung chúng. Nếu như đối phương không theo lời nói, giết không tha. Ngưu Đầu Điện Chủ đầu tiên là một mực cung kính hướng phía cùng kỳ Ma Tôn không mình hành lễ, chợt đúng sự thực nói: Ồ, Đế Quân đại nhân cuối cùng nghĩ thông suốt, nhìn như vậy đến thì không có nương tay cần thiết. Thiên sát cùng kỳ tựa hồ đối với tin tức này tựa hồ có chút kinh ngạc. Chẳng qua sau một lát liền mở miệng nói, Thô Thiên, không cần phải. Đem tiểu tử này mang về, trực tiếp đem tiểu tử này thi thể mang về là được. Thế nhưng, Nưu Đầu Điện Chủ hơi như mày, tựa hồ là có chút cố kỵ. Không có cái gì có thể đúng vậy, dù sao tiểu tử này có đồng ý hay không, còn không phải ngươi ta quyết định. Nếu để cho tiểu tử này tiến nhập thiên hung chúng sau đó, không chừng sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thần, bản tôn có thể sẽ không cho phép loại tình huống này xảy ra. Thiên sát cùng kỳ dùng chân thật đáng tin khẩu khí quá lớn. Ma Tôn đại nhân nói có lý. Nưu Đầu Điện Chủ không còn nghi ngờ gì nữa, có chút sợ thiên sát cùng kỳ, cũng không dám đưa ra cái khác dị nghị. Mặc dù hiện nay cùng kỳ Ma Điện Điện Chủ cũng không phải thiên sát cùng kỳ, trước mắt cái này thiên sát cùng kỳ chỉ là một người ở giữa thể phân thân mà thôi, nhưng lại đại biểu cho cùng kỳ bản tôn nguyện vọng. Thiên sát cùng kỳ sớm muộn có một ngày sẽ giải trừ phong ấn, đồng thời ngày này thì cũng sẽ không thái quá tại xa xôi, cho nên Nưu Đầu Điện Chủ thì không dám vi phạm thiên sát cùng kỳ ý nghĩa. Ngoài ra, Nưu Đầu Điện Chủ đối với Phong Diệp Tu thế nhưng căm thù đến tận xương thủy, hắn thì vô cùng đồng ý trực tiếp giết chết Phong Diệp Tu. Hai người các ngươi ra hỏa là đem ta xem như trên tất cửu non, tùy ý mặc cho các ngươi làm thì sao? Phong Diệp Tu đang nghe hai người đối thoại, nét mặt không khỏi có chút hờn giận lên. Thôn Thiên Nưu Hống cùng Thiên Sát cùng kỳ trong lúc đó không coi ai ra gì, đối thoại hiển nhiên là không có đem Phong Diệp Tu coi ra gì, hoặc nói bọn hắn đã đem hắn xem như một người chết đối đãi. Ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Nưu Đầu Điện Chủ lạnh lùng nhìn Phong Diệp Tu, nét mặt đạm mạc nói, nhìn kỹ đến, tiểu tử này cùng Đế Quân đại nhân ngược lại là có mấy phần rất giống, chỉ tiếc trên người giữ lại bẩn thỉu nhân loại huyết dịch, dạng này tạm chủng không xứng bước vào chúng ta Thiên Hung chúng. Thiên sát cùng kỳ ánh mắt khinh thường quét mắt Phong Diệp Tu, cười lạnh nói, tạch tạch tạch. Cực hạn lửa giận tại Phong Diệp Tu trong hai con ngươi cháy đùng đực, song quyền nắm chặt thời điểm máu tươi tích tích chảy xuôi, móng tay lâm vào lòng bàn tay cũng hoàn toàn không biết. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh khủng sát khí đột nhiên bộc phát ra, thần sắc gâm lanh nói, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Chương 2137, Thôn Thiên Chân Thân chương 2137, Thôn Thiên Chân Thân đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu quanh thân đồng thời tách ra ba đạo ánh sáng chói mắt, chỉ thấy ba cái triệu hoán pháp trận đồng thời ngưng tụ. Chẳng qua trong nháy mắt, Thí Tiên Ma Viên cùng Kinh Cực Nữ Hoàng liền bị triệu hoán đi ra, một trái một phải liệt cùng Phong Diệp Tu hai bên, mà hình thể lớn nhất Thiên Thanh Ngọc Lân Long thì là xuất hiện ở phía sau của hắn. xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy ba quyển ma linh bảo điện trong mấy chục tấm thẻ bài ma linh bồng bềnh mà ra, ngũ quang thập sắc rực rỡ lưu quang nhường thiên địa cũng ảm đạm phai mờ. Hoa lệ linh áp giống như sóng to gió lớn một quyết tán ra, to lớn ảo ảnh tu la vương dần dần ngưng tụ mà thành, nổi giận trạng thái phong diệp tu giống như địa ngục trở về ma vương dữ tợn đáng sợ. Bản vương thì đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem hôm nay các ngươi ai có thể giết được ta. Phong diệp tu ngàn vạn chỉ đen theo gió phiêu lãng, kinh người từ trường đối mặt hai đại ma thú cấp chúa tể cũng không rơi xuống hạ phong. Thiên sát cùng kỳ cùng thôn thiên như hống đang nhìn đến phiêu phủ ở phong diệp tu trung quanh mấy chục tấm thẻ bài ma linh thời khắc, vẻ mặt nhẹ nhõm đống nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên. Phong diệp tu trung quanh bồng bềnh thẻ bài ma linh trong không thiếu thẻ bài ma linh cấp sử thi, trong đó lại còn có xuya di tứ hung cùng xuya di diệt thế thẻ bài ma linh. Chỉ thấy thiên sát cùng kỳ cùng thôn thiên như hống liếc nhau một cái, hai người lại không hẹn mà cùng chuẩn bị một cùng ra tay. Cái này cũng đại biểu cho hai người thừa nhận phong diệp tu thực lực, bọn hắn tự nhận là đơn đả độc đấu rất khó bắt được phong diệp tu. Thôn thiên chân thân. Thôn thiên như hống mãnh địa gầm lên giận dữ, chợt theo hình dạng người trực tiếp chuyển hóa làm ma thú chân thân hình thái, thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Một con giống như rồng mà không phải là rồng to lớn man thú dần dần thành hình, hình thể đạt đến hơn 100 mét, đầu bên trên có một đôi tản ra u quang bén nhọn sừng trâu, toàn thân lân phiến tản ra màu vàng óng lóa mắt sáng bóng. Không hề nghi ngờ, Thôn Thiên Nưu Hống cũng là một con nhục thể cực kỳ cường hãn man thú, vô luận là lực lượng hay là phòng ngự cũng không có gì để chê, toàn thân trên dưới trên cơ bản không có nhược điểm có thể nói. Thiên sát cố tinh. Thiên sát cùng kỳ cũng là bạo phát ra một tiếng như sấm rền gầm thét, cuồng bạo lôi đình ở tại phía trên ngưng tụ thành một loại cực lớn mực màu tím hình tròn lôi điện, chói hai tia chớp giống như thái dương một trước mắt. Mặc dù thiên sát cùng kỳ đối với xương cốt 10 phần thất vọng, nhưng là ở vào bảo hộ chính mình nguyên nhân, hay là đem nó thu xếp tại sau lưng của nó. Rốt cuộc xương cốt là triệu hoán thiên sát cùng kỳ công cụ người hắn như là tử vong lời nói, thiên sát cùng kỳ cũng sẽ tùy theo cùng chết đi. Đùng đùng, không dứt. Hai con hình thể còn tựa như núi cao ma thú to lớn, tốc độ lại là ngoài dự đoán nhanh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trong không khí chỉ để lại còn đang không ngừng nổ vang lôi đỉnh. Chỉ thấy hai đạo lôi quang chia ra theo hai bên vây công phong diệt tu, sắc bén như đao ma rực cùng bén nhọn sừng châu đều là cực kỳ chí mạng vũ khí. Cho dù là chiến linh hoàng bị vây công cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng phong diệp tu đối mặt bực này vây công lại là không chút hoang mang, trung quanh bồng bềnh thẻ bài ma linh đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang viên đạn bay ra ngoài, ba con hơi thở của chiến linh thì trong nháy mắt trở nên cực kỳ kinh khủng. Đẳng cấp này cái khác chiến đấu, còn chưa tiến hóa thiên thanh ngọc lân long tác dụng thực sự là có hạn, cho nên vẫn như cũng là hóa thành thất tinh trận đổ phụ tá tại thí thiên ma viên. Thí thiên ma viên hai tay bị phong hỏa song long quấn quanh, không sợ hai chút nào hướng lên trước mắt cường thế thiên sắt cùng kỳ bọn tới, nhìn như nhỏ bé thân thể lại là bộc phát ra ngập trời chiến ý thí thiên ma long trưởng. Ngưng tụ thí thiên ma viên tất cả lực lượng một trường đột nhiên đời ra, kinh khủng phong hỏa song long thấy gió thì trường, không ngừng xoay quanh vờn quanh mà ra. Thiên sát cùng kỳ trên đỉnh đầu giống như mặt trời chói mắt kia chớp hình cầu giống như sao trời rơi xuống, chính diện cùng phong hỏa song long đột nhiên đụng vào nhau. Kinh cực nữ hoàng chính diện tác chiến năng lực tất nhiên không bằng thí thiên ma viên, nhưng mà đối mặt đánh tới chớp nhoáng thôn thiên như hống cũng là không chịu thua kém, vô số lôi đỉnh dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lôi đỉnh dây leo chính là do kim câu ngọc cùng lôi câu ngọc cộng đồng tác dụng hình thành, có thể nói là tốc độ nhanh nhất, đồng thời cũng là lực lượng kinh người nhất dây leo kinh cực hình thái. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính lôi đình dây leo bắt đầu ngưng tụ thành một cái sinh động như thật cỡ lớn bụi gai lôi long, hình thể lại hào không thua gì còn tựa như núi cao to lớn thôn thiên nhu hống. Bụi gai lôi long vì tốc độ cực nhanh chính diện hướng phía thôn thiên nhu hống bắt tới, hoa lệ long rắc cùng sừng châu đột nhiên đụng vào nhau. Vâng! Hai bên cơ hội là đồng thời sản sinh va chạm, kinh người sóng khí cùng nguyên tố đột nhiên vỡ ra, giống như sao hỏa đụng phải trái đất tiếng va chạm càng làm cho người màng nhĩ đau nhức. Còn chưa chờ đến nguyên tố bạo tạc sinh ra rực rỡ chỉ riêng hoa triệt để tàn đi, thí thiên ma viên cùng thiên sắt cùng kỳ liền chính diện va chạm, như núi cao to lớn móng đuốt cùng nắm đấm đụng vào nhau. Đẳng cấp này cái khác va chạm nhường không gian cũng sản sinh chấn động kịch liệt, chói mắt lôi quang ở giữa không trung không ngừng lấp lóe, để người cảm thấy hoa mắt. Thiên sắt cùng kỳ cùng thí thiên ma viên tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mắt thường cũng rất khó đuổi theo thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy lôi quang cùng hỏa diễm đang không ngừng va chạm. Cả hai không có gì hoa trong sức tưởng tượng thủ đoạn hèn hạ, có chỉ là quyền đến thịt va chạm cùng nhanh đến cực hạn công thủ. Phong Diệp Tu vận dụng Bạch Sát Ma Đồng mới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng hai bên quá trình chiến đấu, vẻn vẹn là một giây đồng hồ hai bên liền có mười mấy lần công thủ chuyển đổi. Thiên sát cùng kỳ không chiến năng lực thật sự là vô cùng đáng sợ, huy động hai cánh tốc độ hoàn toàn không thua gì thí thiên ma viên tuấn di tốc độ, đồng thời loại tốc độ này còn đang ở theo thời gian trôi qua đang không ngừng kéo lên. Đừng quên tốc độ chính là lực lượng, bực này cực hạn tốc độ mang tới lực trùng kích quá mức đáng sợ, cho dù là ủng có bất diệt ma khu thí thiên ma viên đều có chút chống đỡ không được, toàn thân trên dưới đã tràn đầy sắc bén vết cào. Một thằng trốn ở thiên sát cùng kỳ phía sau xương cốt còn thỉnh thoảng đánh lén thí thiên ma biên, tinh xảo đao pháp phối hợp buôn lôi thái đao có thể đối với thí thiên ma biên tạo thành thương thế không nhẹ. Ha ha ha, đã nghiền, lại đến. Thí thiên ma viên điên cuồng cơ song quyền, không thèm để ý chút nào đã tràn đầy vết thương thân thể. Lúc này thí thiên ma viên làm một cái là chiến đấu mà thành chiến linh cứu cực thể ưu thế liền thể hiện ra đến, gặp mạnh thì mạnh là hắn đáng sợ nhất, đặc tính, cho dù là đối mặt ngang ngược thiên sát cùng kỳ cũng không có lập tức rơi xuống hạ phong. Mặt khác, thôn thiên nhu hống cùng kinh cực nữ hoàng chiến đấu cũng tại như hỏa như đổ tiến hành. Bùi gai lôi long tạm thời đã ngừng lại thôn thiên nhu hống dã man công kích nhiều chân, cả hai lại trong khoảng thời gian ngắn rằng có tại nguyên chỗ. Chẳng qua Phong Diệp Tu theo kinh cức nữ hoàng nhíu chặt lông mày đó có thể thấy được, Thôn Thiên Nưu Hống lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Thôn Thiên Nưu Hống thế nhưng trước Thao Thiết Ma Điện địa chủ, đồng thời cũng là một con viễn cổ trùng ma thú cấp chúa tể, hắn thực lực cường hãn không thể nghi ngờ. Kinh cức nữ hoàng thực lực cho dù không tầm thường, thế nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, lực lượng đối kháng rõ ràng không phải nàng cường hạng, điều khiển bụi gai lôi long đồng thời còn muốn là Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên cung cấp Sâm La Quang Hoàn phụ trợ, cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Man Nưu chi lực. Thôn Thiên Nưu Hống tựa hồ là cảm nhận được bụi gai lôi long lực lượng càng phát ra yếu đuối, cùng cười một tiếng sau đó liền bắt đầu bộc phát. Giao long cường tráng cơ thể trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, Thôn Thiên Nưu Hống toàn thân bắt đầu bộc phát ra màu đỏ lôi đỉnh, hai con ngươi càng là hơn nhiễm lên một tầng màu máu. Đây là Thôn Thiên Nưu Hống đang thiêu đốt chính mình huyết khí thủ đoạn, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra mấy lần lực lượng, đồng thời còn có thể tăng lên trên diện rộng nhục thể độ cứng. Xoẹt xẹt. Chỉ thấy Thôn Thiên Nưu Hống song trưởng đột nhiên bắt lấy bụi gai lôi long một đôi long giác, bằng vào lực lượng kinh khủng đem nó từ ở giữa cho gắng gượng kéo thành hai nửa. Cương ép bị giải thể bụi gai lôi long lại bị nổ tận gốc, rời khỏi thổ nhưỡng dây leo kinh cức thì bắt đầu từ từ khô héo. Kinh cức nữ hoàng thấy này không khỏi cho mày, chợt liền thao túng Thôn Thiên Nưu Hống phụ cận lôi đỉnh dây leo không ngừng quấn quanh, thế nhưng lực lớn vô cùng Thôn Thiên Nưu Hống lại là không lọt vào mắt dây leo kinh cức dây dưa, căng cứng dây leo bắt đầu liên tiếp đứt gãy. Phong Diệp Tu, hôm nay ngươi nhất định mệnh tang nơi này. Thôn Thiên Nưu Hống từng bước tới gần Phong Diệp Tu, nét mặt có vẻ hơi điên cuồng. Phong Diệp Tu đầu tiên là nhìn thoáng qua bên tay trái Thí Thiên Ma Biển, chợt lại liếc mắt nhìn không ngừng đến gần Thôn Thiên Nưu Hống, trong lòng không khỏi có chút rối rắm. Vâng. Đang lúc Phong Diệp Tu không biết trước đối phó ai lúc, một đạo chói mắt hỏa quang từ tại chỗ rất xa đánh tới, trong nháy mắt đem Thôn Thiên Nưu Hống nuốt mất. Kinh khủng chu tức thánh hỏa nhường Thôn Thiên Nưu Hống cũng bộc phát ra bén nhọn tiêu rên, chợt vẻ mặt tức giận nhìn về phía ở xa ngoài ngàn mét Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Thẩm Như Ngọc kịp thời đổi đến thời điểm cũng là hưng phấn không thôi, hắn thì không nghĩ tới Ngọc Nhi nhanh như vậy giải quyết hết Huyền Thiên buôn lôi thú. Phong ca ca, cái này đầu châu giao cho ta. Thẩm Như Ngọc ánh mắt sáng rực, cao giọng nói. Chương 2138, Dục Hỏa Trùng Sinh chương 2138. Dục Hỏa Trùng Sinh đang khi nói chuyện, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng huy động hai cánh, hóa thành một đạo lộng lẫy vô cùng hỏa diễm lưu quang cấp tốc bay tới. Vừa mới còn đang ở có chút khó khăn Phong Diệp Tu thì không lại tiếp tục do dự, hắn tự nhiên là lựa chọn gia nhập Thiên Sắt cùng Kỳ cùng Thí Thiên Ma Viên ở giữa chiến đấu. Phong Diệp Tu đối với Thẩm Như Ngọc thực lực hay là trong lòng hiểu rõ, mặc dù triệt để giết chết Thôn Thiên Nưu Hống có chút khó khăn, nhưng mà đem nó ngăn chặn là khẳng định không thành vấn đề. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng có niết bàn khả năng, duy nhất có thể hạn chế nó chỉ có linh lực, thế nhưng Phong Diệp Tu lại là lưu lại kinh cức nữ hoàng trợ trận. Hoàn toàn không cần lo lắng linh lực hội khô kiệt vấn đề. Hưu, chỉ thấy Phong Diệp Tu trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là gia nhập giữa không trung chiến cuộc. Là Thiên Kiếm Võng. Vô số tản ra lóa mắt ánh lửa niệm chi ma kiếm tại Phong Diệp Tu phía sau cấu thành luân vũ kiếm luân, chợt liền nghe được từng đạo tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Chỉ thấy cao tốc phi hành niệm chi ma kiếm tạo thành một tấm không hề góc chết La Thiên Kiếm Võng, giống như giỏi trong xương một quấn quanh ở thiên sắt cùng kỳ trung quanh. Ken ken ken. Sắc bén niệm chi ma kiếm liên tiếp không ngừng oanh kích nhìn thiên sắt cùng kỳ mỗi cái bộ vị, bộc phát ra như mưa rông gió bão kim thạch va chạm thanh âm. Mặc dù niệm chi ma kiếm không cách nào đối với nhục thể cực kỳ cường hãn thiên sắt cùng kỳ tạo thành chí mạng thương hại, nhưng mà không chịu nổi số lượng thật sự là quá nhiều, đau đớn kịch liệt nhường động tác của nó trở nên chậm chạp rất nhiều. Thiên sắt cùng kỳ bản đã chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Phong Diệp Tu đột nhiên gia nhập lại biến thành đánh vỡ cân đối mấu chốt. Thí Thiên Ma Viên cũng có cơ hội thở dốc, một thuấn thân liền kéo ra đến đầy đủ khoảng cách, Sâm La Quang Hoàn cùng Bất Diệt Ma Khu cộng đồng tác dụng dưới, nhìn thấy mà giật mình vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chết tiệt sâu kiến, bản tôn muốn để ngươi chết. Tâm lập thế công nhường thiên sát cùng kỳ dần dần mất kiên trì, không lại tiếp tục công kích Thí Thiên Ma Viên, ngược lại là đem đầu mâu nhắm ngay cách đó không xa Phong Diệp Tu. Chỉ thấy chói mắt lôi quang tại thiên sát cùng kỳ trong miệng nhanh chóng ngưng tụ, chẳng qua một lát liền tạo thành một đường kính siêu việt 100 mét từ lôi cầu. Song long rào sát, còn không đợi từ lôi cầu bộc phát tiến đến, Thí Thiên Ma Viên trước giờ dự đoán trước thiên sắt cùng kỳ tẩu vị, chợt lại là một thuấn thân liền xuất hiện tại bên người của nó vị trí, trên hai tay quấn quanh lấy phong hỏa song long đồng loạt oanh ra. Phong hỏa song long xoay quanh trong lúc đó tinh chuẩn đánh trúng thiên sắt cùng kỳ tương đối yếu kém phần bụng vị trí, kinh khủng phong hỏa nguyên tố lực lượng cùng khu thần không gian ba động cộng đồng tác dụng phía dưới, giống như núi vĩ đại thân thể giống như diều bị đứt dây một bay đi. Cùng lúc đó, từ lôi cầu giống như đạn pháo bắn ra, còn không đợi Phong Diệp Tu phản ứng liền đột nhiên nổ tung lên. Thiên sắt cùng kỳ sở dĩ vừa không tránh né thì không phòng ngự, chính là hy vọng có thể trong nháy mắt đem Phong Diệp Tu giải quyết. Vâng. Từ lôi cầu tiếng nổ cùng thiên sắt cùng kỳ va chạm băng sơn thanh âm gần như đồng thời băng lên, năng lượng kinh người gợn sóng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Chỉ thấy thiên sắt cùng kỳ dãy rủa lấy từ vô số phá toái đá lạnh bên trong bò lên, đột nhiên lắc lắc có chút bó tay nặng nề đầu, đầu tiên là túi đầu nhìn thoáng qua phần bụng đem cốt thương tích, lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung còn chưa tiêu tán lôi điện chỉ riêng mang. Hừ, chỉ là nhân loại mà thôi, chỉ sợ đã hóa thành cho bụi đi. Thiên sắt cùng kỳ cười lạnh nói. Chính diện tiếp nhận thiên sát cùng kỳ một kích toàn lực, cho dù là nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thiên sát cùng kỳ, ngươi không khỏi cũng quá tự tin một chút, ta có thể không thể dễ dàng như thế chết. Sấm sét màu tím còn chưa triệt để tiêu tán thời khắc, Phong Diệp Tu trùng khí 10 phần âm thanh liền truyền ra. Ngay vậy, thiên sát cùng kỳ sắc mặt trở nên có chút khó coi, chỉ thấy giữa không trung lôi điện cầu trong nháy mắt đổ sụp, giống như sóng nước bị bọt biển cho hấp thu đồng dạng. Miệng Thao Thiết Tham Lam hấp thu thiên sát cùng kỳ thả ra năng lượng lôi đỉnh, Phong Diệp tu thao thiết ma khải châu ngực giống như mật độ cao năng lượng lôi đỉnh lô một lóa mắt. Thao thiết chi lực, như thế có chút phiền phức, chẳng qua bản tôn ngược lại là muốn nhìn rốt cục có thể hấp thu bao nhiêu. Thiên sát cùng kỳ là tứ đại hung thú một trong, tự nhiên đối với cùng là hung thú một trong thao thiết cực kỳ thấu hiểu. Thao thiết ma khải có thể hấp thu năng lượng là có hạn mức cao nhất, chỉ cần vượt qua Phong Diệp tu có khả năng tiếp nhận năng lượng cực hạn lời nói, tiếp tục hấp thụ đem sẽ tươi sống đem nó cho ăn bể bụng. Thiên sát lôi thú. Thiên sát cùng kỳ đã không còn chút nào giữ lại, kinh khủng mực tử sắc lôi điện ở giữa không trung ngưng tụ thành chói mắt lôi thú, không ngừng gầm thét nào về phía Phong Diệp tu. Này lôi thú tốc độ không thua kém một chút nào thiên sát cùng kỳ tốc độ, như sấm sét rung động thú vật ống thanh âm khí thế kinh người, kinh khủng lực áp bách làm cho lòng người bên trong cảm thấy sợ hãi. Phong Diệp tu nhìn qua hung uy lừng lẫy lôi thú, trong lòng đã hiểu rõ thiên sát cùng kỳ ý nghĩ trong lòng, cho nên hắn tạm thời đóng lại miệng thao thiết, một thân một mình đến đối mặt thiên sát lôi thú xâm nhập. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy Phong Diệp tu đang không ngừng sử dụng thiên niên giới chỉ tại thuấn di né tránh, thế nhưng này thiên sát lôi thú dường như cũng không phải là tử vật, lại vẫn luôn cũng đang truy kích chúng hắn. Ha ha ha. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi năng lực tránh bao lâu. Thiên sát cùng kỳ thì bắt đầu ngưng tụ ra nhiều hơn nữa thiên sát lôi thú, theo bốn phương tám hướng vây công không ngừng tránh né Phong Diệp tu. Mặc dù thí thiên ma viên chủ động đánh nát mấy cái thiên sát lôi thú, thế nhưng chúng vi là không cách nào đem toàn bộ lôi thú toàn bộ phá hủy. Một vệt kim quang mới đơn giản hình thức ban đầu, tám con lôi thú liền đột nhiên hướng phía Phong Diệp tu đánh tới, kinh khủng lôi quang trong nháy mắt đem vừa mới hoàn thành thuấn di Phong Diệp tu nuốt chửng lấy. Lần này thế công muốn so trước đó mạnh mẽ gấp 10, cho dù là thân làm lôi hệ nguyên võ giả Phong Diệp tu thì cảm giác được toàn thân tê liệt, đúng lúc này cuồng bạo lôi điện phảng phất muốn đưa hắn cho tươi sống xé nát. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời sấm chớp mưa bão âm thanh nổ vang, máu đỏ tươi xương mù thì đột nhiên nổ tung lên, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Lôi quang triệt để tiêu tán thời khắc, một bộ sâm bạch khung xương xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, bất kể là thao thiết ma khải hay là hỗn độn ma kiếm cũng trong nháy mắt hóa thành một miệng. Dù là cỗ này khung xương cũng xuất hiện nhỏ xíu vết dạng, duy chỉ có tản ra kim quang tu la vương tâm vẫn như cũng là hoàn hảo vô khuyết, mà ở tu la vương tâm trùng quanh bao vây lấy thần thánh chu tức thánh hỏa cùng thanh long thánh lôi. Giữa trời đất linh khí bắt đầu không ngừng hướng phía Tu La Vương Tâm hội tụ, mà Chu Tức Thánh Hỏa thì bắt đầu cháy hừng hực lên. Chỉ thấy Bạch Cốt Âm U lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra huyết đủ, đây cũng là Chu Tức ấn ký cường đại dục hỏa trùng sinh lực lượng, cho dù là chỉ còn lại một bộ khung xương cũng được, lại lần nữa trọng sinh. Nếu là Phong Diệp tu không có đạt được Chu Tức ấn ký lời nói, gặp bực này chí mạng tương thế, còn chưa đột phá nguyên võ giả chiến đấu hệ lục cấp hắn khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ Phong Diệp tu lại là có thể làm được nhanh chóng phục hồi như cũ, chẳng qua đến cái hô hấp trong lúc đó liền trưởng ra máu thịt, bên ngoài thân làn da cũng tại dần dần tạo ra. Chương 2139, đột phá cực hạn. Chương 2139, đột phá cực hạn. Không chỉ như vậy, Phong Diệp tu kia đã bị nát bấy thao thiết ma khải cùng hỗn độn ma kiếm, lại thì bắt đầu không ngừng hội tụ thành hình. Nếu là không có Chu Tức Thánh Hỏa lời nói, Phong Diệp tu quả quyết không cách nào đúc lại phá toái linh binh cùng linh khải. Thiên sát cùng kỳ nhìn dục hỏa trùng sinh Phong Diệp tu, nét mặt phảng phất là gặp quỷ bình thường, đồng tử trường được cho chia. Gia hỏa này sinh mệnh lực quả thực là quá biến thái, cho dù là thân làm tứ đại hung thú nó cũng mặc cảm. Chẳng qua thiên sát cùng kỳ cũng không có phát nán lại quá lâu, nó nhất định phải thừa dịp Phong Diệp tu hay là ngưng tụ linh binh cùng linh khải lúc khởi xướng tập kích, nếu không đợi đến Phong Diệp tu lại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong a, coi như thật nguy hiểm. Muốn tổn thương chủ thượng, nghĩ phải qua ta cửa này. Thí thiên ma viên chắn Phong Diệp tu trước người, hắn giờ phút này đã lại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trái lại thiên sát cùng kỳ cũng đã là vết thương chồng chất, thí thiên lĩnh vực trong tạo thành tất cả công kích đều là không thể nghịch, cho dù là siêu tốc tái sinh thì không làm nên chuyện gì. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản còn có thể chiếm được thượng phong thiên sắt cùng kỳ dần dần lực có thua, ngược lại là thí thiên ma viên càng đánh càng hăng. Nặng nghề hữu lực nắm đấm không ngừng quơ, mỗi một quyền oanh kích cũng giống như đạn pháo vừa nhanh vừa mạnh, khu thần ba động tính cả không gian cùng nhau đem thiên sắt cùng kỳ huyết đục cho vỡ ra tới. Phong Diệp tu tại thí thiên ma viên bảo vệ dưới thì cuối cùng khôi phục trạng thái đỉnh phong, ánh mắt sâm lánh nhìn chằm chằm cách đó không xa thiên sắt cùng kỳ, phảng phất là tại chằm chằm vào con mồi của mình đồng dạng. Tay phải tùy ý tìm đòi, một đóa kinh cực ma liên liền trên không trung nở rộ, chợt chín đám huyễn diệt ma hoa liền bồng bềnh mà ra. Chỉ thấy Phong Diệp tu đột nhiên đem năm đóa huyễn diệt ma liên trực tiếp để vào miệng thao thiết bên trong, cực kỳ khủng bố cựu miệng hoa quang một tầng tiếp lấy một tầng khuấy động ra. Rầm rầm rầm. Như núi kêu biển gầm các loại gợn sóng năng lượng liên tiếp bộc phát, đại biểu cho 9 loại tất nhiên khác nhau nguyên tố chi lực. Đây là Phong Diệp tu lần đầu tiên nếm thử một lần tính hấp thụ 9 đám huyễn diệt ma hoa, dị vãng 4 đám huyễn diệt ma liên cũng đã là cực hạn của hắn. Chẳng qua trước khác nay khác, hiện tại Phong Diệp tu đã đột phá khóa gen ngũ giai, đồng thời còn thu được chu tức ấn ký, nhục thể cường độ đã là đạt đến có thể so với ma thú trạng thái. Cho dù là hấp thu 9 đám huyễn diệt ma liên toàn bộ năng lượng thì cũng không lo ngại, hắn hiện tại chí ít có thể gìn giữ mười mấy phút huyễn diệt hình thái. Năng lượng kinh người xung kích không ngừng một phát, cho dù là thấy qua việc đời thiên sắt cùng kỳ cũng không khỏi được cảm thấy hai hùng khiếp vía, ma xui quỷ khiến hướng về sau rút lui hai bước. Thiên sắt cùng kỳ, chỉ cần ngươi khẳng chủ động cùng trên lưng ngươi ra hỏa giải trừ khế ước, ta đối với ngươi không có hứng thú gì, ngược lại là có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Phong Diệp tu toàn thân bị cửu miện hoa quang bao vây, tỏa ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Phong Diệp tu, ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Thiên sát cùng kỳ hai con ngươi bộc phát ra thịnh nộ hỏa diễm, hắn là đường đường tứ đại hung thú, chưa từng nhận qua bực này trần trụi nhục nhã. Phong Diệp tu thần sắc lạnh lùng lắc đầu, thản nhiên nói, đã ngươi không biết điều, kia thì không thể trách ta. Vừa dứt lời, Phong Diệp tu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là tại thiên sắt cùng kỳ phía sau. Huyễn diệt hình thái phía dưới phong diệp tu linh lực nồng độ thì sản sinh chất biến, mà điều này cũng làm cho thiên nhiên giới chỉ thuấn di tốc độ càng biến đổi thêm kinh người. Soạn. Phong diệp tu trong tay hỗn độn ma kiếm nhanh chóng huy động, nhìn như hời hợt một kiếm lại là sản sinh một đạo hơn 100 mét cựu sắt tấm lửa. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên xông lên đầu, thiên sắt cùng kỳ hai trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng còn không đợi nó huy động hai cánh bỏ chạy, hoa lệ kinh thiên kiếm khí liền đã rơi xuống. Thiên sắt cùng kỳ trong nháy mắt liền không cách nào cảm giác được cánh phải tồn tại, đúng lúc này liền cảm giác được một cỗ sâu tận xương tủy đau đớn đánh tới. Phốc phốc. Chỉ thấy thiên sắt cùng kỳ cánh phải theo gốc rễ xuất hiện một đạo cựu thải chỉ diễn biến, trận mực màu tím ma huyết liền phun ra. Chết để chết cân đối thiên sắt cùng kỳ liều mạng muốn dùng còn sót lại một cái cánh đối với phong diệp tu phát khởi thế công, thế nhưng thí thiên ma viên căn bản liền sẽ không cho nó cơ hội này. Thí thiên ma viên phía sau thất tinh trận đồ bay vào lòng bàn tay, nặng giống như núi cao nắm đấm hung hăng đánh vào thiên sắt cùng kỳ phần eo vị trí, hung hăng đem nó từ trên cao đánh phía mặt đất. Và anh, cứng rắn như sắc mặt băng trong nháy mắt bị đện ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố, toàn thân đẫm máu thiên sắt cùng kỳ không ngừng muốn dây rủa lấy đứng lên, thế nhưng thử mấy lần đều không thể làm được. Ma tôn đại nhân, thôn thiên lưu hống nhìn thấy thiên sắt cùng kỳ như vậy từ trường bộ dáng, như bị điên muốn tránh thoát dây leo dung nham đi hỗ trợ. Lúc này thôn thiên lưu hống thân ham trong biển lửa, kinh cực nữ hoàng cùng lưu ly hỏa phượng hoàng trong lúc đó thì sản sinh tốt cùng hoạt động, phạm vi lớn chu tức thánh hỏa nhường dây leo dung nham trở nên càng khủng bố hơn, không chỉ chung quanh hỏa diễm càng thêm nóng bỏng, còn thu được càng nhanh tự lành thủ đoạn. Thôn Thiên Nưu hống bằng vào man lực có thể duy nhất một lần kéo đứt mấy chục cây dây leo dung nham, nhưng lại không chịu nổi phi tốc tái sinh dây leo dung nham không ngừng dây dưa. Huyết khí bộc phát, chói mắt huyết quang tại Thôn Thiên Nưu hống bốn phía không câu chuyện, hắn này khắp nơi ra tốc thiêu đốt huyết khí, ý đồ đạt được càng thêm lực lượng của bạo. Phanh phanh phanh, chiếc đệ bị chói chéo tay Thôn Thiên Nưu hống ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân cơ thể còn giống như là cầu lòng bành trướng, trong nháy mắt đứt đoạn mấy trăm cây cứng cỏi dây leo dung nham. Thật không dễ dàng tránh thoát chói buộc, Thôn Thiên Nưu hống như bị điên hướng phía phong diệp tu bạo tới, thế nhưng còn không đợi nó tới gần thời điểm, chói mắt thánh diễm hỏa hoàn trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ cường đại lực đẩy đem nó cho hất bay ra ngoài. Thôn Thiên Nưu hống giống như sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, lại bị thôi bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét, còn không đợi đến hắn đứng vững thân hình lúc, trong con mắt một đạo chói mắt hỏa diễm đang không ngừng phóng đại. Và anh, chỉ thấy một đạo đường kính chẳng qua một mét sâu chùm sáng màu đỏ đem Thôn Thiên Nưu hống ngực đốt đi cái xuyên thấu, dung nham đỏ dòng máu màu đỏ còn chưa chảy ra liền bốc hơi hầu như không còn. Này nhìn như phạm vi cực nhỏ cực viêm tử quang lực sát thương lại là kinh khủng hơn, chính là cực viêm võ trang tụ năng lượng sau đó sinh ra hiệu quả. Thôn Thiên Nưu hống túi đầu nhìn mình giống tuyết ngực, khoe miệng thì bắt đầu tràn ra huyết dịch đỏ thắm, đầy mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Lực phòng ngự là Thôn Thiên Nưu hống ưu thế một tròng, thế nhưng lại bị Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng cho trong nháy mắt xuyên thủng, này lực xuyên tấu không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Đầu châu, chỉ cần có ta ở đây này, ngươi ở đâu thì không đi được. Thẩm Như Ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới Thôn Thiên Nưu hống, nét mặt đạm mạc nói: "Ghê tởm, lão Nưu liều mạng với ngươi." Nổi giận trạng thái dưới Thôn Thiên Nưu hống cũng không để ý thương thế, cường tráng hữu lực móng châu tại mặt đất ma sát, hai mắt đỏ bừng địa lại lần nữa hướng phía Thẩm Như Ngọc vào tới. Phanh phanh phanh. Mặc dù đã làm xong nạnh kháng thánh diễm hỏa hoàn chuẩn bị, thế nhưng vẫn như cũng là không có bất cứ hiệu quả nào. Thôn Thiên Nưu hống chỉ giữ vững được mấy giây thời gian liền lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thánh diễm hỏa hoàn đặc tính cùng tử nhãn võ trang hoàn toàn tương phản, khoảng cách càng gần lời nói, bị kháng cự lực liền sẽ càng phát ra cường đại. Không nên uổng phí khí lực, ngươi là không qua được. Thẩm Như Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải bản tọa bị phong diệp tu ám sát lời nói, chỉ bằng ngươi quả quyết ngăn không được ta. Thôn Thiên Nưu hống dãy rủa lấy theo trên mặt đất bò lên, nổi giận đùng đùng nói: "Hắc vào hóa đối với Nưu đầu điện chủ ảnh hưởng là trung thân tính, cho dù là lại lần nữa tiến hóa làm ma thú cấp chúa tể cũng là như thế, thực lực hoàn toàn không có cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ đánh đồng. Chỉ tiếc không có nhiều như vậy nếu." Thẩm Như Ngọc lắc đầu, thản nhiên nói. Nói xong, Thẩm Như Ngọc chậm rãi giơ lên trong tay chu tức phần thiên cung, hai con ngươi giống như ưng nhãn một sắc bén, gắt gao khóa chặt Thôn Thiên Nưu hống con mắt. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể nhìn thấy Thẩm Như Ngọc trên cánh tay trái cựu ngọc ấn ký tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Hưu. Chỉ thấy chói mắt chu tức chi thì mang theo tiếng xé gió bắn ra, mà Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng thì tùy ý huy động hai cánh, vô số màu vàng nóng hỏa vũ lại bám vào tại mũi tên phía trên. Nguyên bản chẳng qua dài hơn một mét chu tức chi thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng vọt, còn chưa chạm đến Thôn Thiên Nưu hống liền hội tụ vì dài hơn 50 mét cự hình chu tức chi thì. Kịch liệt thiêu đốt mũi tên trên không trung ngưng tụ thành to lớn hỏa diễm chu tức, dọc đường chỗ tất cả đều hóa thành một mảnh dung nham nơi. Thôn Thiên Nưu hống theo bản năng muốn tránh né, thế nhưng không chịu nổi này chu tức chi thì vậy mà sẽ rẽ ngoặt, bất kể nó làm sao trốn tránh cũng không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Thôn Thiên Nưu hống thì không còn tránh né, mà là chuẩn bị chính diện chặn đường trôi này cự hình mũi tên, song trưởng gắt gao bắt lấy cao tốc phi hành bên trong mũi tên, thế nhưng lực lượng cường đại thôi thúc dưới, lại nhường hắn hoành đẩy đi ra mấy chục mét. Chẳng qua này còn không phải nhất làm cho Thôn Thiên Nưu hống cảm thấy sợ hãi nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi một điểm là chu tức chi thì tựa hồ tại hấp thụ nó linh lực trong cơ thể. Đây cũng là cựu ngọc cấn ký sơ cấp ứng dụng, có thể thông qua tiếp xúc hấp thụ đối thủ linh lực, có thể nói là bá đạo vô cùng. Chu Tước Chi Thị đang hấp thu Thôn Thiên Nưu hống linh lực sau đó, bất luận là hình thể hay là lực lượng cũng tăng trưởng mấy lần, cuối cùng vượt ra khỏi Thôn Thiên Nưu hống lực lượng cực hạn. Hưu. Cuối cùng, Chu Tước Chi Thị theo Thôn Thiên Nưu hống trong tay chạy ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt liền xuyên thấu cổ họng của nó. Thôn Thiên Nưu hống gắt gao che chính mình không ngừng phun ra máu tươi vết thương, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Như Ngọc, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chương 2140, tự gánh lấy hậu quả. Chương 2140, tự gánh lấy hậu quả. Không có Thí Thiên Ma Viên hiệp trợ dưới, thôn thiên lưu hống lực lượng siêu tốc tái sinh liền có vẻ cực kỳ khó giải quyết, bực này nhìn như chí mạng thương thế còn chưa đủ vì triệt để đem nó tiêu diệt. Chẳng qua không thể tiêu diệt cũng không có nghĩa là đối với nó không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, chí ít thôn thiên lưu hống đã đối Thẩm Như Ngọc sản sinh lòng mang sợ hãi, đã không còn dám tùy tiện tới gần Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng. Thẩm Như Ngọc chỉ là giơ tay lên bên trong Chu Tức Phần Thiên Cung, sắc bén mà lạnh lùng hai con ngươi gắt gao khóa chặt thôn thiên lưu hống, cường đại lực áp bách liền có thể thôn thiên lưu hống bực này mà thu cấp chúa tể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong Diệp Tu thì chú ý tới thôn thiên lưu hống bên này dị động, chẳng qua đang nhìn đến Thẩm Như Ngọc hoàn toàn chấn nhiếp đối phương sau đó, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Ngọc Nhi đã kinh biến đến mức đủ cường đại, không còn là dị vãng cái đó cần hắn bảo vệ tiểu cô nương. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, Phong Diệp Tu chậm rãi hướng phía dưới không ngừng dãy rủa thiên sắt cùng kỳ bay đi. Huyễn diệt hình thái phía dưới nó giống như một đạo cựu thải lưu quang. Thiên sắt cùng kỳ còn chưa đứng vững thân thể, một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn liền vững vàng bắt lấy trán của nó, sắc bén như dao móng nhọn lại có thể đâm rách nó kiên cố làn da. Còn không đợi đến nó cảm nhận được đau đớn, một cỗ không thể ngăn cản cự lực liền cưỡng ép đem nó đè sập, to lớn đầu lâu hung hăng nện ở cứng rắn vô cùng băng trên mặt, lực đạo chi trọng nhường mặt băng cũng bắt đầu vỡ ra. Còn không đợi đến thiên sắt cùng kỳ tránh thoát thời khắc, Thí Thiên Ma Viên đột nhiên một cước dẫm nát sau lưng của nó, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể thân thể lại là đây dãy núi còn trầm trọng hơn gấp trăm lần, lại để nó có chút không thở nổi. Không muốn chết, hiện tại thì giải trừ cùng gia hỏa này khế ước, bằng không hậu quả tự phụ. Phong Diệp Tu một tay gắt gao ngăn chặn không ngừng dãy rủa thiên sát cùng kỳ, khó nói lên lời sát khí giống như lưỡi dao một bộ phát. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là dám can đảm sát bản tôn lời nói, thiên hung chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên sát cùng kỳ điên cuồng dãy rủa lấy, thế nhưng đã bị trọng thương nó hoàn toàn không cách nào tránh thoát trói buộc. Thiên sát cùng kỳ nghĩ tới Phong Diệp Tu tất nhiên vô cùng cường đại, nhưng là cần phải cũng là người đồng lứa trong khó có địch thủ tình trạng, thế nhưng nó hiện tại phát hiện mình sai lầm rồi, đồng thời sai vô cùng thái quá. Tập hợp đủ tứ thánh ấn ký tình huống dưới, Phong Diệp Tu nhục thể cường độ đã không thua gì ma thú, chỉ cần không cách nào đem nó một chiêu miểu sát lời nói, hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn dục hỏa chủ sinh, dường như đồng đẳng với bất tử bất diệt tình trạng. Không chỉ có là tứ thánh ấn ký nhường thiên sát cùng kỳ cảm thấy bất ngờ, Phong Diệp Tu còn sử dụng thao thiết chi lực khai phát ra lực bộc phát kinh người miễn diệt hình thái. Tiêu tan trạng thái dưới lực bộc phát càng là hơn thái quá vô cùng, lại có thể đem thiên sát cùng kỳ đáng tự hào nhất cùng kỳ ma dược cho tận gốc chặt đứt, đây chính là nó độ cứng cường hãn nhất bộ vị. Ha ha, nếu là bản vương không có nhớ lầm, các ngươi thiên hung chúng dường như từ trước đến giờ cũng không có tính toán bỏ qua cho ta đi. Phong Diệp Tu cười lạnh, có chút khinh thường nói. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực bản tôn lần này tới trước là tới mời ngươi gia nhập thiên hung chúng, nguyên bản ta là không đồng ý ngươi gia nhập, nhưng nhìn tiểu tử ngươi thực lực coi như không tệ phân thượng, cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Thiên sát cùng kỳ thấy dây rùa vô dụng, chỉ có thể là bị ép chịu thua. Mặc dù đây cũng không phải là cùng kỳ ma tôn chân thần, nhưng là đối với còn chưa giải trừ phong ấn nó mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Chết cái này phân thân đối với nó mà nói liền mang ý nghĩa nó chỉ có thể cả ngày ở tại trong phong ấn, không cách nào thông qua phân thân đến cảm giác thế giới bên ngoài, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến nó có thể hay không thuận lợi bài trừ phong ấn. Buồn cười, các ngươi chính là như vậy mời. Phong Diệp Tu cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, cao mày nói, không nói đến các ngươi không phải thật tâm, cho dù là liền xem như thật lòng, ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi thiên hung chúng, khuyên các ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Bất kể là thiên sát cùng kỳ hay là thôn thiên như hống đều chưa từng nhắc tới mời sự tình, cả hai rõ ràng đều là mang theo sát tâm tới trước, ở đâu như là mời tư thế. Làm sơ mị ma thì chủ động mời qua Phong Diệp Tu, mặc dù thủ đoạn vô cùng đơn giản thô bạo, nhưng mà chí ít cũng coi là từng có bực này cử động, mà không phải thứ nhất ôm sát lục chi tâm ra tay đánh nhau. Ngươi tiểu tử này không muốn không biết điều, đợi đến bản tôn giải trừ phong ấn, nhất định phải nhường tiểu tử ngươi hiểu rõ lợi hại. Thiên sát cùng kỳ thấy Phong Diệp Tu dường như không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này liền chuẩn bị đe dọa đối phương. Ngươi cái tên này trở mặt ngược lại là rất nhanh, chẳng qua ngươi cũng đã nói như vậy, bản tọa thì càng không thể lưu ngươi. Phong Diệp Tu chau mày, chậm chậm rãi giơ lên trong tay hỗn độn ma kiếm, lạnh lùng nói, hiện tại ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Không để cho thiên sát cùng kỳ giải thích, lại là một đạo hoa lệ cựu sắc kiếm khí bỗng nhiên rơi xuống, trong nháy mắt đưa nó còn sót lại ma dược cho tận gốc chặt đứt. Nóng hổi máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, không ít cũng phun ra tại Phong Diệp Tu gương mặt, nhường vốn là ma khí hiên ngang hắn trở nên càng khủng bố hơn, giống như địa ngục giới leo ra tu la ác quỷ một đáng sợ. Bản vương cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, thức thời liền chủ động giải trừ khế ước. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu trong tay hỗn độn ma kiếm đã đối chuẩn thiên sắt cùng kỳ vị trí trái tim, thực chất hóa tu la sát khí hóa thành cuồng phong gào thét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiên sắt cùng kỳ. Không ngờ rằng bản tôn vậy mà sẽ đưa tại ngươi tiểu quỷ này trong tay, chẳng qua ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho dù là tự sát cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Đau đớn kịch liệt nhường thiên sắt cùng kỳ thanh âm hùng hậu trở nên có chút phát run, chẳng qua nhãn thần vẫn như cũng là vô cùng hung ác. Chỉ cần thiên sắt cùng kỳ chủ động giải trừ khế ước lời nói, nó liền sẽ theo huyết linh lại lần nữa chuyển biến làm ma thú cấp chúa tể. Mặc dù nó cùng xương cốt ký kết khế ước huyết linh thời gian muộn, giải trừ khế ước cũng không để nó xuất hiện thoái hóa hiện tượng, nhưng lại sẽ để cho thánh linh bảo điện quy về trạng thái vô chủ, mà đây chính là Phong Diệp Tu chậm chạp không có hạ sát thủ nguyên nhân. Nếu là giải trừ khế ước sau đó lại bị Phong Diệp Tu cho giết chết lời nói, nó thậm chí còn có thể lưu lại tinh hạch hung thú cùng thẻ bài ma linh. Phong Diệp Tu thấy thiên sát cùng kỳ khó chơi cũng không thể tránh được, chợt đem ánh mắt đặt ở trên người cùng kỳ ma tử. lúc này cùng kỳ ma tử còn đã bị triệt để sợ vỡ mật, co quắp tại thiên sắt cùng kỳ phía sau run lẩy bẩy. Hắn nhìn thấy Phong Diệp Tu ánh mắt nhìn về phía chính mình, cả người sợ tới mức lời cũng không dám nói. Cho dù là thiên sát cùng kỳ cũng không phải là đối thủ của Phong Diệp Tu, hắn nơi nào còn có đảm lượng lại ra tay với Phong Diệp Tu. Phù phù. Chỉ thấy xương cốt hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đem đầu gắt gao chôn dưới đất, toàn thân cũng tại ngăn không được địa run rẩy. Nếu là muốn còn sống, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Phong Diệp Tu lạnh lùng nói. Tu La Vương điện hạ, ta sẽ đem cùng kỳ ma châu hiến cho đại nhân, còn xin ngài thả ta một con đường sống. Xương cốt chậm rãi ngẩng đầu lên, xiểm cười quyến rũ nói. Chương 2141, cùng kỳ ma điện. Chương 2141, cùng kỳ ma điện. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một khối hình cầu tròn dị vật tại yết hầu của hắn hướng lên di động, xương cốt chỗ ngực ma văn cùng kỳ chỉ riêng mang dần dần trở nên ảm đạm, phía sau cùng kỳ ma dự cũng tại biến mất. Đây là xương cốt đang chủ động đem đã thôn vệ cùng kỳ ma châu cho nhổ ra dấu hiệu, còn không đợi hắn triệt để đem nó nhổ ra, chết kiên nhẫn Phong Diệp Tu liền đột nhiên một cước đá vào bụng của hắn. Chỉ thấy một quả chẳng qua to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân cùng kỳ ma châu đột nhiên bị phun ra, Phong Diệp Tu cũng không lo được buồn nôn liền một tay lấy hắn bắt lấy. Là cái này cùng kỳ ma châu nha. Cuối cùng là tập hợp đủ tứ đại ma châu. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy cùng kỳ ma châu tản ra kinh người ma khí, trong lòng nhịn không được mừng thầm. Xương cốt, ngươi cái này người không có cốt khí, ai bảo ngươi bị cùng kỳ ma châu đưa cho tiểu tử này. Thiên sát cùng kỳ trơ mắt nhìn xương cốt chủ động đưa ra cùng kỳ ma châu, giận không kèm được đạo ma tôn đại nhân, chết tử tế không bằng sống sót, ngài đều không phải là Tu La Vương đại nhân đối thủ, ta lại có thể làm sao? Xương cốt lại là không để bụng, thản nhiên nói. Ngươi. Thiên sát cùng kỳ cũng là bị tức toàn thân sù lông, thật không thể đem trước mắt cái này tham sống sợ chết chi đồ cho ăn sống nuốt tươi. Ma tôn đại nhân, ta nhìn xem ngài hay là chủ động giải trừ khế ước huyết linh tốt, không chừng Tu La Vương điện hạ còn có thể phóng chúng ta một ngựa. Xương cốt nhỏ giọng thầm thì đạo xương cốt cùng thiên sát cùng kỳ ký kết khế ước huyết linh là đơn hướng khế ước, chỉ có thể do thiên sát cùng kỳ chủ động khế ước, xương cốt thì là bị động một phương, không có tư cách chủ động giải trừ. Ngươi cho rằng tiểu tử này sẽ bỏ qua chúng ta sao? Quả thực là ngu xuẩn. Thiên sát cùng kỳ dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xương cốt, chợt gầm thét lên, bản tôn liền xem như tự bạo cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Nói xong, chói mắt lôi quang bỗng nhiên theo thiên sát cùng kỳ thể nội bộc phát, nhưng mà này lôi quang lại không còn là mực màu tím, mà là giống như máu tươi bình thường xích hồng. Vực này cùng bạo màu đỏ uy lực lôi đỉnh kinh người, cho dù là Phong Diệp Tu thì cảm nhận được nguy hiểm to lớn, hắn một cái mang theo xương cốt vào áo, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang tiêu tán tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Phong Diệp Tu mới vừa vặn rơi xuống đất, một cỗ cùng bạo màu đỏ lôi đỉnh phong bạo bỗng nhiên bộc phát. Lôi đỉnh chỗ chạm đến mọi thứ đều ở trong nháy mắt hóa thành hư vô, giống như tận thế giáng lâm đáng sợ chẳng cảnh. Cương đại sóng khí đem Phong Diệp Tu cũng cấp hiên phi ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét, miễn cưỡng rửa vào hỗn độn ma kiếm chèn mặt băng mới đứng vững thân hình. Màu đỏ lôi quang uy thế to lớn, nhưng mà tiêu tán tốc độ thì dị thường nhanh, 10 giây đồng hồ sau đó liền triệt để tiêu tán, chẳng qua cùng với nó cùng nhau tiêu tán còn có thiên sắt cùng kỳ cùng xương cốt bên cạnh thánh linh bảo điện. Thực sự là thật là đáng tiếc. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Cùng kỳ ma tồn tại huyết linh trạng thái lựa chọn tự sát." Cái này cũng thì mang ý nghĩa Phong Diệp Tu không cách nào lại đạt được cùng kỳ ma điện thánh linh bảo điện, cũng vô pháp đạt được tiên sắt cùng kỳ tinh hạch hung thú cùng thẻ bài ma linh. Thôi được, chí ít quan trọng nhất cùng kỳ ma châu tới tay, ngược lại cũng không tính là không thu hoạch được gì. Phong Diệp Tu điều khiển thủy nguyên tố đem cùng kỳ ma châu gột rửa một phen, chợt liền đem hắn thu nhập nhẫn chứa vật trong. Tu La Vương điện hạ, đa tạ ân cứu mạng của ngài, sau này tiểu nhân nhất định đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ thấy xương cốt không chút do dự hướng phía Phong Diệp Tu phương quỳ xuống, hắn không thể đem đầu cũng vò vào băng dưới mặt, tư thế có vẻ cực kỳ hèn mọn. Ân cứu mạng, ha ha. Phong Diệp Tu lộ ra hứng thú không do nụ cười, chợt thản nhiên nói: "Đã ngươi chuẩn bị thoát ly thiên hung chúng, kia nhường ngươi nói ra cùng kỳ ma điện tại Hoa Hạ cứ điểm, cũng không thành vấn đề à?" Cái này, xương cốt hiển nhiên là do dự, chậm chạp không có chủ động nói ra cùng kỳ ma điện cứ điểm. "Đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư, ngươi là muốn lẫn vào Tu La Vương đô đảm nhiệm mật thám à?" Phong Diệp Tu cười lạnh, không lưu tình chút nào vạch trần tâm tư của đối phương. Nghe vậy, xương cốt cả người cũng choáng váng, hắn rõ ràng một mực tránh nhìn thẳng Phong Diệp Tu hai con ngươi, đối phương lại như thế nào thấy rõ hắn tâm tư. Chẳng qua hiện ở loại tình huống này đã dung không được hắn nghĩ kỹ, chỉ thấy hắn quỳ xuống địa thân thể giống như lò xo một bắn lên, hóa thành một đạo lôi quang liền biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng còn không đợi đến hắn chạy ra trăm mét, cái cổ liền bị một cái đại thủ cho vững vàng chế trụ, lực lượng kinh khủng hoàn toàn không để cho hắn dãy rủa. Xương cốt còn có cùng kỳ ma dư lúc, tốc độ ngược lại còn có thể cùng Phong Diệp Tu ngang hàng, hắn hiện tại Phong Diệp Tu trong mắt đơn giản chính là chậm như rùa. Phong Diệp Tu hai con ngươi bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt chỉ riêng mang, lạnh lùng ánh mắt giống như có thể xuyên thủng lòng người, thiên nhiên chi nhãn đặc biệt hình khuyên đồ án tại hai con mắt của hắn hiện. Chẳng qua xương cốt luôn luôn đang giãy giụa, vẫn luôn không chịu nhìn thẳng Phong Diệp Tu hai mắt. Cho dù là ngẫu nhiên cùng Phong Diệp Tu đối mặt, bằng vào cường đại tinh thần lực cũng làm cho Thiên Niên Chi Nhãn không cách nào trong nháy mắt thấy rõ tất cả tâm tư. Tinh thần kháng tính cũng không tệ, chẳng qua đây chỉ là không sợ chống cự thôi. Phong Diệp Tu tay trái gắt gao bắt lấy xương cốt cái cổ, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa tỏa ra rực rỡ màu vàng kim quang mang, chậm rãi hướng phía xương cốt ấn đường di động. A! Xương cốt chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự lực lượng tại linh thức thế giới bên trong càn quét, to lớn tinh thần đau khổ nhường hắn phát ra thảm thiết chu lên. Chẳng qua trong chốc lát, Phong Diệp Tu liền thấy rõ xương cốt trong đầu trọng độ thông tin, chẳng qua không có gì ngoài cùng kỳ ma điện vị trí chính xác bên ngoài, ngược lại cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Nhìn tới tiểu tử này cũng chỉ là thiên hung chúng bên trong một viên không quan trọng gì quân cơ thôi. Phong Diệp Tu có chút thất vọng lắc đầu, chợt một tay lấy xương cốt cho vung bay ra ngoài. Còn không đợi đến xương cốt hoàn toàn rơi xuống đất, mấy trăm chuôi niệm chi ma kiếm liền đem hắn xuyên thủng, hắn sức sống thì đang nhanh chóng sói mòn. Xương cốt là cùng kỳ ma tử, trong tay không biết lây dính bao nhiêu vô tội hoa hạ con dân máu tươi, Phong Diệp Tu chỉ là đem nó đánh giết trong chớp mắt, mà không phải giàn vật đến chết, đã là lớn nhất nhân tử. Phong Diệp Tu giải quyết thiên sát cùng kỳ bên này sau đó, lập tức đem ánh mắt đặt ở Thôn Thiên Nưu Lống trên người, lại là phát hiện Thôn Thiên Nưu Lống vậy mà tại liều mạng chạy trốn. Thôn Thiên Nưu Lống đang nhìn đến thiên sát cùng kỳ tự bạo sau đó, trong lòng đã không có tái chiến tâm tư, chẳng qua Thẩm Như Ngọc cũng không có buông tha tính toán của đối phương, theo đuổi không bỏ đi theo phía sau của đối phương. Gia hỏa này chạy ngược lại là rất nhanh. Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, chợt thì hóa thành một đạo lưu quang thì đuổi theo Thôn Thiên Nưu Lống. Không ngừng chạy trốn bên trong Thôn Thiên Nưu Lống giống như một con nhím, phía sau tràn đầy chu tức chi thị, nóng bỏng chu tức chi hỏa đang không ngừng thiêu đốt lấy hắn. Nếu không phải Thôn Thiên Nưu Lống sinh mệnh lực hết sức kinh người lời nói, chỉ sợ sớm đã triệt để ngã xuống, nơi nào còn có khí lực chạy trốn. Chỉ thấy một vệt kim quang tại Thẩm Như Ngọc bên cạnh nhanh chóng ngưng tụ. Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới điên cuồng chạy trốn Thôn Thiên Nưu Lống, mỉm cười nói, "Sông có khúc người có lúc, chưa từng nghĩ chúng ta cũng có truy sát Nưu Đầu Điện chủ một tiên." Chương 2142, Mạc Ngọc Kỳ Lân chương 2142, Mạc Ngọc Kỳ Lân từng có lúc, Phong Diệp Tu tại Thao Thiết Ma Điện bên trong chỉ có thể như giẫm trên băng mỏng, sơ ý một chút liền có khả năng mất tính mệnh. Nhưng mà tình huống hiện tại lại đã tới một 180 độ nghịch chuyển, Thôn Thiên Nưu Lống vậy mà tại chật vật mà bệnh. "Phong ca ca, chúng ta nên xử trí như thế nào này đầu trâu?" Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. Gia hỏa này là tính bướng mình, chắc chắn sẽ không bán cùng kỳ ma điện, cho nên cũng chỉ có thể giết để trừ hậu hoạn. Phong Diệp Tu trầm tư một lát, lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu còn không có niềm tin tuyệt đối có thể khống chế được lực lớn vô cùng Thôn Thiên Nưu Lống, huống hồ huyễn diệt hình thái thời gian đã nhanh đến cực hạn, cho nên thì liền từ bỏ thông qua hắn đạt được tình báo dự định. Thẩm Như Ngọc nghiêm túc gật gật đầu, chậm chậm rãi nâng lên chu tức phần thiên cung, từng đạo cấp tốc cực nhanh mũi tên hóa thành lưu quang bắn ra. "Tiểu Không Không, cho ta ngăn lại Nưu Đầu Điện chủ." "Đúng." Ra lệnh một tiếng, Thí Thiên Ma Viên đột nhiên một phát bằng vào ưu thế tốc độ trong nháy mắt đuổi qua Thôn Thiên Nưu Lống. Mạnh mẽ khu thần ma quyền không lưu tình chút nào đánh vào trên người Thôn Thiên Nưu Lống, lại bộc phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, lực lượng kinh khủng nhường vết thương chồng chất Thôn Thiên Nưu Lống hoàn toàn chống đỡ không được, thân thể to lớn giống như đạn pháo bắn ra đi. Rào rào. Vô số hấp thu chu tức thánh hỏa dây leo dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên, vững vàng khóa lại Thôn Thiên Nưu Lống tứ chi, nhường hắn hoàn toàn không thể động đậy. Phong Diệp Tu từ trên cao nhìn xuống nhìn Thôn Thiên Nưu Lống, trên nét mặt tràn đầy lạnh lùng, phía sau Luân Vũ kiếm luân cắt chém không khí bộc phát ra chói tai kiếm minh. "Tiểu tử ngươi ít dùng loại ánh mắt này xem ta, Thiên Hung chúng các huynh đệ khác sớm muộn sẽ báo thù cho ta." Thôn Thiên Nưu Lống đã biết mình đại nạn sắp tới, ngược lại là biến đến vô cùng trấn tĩnh. Tiêu tan Luân Vũ kiếm long, tính ra hàng trăm niệm chi ma kiếm ngưng tụ là một cái vài trăm mét dài to lớn kiếm long, vô số kiếm minh hỗn hợp lại cùng nhau giống như long ngâm rung động. Cùng lúc đó, Thẩm Như Ngọc một phát tụ lực đã lâu loại cực lớn chu tức chi thị thì mang theo tiếng phượng hót xông ra, chói mắt ánh lửa nhường thiên địa vì đó thất sắc. Nhất long một phượng xoay quanh trong lúc đó uy lực đột nhiên tăng nhiều, gần như đồng thời đánh vào Thôn Thiên đầu châu kiên cố thân thể bên trên. Cùng bạo nguyên tố chi lực đột nhiên nổ tung lên, rầm rầm rầm. Thí Thiên Ma Viên cũng là không ngừng hướng phía dưới huy quyền, mỗi một quyền đều đủ để đánh nát một tòa núi cao. Kinh khủng thí thần chi lực đang áp chế Thôn Thiên Nưu Lống siêu tốc tái sinh, đối mặt Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc liên thủ căn bản cũng không có chống cự có thể, chỉ có thể là tại như mưa rông gió bao mãnh liệt thế công hạ bị giết chết. Ánh sáng mạnh tiêu tán, Thôn Thiên Nưu Lống triệt để hóa thành một đám vết máu, giữa không trung còn nổi lơ lửng một viên màu vàng kim nhạt tinh hạch ma thú, còn có một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi. Phong Diệp Tu hướng phía hư không tìm đòi. Giữa không trung trôi nổi tinh hạch ma thú cùng thẻ bài ma linh liền rơi vào trong tay của hắn. Tinh hạch ma thú cấp chúa thể, mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng cũng có thể bán một giá tốt. Phong Diệp Tu đối với viên này tinh hạch ma thú hứng thú không còn nghi ngờ gì nữa không cao, thưởng thức sau một lát liền đem hắn thu vào, ngược lại là đối với tấm kia thẻ bài ma linh có vẻ hơi hứng thú, tấm này thẻ bài ma linh ngược lại là có chút ý tứ, nhường tiểu không không đến sử dụng không thể tốt hơn. Tấm này thẻ bài ma linh cấp sử thi tên đầy đủ là Thôn Thiên Nưu Lống, Thôn Thiên Thế, nhưng một tấm cực kỳ hi hữu xưa di viễn cổ thẻ bài ma linh. Thôn Thiên Võ Trang có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến linh lực lượng, đối với đi nhất lực phá vạn pháp thí thiên ma viên mà nói có thể nói độ phù hợp cực cao. Thôn Thiên Nưu Lống lực lượng mạnh mẽ, Phong Diệp Tu là lãnh hội qua, cho dù là chưa mở ra Thôn Thiên chân thân tình huống dưới cũng không thua gì hắn, có thể nói là Phong Diệp Tu hiện nay nhìn thấy qua lực lượng bá đạo nhất ma thú cấp chúa tể. Nếu không phải Thôn Thiên Nưu Lống bị hực và hóa ảnh hưởng lời nói, chỉ sợ Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng vô pháp tùy tiện đem nó tiêu diệt, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng thẻ bài ma linh đem sức lực phục vụ. "Phong ca ca, chúng ta lần này thật đúng là thu hoạch lớn a." Thẩm Như Ngọc cũng vì Phong Diệp Tu cảm thấy vui vẻ, ý cười đầy mặt đạo quả thực có thể nói là thu hoạch lớn, chỉ tiếc không có đạt được cùng kỳ ma điện thánh linh bảo điện, trước đây ta còn muốn đưa ngươi một quyển thánh linh bảo điện. Phong Diệp Tu có chút thất lạc đạo không có quan hệ, sau này cũng có cơ hội khác, huống hồ ta hiện tại cũng không có làm tốt đạt được chiến linh thứ hai chuẩn bị. Thẩm Như Ngọc đầy vô tình cười nói. Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, trong lúc đó trong mày, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác không hề có điểm báo trước địa xông lên đầu. Đây là một cỗ cực kỳ cường hãn ma thú khí tức, hắn cường độ thậm chí muốn so thôn tiên nhu hống cùng thiên sắt cùng kỳ cộng lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Ngọc Nhi, đứng tại sau lưng ta. Phong Diệp Tu lập tức đem Thẩm Như Ngọc cho cưỡng ép kéo ra phía sau bảo vệ, trợ ánh mắt hướng ma khí đến gần phương hướng nhìn lại. Tại chỗ rất xa chân trời, che khuất bầu trời mây đen quần quần mà đến, mơ hồ truyền ra từng đợt nhiếp nhân tâm phách thú vật hống thanh âm. Dù là kiến thức thể diện quá lớn, Phong Diệp Tu tại đối mặt bực này kinh khủng uy áp thời điểm, trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng sợ, đồng tử thì bắt đầu đống nhiên thu hẹp. Cố khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc. Nương theo lấy che khuất bầu trời ma vân tới gần, Phong Diệp Tu trong lòng lại sinh ra một ngưỡng hắn đều có chút khó có thể lý giải được suy nghĩ. Hắn rõ ràng xác định chính mình là lần đầu tiên cảm nhận được bực này cường thịnh khí tức, thế nhưng lại là có một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Bao trùm mấy vạn mét quần quần ma vân cuốn theo tất cả, chẳng qua một lát liền đem Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng cho bao phủ trong đó, kinh khủng cảm giác gáp bách tại lúc này đã đến đỉnh phong. Hống! Chỉ thấy đầy trời đen như mực ma vân trong, một quả to lớn màu đen đầu lâu nhô ra ma vân, chỉ là một cái đầu lâu đại tiểu tiện đạt đến hơn 100 mét, khó có thể tưởng tượng bản thể là khổng lồ cỡ nào. Lộc cộc! Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đang nhìn đến bực này dọa người một màn sau đó, hai người đồng thời con ngươi chấn động, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng. May mà viên này nhô ra ma vân không biết ma thú dường như không có ác ý, cũng không có đối với hai người khởi xướng bất kỳ thế công, chẳng qua hai người vẫn như cũ có phải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này không phải là Mặc Long Đế quân a? Thẩm Như Ngọc theo bản năng thoát ra. Không, đây cũng không phải là đầu rồng, mà là kỳ lân đầu. Phong Diệp Tu nỗ lực gìn giữ trấn tĩnh, lắc đầu nói. Nói xong, Phong Diệp Tu liền vận dụng toàn thị chi nhãn cố gắng đạt được trước mắt cự thú thông tin, thế nhưng lại là đã xảy ra làm hắn cũng không tưởng tượng được tình huống. Phong Diệp Tu trong đầu dần dần hình thành trước mắt cái này vị trí cự thú toàn bộ số liệu, chẳng qua tốc độ so với cái khác ma thú mà nói lại là chậm thái quá. Ma thú tên, Mặc Ngọc Kỳ Lân ma thú thuộc tính. Còn không đợi đến Phong Diệp Tu triệt để đạt được trước mắt cự thú toàn bộ số liệu, một cỗ nhàn nhạt hắc sắc ma khí trong nháy mắt bao phủ tại Kỳ Lân đầu trung quanh, giống như nó đã trước giờ thấy rõ Phong Diệp Tu ý nghĩ, cố ý nếu không hắn dò xét mình tin tức. Phong Diệp Tu hoàn toàn thấy không rõ tình huống dưới, căn bản là không có cách tiếp tục quét hình trước mắt cái này cự thú thông tin, không biết sợ hãi nhường hắn trở nên càng căng thẳng hơn lên. Ngọc Nhi, nó tựa hồ đối với ta hiểu rõ vô cùng, đợi chút nữa ta sẽ hết sức ngăn chặn nó, ngươi nắm chặt thời gian chạy trốn. Phong Diệp Tu không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể sử dụng tinh thần liên kết cùng Thẩm Như Ngọc giao lưu. Thế nhưng Thẩm Như Ngọc lại là gắt gao bắt lấy Phong Diệp Tu vào áo, dùng hành động cho thấy nàng không có chạy trốn. Cơn gió. Đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị tử chiến đến cùng lúc, một tiếng có chút quen thuộc ôn nhu kêu gọi nhường nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu trong đầu hiện ra từng màn phủ bụi ký ức, đó là hồi nhỏ mẫu thân thường xuyên nói với hắn lời nói giọng điệu. Nói đúng ra cũng không phải Phong Diệp Tu thân sinh mẫu thân, mà là dưỡng mẫu của hắn, mà tên của nàng vừa vặn cũng gọi là Mặc Ngọc, lại cùng trước mắt cái này Mặc Ngọc Kỳ Lân tên hoàn toàn trùng hợp. Ngọc Bụ Mụ. Phong Diệp Tu chậm rãi nâng tay phải lên, nếm thử tính têu một câu.